Chương 956, chỉ hiểu bảo ngựa chương 956, chỉ hiểu bảo ngựa cái gì? Nghe nói như thế mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Hết thảy trước mắt lại rõ ràng bất quá. Trần Vũ luyện chế Cửu Vân Thanh Huyền đan mà Vinh Văn đánh lén Trần Vũ không thành ngược lại bị đánh thành phế nhân, ngay cả đan dược đều không thể luyện chế, hiện tại vậy mà nói Trần Vũ bại rồi. Ta phản đối. Rõ ràng là lão sư ta thắng, vì cái gì nói lão sư ta bại? Cho chúng ta một cái lý do. Đường Thiên Sương tức giận nói. Khương Nhược Đồng mấy người cũng là một mặt lãnh sắc gắt gao nhìn xem Bùi Cầm. Trần Vũ ánh mắt ngưng lại nhìn xem Bùi Cầm, muốn nhìn một chút trong miệng của hắn đến cùng có thể phun ra lời gì. Lý do? Bùi Cầm cười lạnh quét mắt Trần Vũ, lúc này mới sáng sủa mở miệng. Thư vừa rồi Trần Vũ xuất thủ phế Vinh Văn tứ chi, rõ ràng là muốn để Vinh Văn không cách nào luyện đan, lấy Vinh Văn trình độ luyện chế Thanh Huyền đan tự nhiên không đáng kể, nói không chừng lần này luyện chế đan dược càng là có thể luyện chế ra Cửu Vân thậm chí trong truyền thuyết 10 văn đan dược, nhưng là Trần Vũ. Bùi Cầm dừng một chút mở miệng lần nữa. Vì lấy được thắng lợi vậy mà dùng hèn hạ như vậy phương pháp giết hại đồng môn lão sư, để Vinh Văn loại này ưu tú lão sư đều hao tổn, đây là ta học cung tổn thất trọng đại. Hắn làm sao có thể chiến thắng? Cho nên trải qua chúng ta nhất trí thương lượng quyết định phán Trần Vũ thua. Vinh Văn nằm trên mặt đất, mặc dù trên thân kịch liệt đau nhức để hắn đối Trần Vũ tràn ngập oán hận, nhưng là có nói chuyện một nghe tới Bùi Cầm lời nói, Vinh Văn sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Thuật luyện đan của hắn đến cùng là cái gì trình độ chính hắn rõ ràng nhất. Thanh Huyền đan loại đan dược này, lấy trình độ của hắn dưới trạng thái bình thường có thể luyện thành 4 văn đan dược, vượt xa bình thường phát huy có thể đạt tới 5 văn thậm chí 6 văn. Thế nhưng là Cửu Vân, cho dù là hắn trở thành tứ tinh luyện đan sư cũng không thể hoàn thành. Nhưng là hắn cũng biết Bùi Cầm rốt cuộc là ý gì, lần này bất luận như thế nào Bùi Cầm cũng sẽ không để bọn hắn thất bại. Dù sao hiện tại hắn đã bị phế cũng không còn cách nào luyện đan, Bùi Cầm nói thế nào cũng là không thể nào đối chứng. Thật cái gì? Nghe nói như thế Đường Thiên Dương bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Nhưng đây là Vinh Văn động thủ trước a. Đường Thiên Dương chấn kinh mở miệng. Bùi Cầm lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái phất phất tay. Vinh Văn động thủ đó bất quá là một loại bình thường cạnh tranh thủ đoạn, mà lại hắn cũng không có muốn phế Trần Vũ. Còn nữa nói lúc trước ta học cung người sáng lập vì đề cao mình luyện đan thuật thế nhưng là cố ý đang nháo thành phố bên trong luyện đan, tôi luyện tâm tính của mình hiện tại hơi một đám nhiễu liền không cách nào luyện đan, kia còn luyện cái gì đan. A đủ. Nghe tới loại lời này trong đám người có không ít người tất cả đều âm thầm mắng lên, đời thứ nhất người sáng lập lúc ấy cũng bất quá là bị người vây xem thôi, nào giống Trần Vũ vậy mà là tại người khác công kích đến luyện đan. Loại lời này quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Đường Thiên Dương bọn người cũng là vì Bùi Cầm lời nói cảm thấy thật sâu chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên như thế nào phản bác. Giờ phút này Bùi Cầm mở miệng lần nữa. Nhưng là Trần Vũ không giống hắn đại khái có thể cũng đi quay rối Vinh Văn, nhưng hắn vậy mà hạ tử thủ đem Vinh Văn trực tiếp phế. Cách làm này không phải liền là một loại sợ hãi cùng không tự tin. Ngay cả mình luyện đan thuật cũng không tin hắn không có tư cách chiến thắng. Ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đường Thiên Dương khí cũng không biết đạo nên nói cái gì. Một bên Thương Nam ánh mắt càng là băng lãnh bạc điểm. Chỉ hiểu bảo ngựa Bùi Cầm các ngươi thật đúng là vô sỉ a. Thương Nam cắn răng trên trán gân xanh hẳn lên. Bùi Cầm chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả phản ứng đều không để ý Thương Nam. Ngươi! Thương Nam trong lòng giận dữ liền muốn đột nhiên gây khó khăn thế nhưng là quay đầu nhìn Trần Vũ, hắn lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ sắc mặt vậy mà không có biến hóa chút nào, vẫn lạnh nhạt như nước. Chẳng biết tại sao nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Thương Nam cảm xúc liền bình tĩnh xuống dưới. Hừ! Các ngươi liền nhảy đi cùng Trần Tiên Sinh nổi giận, ta nhìn các ngươi có thể hay không chịu đựng lấy lửa giận của hắn. Nghĩ như vậy Thương Nam liền an tĩnh lại lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Nhưng là Đường Thiên Dương bọn người tất cả đều là lòng đầy căm phẫn, mỗi người đều hận không thể xé Bùi Cầm mấy người. Các ngươi cho là thế nào? Bùi Cầm nhìn xem trong học cung một đám lão sư nhàn nhạt hỏi. Mọi người tất cả đều trầm mặc xuống không nói gì. Đây là đang buộc bọn họ đứng đội áp vì một cái Trần Vũ đắc tội 4 đại kim bài đại đạo sư. Bọn hắn không có cái này quyết đoán. Về phần đến đây xem lễ đông đảo đại lao càng là từng cái trầm mặc không nói. Trong mắt bọn hắn một cái Trần Vũ không đáng bọn hắn đắc tội Hách Vân Ngạo bọn người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người Bùi Cầm mấy người tất cả đều nở nụ cười, trong mắt có nồng đậm đắc ý, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ đối kết quả này người còn có lời gì nói? Bùi Cầm nhàn nhạt hỏi. Trần Vũ nhẹ nhàng thở dài có chút bất đắc dĩ. Muốn định điệu thấp kết thúc chuyện này thế nhưng là các ngươi lại tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, các ngươi như thế bức ta cũng chỉ có thành toán các ngươi. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói Bùi Cầm lông mày nhíu lại không thèm để ý cười nói, ha ha, ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta bức bách. Hoặc là nói chúng ta bức ngươi kia lại như thế nào? Trần Vũ cười cười trên mặt đã có sát ý, lúc đầu không nghĩ quá mức cao điệu hiện tại sao? Vậy liền đành phải giết các ngươi a, về phần chuyện tương lai. Vậy liền rồi nói sau. Lúc đầu Trần Vũ sợ hãi đánh cỏ động rắn để dị tộc người chạy, cho nên đối ba người cũng không định hiện tại liền động thủ, thế nhưng là ba người thái độ đã để Trần Vũ lên sát tâm. Đã không thể ẩn tàng vậy liền không tiếp tục cần giấu. Trần Long mở mắt là muốn giết người. Bạch. Một cỗ sát cơ bỗng nhiên từ trên thân Trần Vũ tán phát ra. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Bùi Cầm mấy người sững sờ, sau đó tất cả đều cười lên ha ha. Ngươi muốn cùng chúng ta động thủ? Nói cái này bên trong Bùi Cầm trên mặt một mặt vẻ phức tạp có loại muốn cười xúc động. Nhưng là Thương Nam bọn người nhưng đều là trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn biết Trần Vũ một khi hoàn toàn xuất thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Bước ra một bước Trần Vũ trong tay Bá Long kiếm chậm rãi nổi lên một cỗ lăng liệt sát cơ thẳng bước ba người. Cái gì? Ba người tất cả đều là tâm thần nhảy một cái, trong lòng không hiểu có một tia rung động. Ngay tại Trần Vũ muốn động thủ lúc từ trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hống. Chuyện gì xảy ra hôm nay làm sao kêu loạn? Hả? Trần Vũ bước chân dừng lại, cau mày nhìn về phía bầu trời, liền thấy một cái giữ lại hoa dâm râu ria lão giả một khắc trước còn tại bên trên bầu trời, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại Bùi Cẩm ba người trước mặt. Giữa sân ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên người người này, tân sinh đều là một mặt hoang mang, ta không biết lão giả này rốt cuộc là ai, nhưng là một chút đại lao tất cả đều là biến sắc. Trên đài cao Bùi Cẩm ba người đồng dạng cũng là thần sắc biến đổi, lập tức cung kính túi người chào thật sâu. Phó cung chủ ngài làm sao tới rồi? Phó cung chủ Cổ Thiên Hà đến rồi. Chương 957, thân gia tăng gọn. Chương 957, thân gia tăng gọn. Cái gì? Là Cổ Thiên Hà cốc đại sư? Hắn không phải lâu dài bế quan nghiên cứu trận pháp á, làm sao lúc này xuất quan rồi? Ở trong sân người có người nhận ra lão giả thân phận lập tức kinh hô lên. Cổ Thiên Hà say mê trận pháp một đạo, chính là trong học cung hai vị phó cung chủ một trong, cơ hồ không hỏi ngoại giới bất cứ chuyện gì, chỉ là ở học cung gặp được tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể xuất hiện, bình thường gần như không thể nhìn thấy. Hôm nay đúng lúc là hắn nghiên cứu trận pháp hồi lâu không có chút nào tiến triển, hắn lúc này mới tâm tư khẽ động giá hít thở không khí. Kết quả liền nghe tới diễn võ trường bên này không ngừng có tiếng ồn ào vang lên, để hắn có chút hiếu kỳ. Cấp phó cung chủ không có chuyện gì, là tân sinh đại bị một ít chuyện, chúng ta lập tức liền có thể xử lý tốt, ngài không cần lo lắng. Bùi Cẩm không có nói rõ, dù sao đánh cược sự tình chính là bọn hắn một tay trưởng khống, nhưng là một khi truyền đến Cổ Thiên Hà lỗ hai bên trong chuyện kia cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Nhưng là ngay lúc này Đường Thiên Dương lại là hô lên. Cấp đại sư ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Phù phù. Đường Thiên Dương liền quỳ trên mặt đất, Khương Nhược Đồng bọn người cũng là lập tức liền quỳ trên mặt đất. Hả? Ngươi là Đường Võ tiểu tử kia nữ nhi? Đứng lên đi nói một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Nghe nói như thế Bùi Cẩm trong lòng ba người lập tức trầm xuống. Phó cung chủ đại nhân bọn hắn là thua đánh cược cho nên cố tình gây sự thôi, ngài không cần để ý. Đường Thiên Dương lập tức hô lên. Là các ngươi hùng hổ dọa người muốn đen láo sư của ta. Nói Đường Thiên Dương lập tức đem Trần Vũ cùng Binh Văn đánh cược chân tướng tất cả đều nói ra. Cổ Thiên Hà sắc mặt theo Đường Thiên Dương mấy người lời nói càng ngày càng âm trầm xuống. Nhất là tại Đường Thiên Dương đám người nói chuyện thời điểm, phản ứng của mọi người càng là cho thấy đây hết thảy đều là thật. Hồ nháo quả thực chính là hồ nháo. Các ngươi làm kim bài đạo sư làm sao có thể như thế bất công? Chúng ta Lôi Âm học cung mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Cổ Thiên Hà bạo hống bắt đầu. Hắn mặc dù không hỏi thế sự nhưng là tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, đối học cung binh dự càng là nhìn vô cùng trọng yếu. Lại không nghĩ rằng ba người này trước mặt nhiều người như vậy vậy mà làm ra loại chuyện này, để hắn dị thường phẫn nộ. Các ngươi chính là như vậy hãm hại chúng ta trong học cung lão sư. Quét mắt trên đất Vinh Văn cùng Hách Tu Bình, Cổ Thiên Hà lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ. Chỉ là cái nhìn này hắn lập tức sững sờ, sau đó không xác định rủi rủi con mắt trên mặt đột nhiên có vẻ kích động tấn sắc. Lấy Trần Vũ làm trung tâm, hắn cảm thấy một cốt như có như không trận pháp khí tức. Mà trận pháp kia đúng là hắn gần nhất ngay tại khổ tâm nghiên cứu thất truyền trận pháp Huyền Đan Đoạt Linh trận. Nhưng là sau đó hắn liền đè xuống kích động trong lòng, sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên. Nhìn xem Bùi Cẩm ba người, Cổ Thiên Hà bạo hống. Hôm nay đánh cược kết quả rất rõ ràng là người trẻ tuổi này thắng. Dựa theo đánh cược ước định các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Có nghe hay không? Vâng. Nghe nói như thế ba người sắc mặt tất cả đều là trắng bệnh một mảnh. Phó cung chủ hắn bọn hắn thế nhưng là ép 2 tỷ a. Dựa theo tỷ lệ đặt cược ta chúng ta nhưng là muốn bồi 200 tỷ. Ta chúng ta đi đâu đi làm số tiền này a? Ba người quả thực đều muốn khóc. Hừ, không có tiền. Không có tiền các ngươi làm cái gì nhà cái? Chính các ngươi nợ tiền, dù là đem quần cục tử bán xong đều muốn bồi cho người ta. Nếu không ta cái thứ nhất tha không được các ngươi. Nói Cổ Thiên Hà lại nhìn xem mọi người tại đây chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta tuyên bố lần này đánh cược Trần Vũ chiến thắng. Mọi chuyện tất cả đều dựa theo đồ ước đúng hẹn mà đi. Nghe nói như thế Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó liền tán đi ở trong tay Bá Long kiếm. Mà giờ khắc này toàn bộ diễn võ trường đã là ồn ào một mảnh, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Kinh thiên ít lưu ý, đây tuyệt đối là kinh thiên lớn ít lưu ý. Ai cũng không nghĩ tới lần này đánh cược vậy mà như thế trầm động chập trùng lay động lòng người, mà tới cuối cùng vậy mà là Trần Vũ thu hoạch được thắng lợi. Ta nhớ được lần này đổ ước thế nhưng là một trận đánh cược. Có người thân thể chấn động thì thào nói, sau đó hắn liền thấy xung quanh rất nhiều người tất cả đều là sắc mặt tái đi, sắc mặt tràn ngập nồng đậm cay đắng. Lần này bọn hắn thế nhưng là ép trọng chú cược Vinh Văn chiến thắng. Lần này thật là mất cả trí lẫn trải. Ha ha, Phương Tiên Tông thật sự là đáng tiếc, xem ra sau này chúng ta đích thật là không thể lại vui sướng làm bằng hữu. Đoàn Thắng cùng Mạnh Ngai hai người tất cả đều là một mặt vui mừng. Trần Vũ chiến thắng, dòng dõi của bọn họ giờ phút này đã tăng vọt gấp trăm lần. Có thể nào không thích? Vừa rồi lo lắng giờ phút này toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có cuồng hỉ. Nhưng là Phương Tiên Tông lại là thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Xa xa Phương Khải Nhan thấy cảnh này sau lập tức chạy tới. Song Phương gia chúng ta xong. Phương Tiên Tông hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Phương Khải Nhan chấn động trong lòng đã có phỏng đoán, thanh âm có chút run rẩy. Người ép Vinh Văn thắng. Ép bao nhiêu? Nghe tới nữ nhi của mình lời nói, Phương Tiên Tông thân thể chấn động mạnh một cái, chật vật phun ra bốn chữ: toàn bộ nhà đang. Vâng. Phương Khải Nhan thân thể nhoáng một cái liền lùi lại 4-5 bước, đặt mông an vị trên mặt đất, cả người triệt để thất thần. Toàn bộ gia sản, đây là cái dạng gì khái niệm? Mình trong chốc lát liền từ xuất thân giàu có siêu cấp phú nhị đại biến thành cái gì cũng không có kẻ nghèo hèn. To lớn chênh lệch để Phương Khải Nhan cả người hoàn toàn mộng, ngồi ở kia bên trong một câu đều nói không nên lời. Mà tại một bên khác Thương Nam nhìn xem giống như chó chết Hách Tu Bình không khỏi cười lên ha ha. Hách Tu Bình đa tạ ngươi 1 tỷ. Hách Tu Bình nằm dạp trên mặt đất, trong ánh mắt chăm chú của mọi người thấp giọng gào thét, trong hai mắt đều là hoàn toàn đỏ đậm. Hắn hận. Nguyên bản trong mắt hắn bất quá là phế cho thương nam, bây giờ lại như thế rêu rao, càng là hại mình tại muôn người chú ý phía dưới chật vật như thế, để hắn quả thực muốn phát điên. Các ngươi chờ lấy, chờ ta đại ca xuất quan, ta muốn các ngươi tất cả đều chết. Hận muốn điên, nhưng là Hách Tu Bình lại không nói lời nào, chỉ là gắt gao cúi đầu. Bùi Cầm ba người như là bị người rút xương cổ sống, phù phù một tiếng liền trực tiếp co quắp tại trên châu ngồi triệt để thất thần. Xong, hết thảy đều xong. Lần này đổ ước bọn hắn cho dù là đem toàn bộ gia sản đều lấy ra cũng vô pháp hoàn lại. Phó cung chủ ta cùng bất lực hoàn lại. Bùi Cầm đắng chát mở miệng, Cổ Thiên Hà nghe nói không khỏi cau mày. Không có tiền. Vậy phải xem nhìn hắn có nguyện ý hay không bỏ qua các ngươi. Nói Cổ Thiên Hà quay đầu nhìn Trần Vũ nói, ngươi nhìn này làm sao xử lý? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Vũ tại mọi người chú ý chậm rãi mở miệng. Tiền ta không thiếu, bọn hắn đã không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Trần Vũ mắt sáng lên cười thần bí. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ. Bùi Cầm ba người cũng là khẽ giật mình, hồ nghi nhìn xem Trần Vũ. Cơ hội. Chương 958, thực hiện đổ ước. Chương 958, thực hiện đổ ước. Nhìn vẻ mặt hồ nghi khẩn trương ba người, Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một vòng nồng đậm tiêu dung. Trừ bọn ngươi ra, toàn bộ thân gia cùng kẻ bại tiền đánh bạc bên ngoài, chỉ cần các ngươi có thể làm đến một việc, tiền còn thừa lại ta đều không cần. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, ba người đều là sững sờ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. 200 tỷ. Nói không muốn cũng không cần rồi. Ngay tại ba người chấn kinh lúc, Trần Vũ nâng lên một ngón tay hướng trước mặt mình điểm một cái. Quỳ xuống, hướng ta xin lỗi, ta có thể bỏ qua các ngươi. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt ngốc trệ về sau thì là trùng thiên nộ khí. Bùi Cầm ba người thân thể bỗng nhiên trước giò xét gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trên trán gân xanh hẳn lên, quai hàm đều tựa hồ muốn cắn vỡ ra. Trần Vũ lại là vân đạm phong khinh, không chút nào vì ba người mà thay đổi, nhẹ nhàng phất phất tay. Tiền, ta không thiếu. 200 tỷ mua các ngươi một cái xin lỗi, cái này mua bán đối các ngươi đến nói như thế nào? Ờ. Toàn bộ diễn võ trường lần nữa vì Trần Vũ rung động. A đủ, đây chính là 200 tỷ a. Vậy mà nói không cần là không cần rồi. Con mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Tốn nhiều tiền như vậy chỉ là mua ba người một cái quỳ xuống xin lỗi ra sao, chờ phóng khoáng khí phách. Nếu đổi lại là ta là quả quyết không nỡ khổng lột như thế tài phú a. Không chỉ có như thế, cái này Trần Vũ thế nhưng là tương đương với đem ba người triệt để đắc tội đến chết. Hắn lại còn dám làm như thế mà không phải bán ba người một bộ mặt, đem chuyện này vạch trần quá khứ, cách làm này quả thực liền vượt quá tưởng tượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Bùi Cầm càng là gào thét. Trần Vũ, để ta hướng các ngươi quỳ xuống. Ngươi quả thực chính là nằm mơ. Trần Vũ cười lạnh nói, không quỳ xuống vậy liền đưa tiền. Lộ bộ. Nghe nói như thế, khí thế hùng hổ, Bùi Cầm lập tức thần sắc đọc lại, sắc mặt soạt một chút đỏ đấu. Cổ Thiên Hà thấy cảnh này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ba thằng ngu. Nếu không phải các ngươi tư tâm quá nặng, khắp nơi nhằm vào Trần Vũ, làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Trần Vũ, ta liền thay mặt ba người này đáp ứng ngươi yêu cầu. Nói, Cổ Thiên Hà nhìn xem ba người lạnh giọng mở miệng. Ba người các ngươi hiện tại cho ta hướng Trần Vũ quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không ta tự mình đánh gãy hai chân của các ngươi để các ngươi xin lỗi. Chính các ngươi tuyển. Lộ bộ. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói, ba người tất cả đều là sững sờ, sau đó tương hỗ nhìn trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Cổ Thiên Hà ngoan cố thế nhưng là có tiếng thả ra loại lời này, bọn hắn lần này là xác định vững chắc chạy không được. Phù phù. Ba cái trầm muộn thanh âm truyền ra. Ba người mặc dù cực độ không tình nguyện nhưng là giờ phút này lại là không thể không cúi đầu. Đứng tại trên đài cao cùng nhau hướng Trần Vũ quỳ xuống. Chúng ta sai. Bùi Cầm gắt gao túi đầu nói ra câu nói này, thời điểm cơ hồ muốn đem răng cho cắn nát, móng ngón tay càng là gắt gao khảm vào trong lòng bàn tay, toát ra đỏ bừng máu tươi. Tĩnh mịch tràng diện triệt để tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người đều dài lớn miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Trọn vẹn qua mấy giây về sau, toàn bộ tràng diện đột nhiên liền triệt để sôi trào, trận ồn ào vang tận mây xanh. Ba đại kim bài đại đạo sư vậy mà hướng một cái tân sinh lão sư quỳ xuống xin lỗi. Ta thao, ta đến cùng phải hay không đang nằm mơ. 200 tỷ mua ba người một quỷ, chuyện này tại học cung trong lịch sử quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Tại ba người như thế áp bách phía dưới, hắn lại còn có thể một đường tùy tiện, cuối cùng càng là thắng được thắng lợi cuối cùng, ông trời ơi, cái này đây cũng quá nghịch thiên đi. Mọi người tất cả đều tại điên cuồng thảo luận một màn này, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt không còn có ngay từ đầu chế rêu, thay vào đó là sùng bái, là rung động, là ao ước. Cái này như thế sâu lão sư, ta muốn bái hắn vi sư. Có tân sinh kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, sau đó kích động giống to. Ta cũng muốn lui khóa. Ta muốn bái Trần lão sư vi sư. Tân sinh đại bạo động. Nguyên bản không người muốn y trở thành Trần Vũ học sinh, nhưng là bây giờ Trần Vũ lại trở thành tất cả tân sinh thần tượng. Mà nguyên bản vinh văn học sinh giờ phút này tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt xám trắng một mảnh. Quá khứ đối mặt Trần Vũ tất cả cao ngạo cảm giác khoảnh khắc vô tồn. Ta không biết ngươi còn hài lòng. Cổ Thiên Hà nhìn xem Trần Vũ cười tủm tỉm hỏi, thái độ dị thường tốt, để Bùi Cầm ba người đều là một trận kinh ngạc. Phó cung chủ hắn hôm nay vì sao như thế khác thường? Cho dù là hắn tinh thần trọng nghĩa mạnh hơn, làm đến bước này không khỏi cũng có chút quá mức đi. Lấy Trần Vũ lịch duyệt tự nhiên nhìn ra được Cổ Thiên Hà có chút lấy lòng mình tâm tư, bất quá hắn cũng không có vạch trần, lập tức nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Cổ Thiên Hà mở miệng lần nữa. Ta có một số việc muốn hỏi một chút, ngươi đến ta kia bên trong ngồi một chút như thế nào? Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, có thể, bất quá trước đó ta còn có chút sự tình phải xử lý. Tại Cổ Thiên Hà ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trần Vũ đi đến Vinh Văn trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nằm trên mặt đất Vinh Văn. Tiểu tử ngươi xong, đợi đến Hách Vân Ngạo xuất quan ngươi tuyệt đối chết vô táng sinh chi địa. Vinh Văn thê lương gào thét, một trận chiến này kết thúc về sau hắn tứ chi xương cốt kinh mạch tất cả đều biến mất, đã trở thành một tên phế nhân, đối Trần Vũ oán độc chi tình dốc hết giang hà đều không thể rửa sạch sẽ. Một bên Hách Tu Văn cũng là đồng dạng cao giọng mắng Trần Vũ. Mà giờ khắc này Trần Vũ động hai cái bạt thai lăng không văng ra ngoài hung hăng đánh vào trên mặt của hai người. Yên tĩnh chút, chúng ta sự tình còn chưa kết thúc. Người muốn làm gì? Vinh Văn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Nói cho ngươi học cung thế nhưng là cấm chỉ tương hỗ tàn sát. Phó cung chủ tại cái này bên trong nếu như ngươi dám giết chúng ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vinh Văn nhìn xem Cổ Thiên Hà nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại cũng chỉ có ngoan cố Cổ Thiên Hà có thể bảo đảm hắn một mạng. Nhưng là sau một khắc hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy Cổ Thiên Hà vậy mà tiến đến Trần Vũ bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia tại cái này bên trong giết người ảnh hưởng không tốt lắm. A đủ. Thấy cảnh này Vinh Văn lập tức mắt trợn tròn nháy mắt liền kịp phản ứng, Cổ Thiên Hà tựa như là Bùi Cẩm Thiên vị hắn đồng dạng thiên vị Trần Vũ a. Xong. Vinh Văn trong lòng đống nhiên mắt lạnh. Trần Vũ lại là cười nhạt cười nói, giết hắn. Ta tại sao phải giết hắn? Ta người này coi trọng nhất uy tín đổ ước kết thúc nên là hắn thực hiện ước định thời điểm. Nói Trần Vũ một tay một cái trực tiếp bắt lấy Vinh Văn cùng Hách Tu Bình tóc như là kéo như chó chết hướng phía học cung đại môn kia đi vào trong quá khứ. Bọn hắn còn không có quỷ gối học cung cổng học chó sủa. Trần Vũ như thế nào lại bỏ qua bọn hắn? Trên đường đi chỉ nghe được Vinh Văn cùng Hách Tu Bình tuyệt vọng tiếng gào thét máu đỏ tươi trên mặt đất lôi ra hai đạo trưởng dài ấn ký. Tất cả mọi người đều tự động phân đến hai bên mang theo phức tạp tâm tình ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. Trần Vũ ngươi sẽ hối hận. Ta đại ca sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hách Tu Bình kêu thê lương thảm thiết. Hối hận. Trần Vũ dừng một chút lạnh lùng mở miệng. Cái từ này chỉ có địch nhân của ta mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Chương 959, sóng ngầm phun trào chương 959, sóng ngầm phun trào sôi trào diễn võ trường giờ phút này rốt cục bình tĩnh trở lại. Bùi Cầm ba người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi trong mắt oán độc trùng thiên. Đáng chết không nghĩ tới Cổ Thiên Hà cái kia lão ngoan cố lại vào lúc này ra. Nếu không hôm nay chúng ta nhất định có thể đùa chơi chết cái kia Trần Vũ. Bùi Cầm tức giận nói, làm sao bây giờ? Cổ Thiên Hà rõ ràng đối cái này Trần Vũ rất là thiên vị, có Cổ Thiên Hà tại chúng ta muốn động đến hắn quả thực khó như lên trời. Mà lại chúng ta tất cả gia sản đều muốn xuất ra đi cái này thế nhưng là thua thất bại thảm hại. Hứa Hoan thật sâu thở dài. Bùi Cầm lại là trong mắt hơi híp khóe miệng hiện hiện một nụ cười tán khốc cho. Thua? Chúng ta còn không có thua. Các ngươi đừng quên Hách Vân Ngạo lập tức liền muốn xuất quan. Mà lại một vị khác phó cung chủ võ thượng quân thế nhưng là tương đương thích Hách Vân Ngạo, ta liền không tin một cái Cổ Thiên Hà có thể bảo vệ được Trần Vũ. Nói Bùi Cầm hung hăng nắm chặt lại quyền. Hắn hôm nay từ chúng ta cái này bên trong lấy đi bao nhiêu tương lai hắn liền muốn phun ra bao nhiêu. Nghe đến lời này Hứa Hoan sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, trùng điệp nhẹ gật đầu. Hả? Hà Hoan ngươi làm sao rồi? Vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Bùi Cầm nhìn xem một bên Hà Hoan liền thấy Hà Hoan sắc mặt nặng nề lập tức hiếu kỳ hỏi. Hà Hoan chấn động sau đó lắc đầu miễn cưỡng cười cười nói, không có gì chúng ta đi thôi. Nói Hà Hoan trực tiếp quay người rời đi, chỉ là trong lòng của hắn nhưng thủy chung có một loại nhàn nhạt lo lắng. Bọn hắn bên này nhìn như cường đại vô cùng nhưng là cùng Trần Vũ đối nghịch thật sự có thể chắc thắng a. Hà Hoan chẳng biết tại sao cảm thấy mình tựa hồ áp sai bảo. Bùi Cầm cùng Hứa Hoan tương hỗ nhìn mặc dù không hiểu nhưng cũng không có cẩn thận suy nghĩ lúc này mới từ diễn võ trường rời đi. Hai người bọn họ lại không có mặt tiếp tục chờ đợi, mà đổi thành một bên Trần Vũ trực tiếp đem hai người kéo tới học cung trước cửa, đem hai người vung ra trên mặt đất lại buộc hai người thật học chó sủa thực hiện đổ ước, lúc này mới cùng Cổ Thiên Hà cùng một chỗ rời đi. Mà tất cả dám đến mọi người vây xem tất cả đều là che miệng gắt gao trừng trong mắt đối Trần Vũ bóng lưng rời đi giơ ngón tay cái lên. Cái này trà đạo lão sư có chút hung a. Đến từ các đại tinh châu lão sư giờ phút này nhìn xem Trần Vũ bóng lưng càng là cảm khái liên tục. Thật sự là không nghĩ tới lúc trước chúng ta đều cho là hắn một người trẻ tuổi đến cái này bên trong bất quá là cuộc sống côn đồ thôi, kết quả hiện tại ngay cả Vinh Văn đều bị hắn biến thành bộ dáng này. Quét mắt trên mặt đất giống như chó chết Vinh Văn nói chuyện người kia ánh mắt một mảnh rung động. Đúng vậy a, vốn cho là hắn bất quá là đầu hèn mọn côn trùng thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà là đầu ẩn nút ác long. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn không cùng chúng ta tiếp xúc là bởi vì tự ti, hiện tại xem ra ha ha nguyên lai là chúng ta căn bản cũng không có nhập mắt của hắn a. Nhìn xem Cổ Thiên Hà đối Trần Vũ nhiệt tình như vậy, chúng lao sư càng là không ngừng ao ước. Bọn hắn nơi nào có tư cách tiếp xúc đến Cổ Thiên Hà loại nhân vật này, lại càng không cần phải nói bị Cổ Thiên Hà mời. Trần Vũ đã trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng nhân vật. Trải qua chuyện này Trần Vũ đã trở thành trong học cung nhân vật phong vân, nhưng là hắn giờ phút này lại không thèm để ý chút nào. Hiện tại hắn đã đi tới Cổ Thiên Hà trụ sở. Cổ Thiên Hà trụ sở rất là ưu tĩnh mà lại khiến Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, chính là tại Cổ Thiên Hà trụ sở bên trong cơ hồ khắp nơi đều là trận pháp viện lạc, bên trong càng là khắp nơi có thể thấy được trận pháp thư tịch. Đi theo sau Trần Vũ Khương Nhược đồng bọn người thấy cảnh này tất cả đều là kinh hô liên tục. Đã sớm nghe nói Cổ Thiên Hà si mê trận pháp một đạo, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như thế à. Ha ha, ta cái này bên trong có chút lộn xộn các ngươi không cần để ý. Cổ Thiên Hà cười nhạt một tiếng không chút phật lòng. Sau đó hắn liền nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới ai trong học cung vậy mà lại xuất hiện ngươi một gia họa như thế. Ngươi cũng biết đạo ngươi đã chọc tới đại họa. Vừa rồi nếu như không phải ta vừa lúc đổi tới ngươi đã bị Bùi Cầm ba người bọn họ đùa chơi chết. Ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta à. Trần Vũ lông mày nhíu lại là lắc đầu. Là Bùi Cầm ba người bọn họ hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như ngươi không đến bọn hắn hiện tại đã là cái người chết. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Cổ Thiên Hà khẽ giật mình, sau đó chính là cười ha ha một tiếng, chỉ coi Trần Vũ là trẻ tuổi nóng tính không nguyện ý thừa nhận thất bại thôi. Khoát tay áo Cổ Thiên Hà sắc mặt nghiêm một chút liền âm thanh đều trở nên có chút nghiêm trọng. Lần này ta mặc dù cứu ngươi nhưng là ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Hiện tại trong học cung cung chủ không tại sóng ngầm phun trào ngươi như thế tùy tiện tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Nghe nói như thế Đường Tiên Dương lại là nhướng mày nói, Lôi Âm học cung không phải vẫn luôn là rất ổn định à? Hẳn là trong đó còn có cái gì ẩn tình. Nghe nói như thế Cổ Thiên Hà ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nơi có người liền có giang hồ liền có tranh đấu, học cung cũng không ngoại lệ. Ta mặc dù đối quyền thế không thèm để ý, nhưng là một vị khác phó cung chủ võ thượng quân lại là cái kẻ dạ tâm. Chỉ là trước đó Lôi Quan Vũ có thể chấn được hắn cũng không có vận động. Nói Cổ Thiên Hà hơi nheo mắt lại. Võ thượng quân người này thường xuyên đi ngoại giới du lịch thám hiểm rất ít ở tại cung bên trong, đây cũng là Lôi Quan Vũ áp chế kết quả, nhưng là ngay tại hôm qua võ thượng quân đã chuyển về tin tức 7 ngày sau đó liền sẽ trở về mà lại còn muốn tổ chức học cung võ hội. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều sững sờ không nghĩ tới tại trong học cung lại còn có loại chuyện này. Học cung võ hội là triệu tập tất cả lao sư triệu khai đại hội, theo đạo lý chỉ có cung chủ mới có tư cách tổ chức, nhưng là bây giờ hắn cũng dám nói ra những lời này, ý tứ trong đó chắc hẳn các ngươi cũng có thể minh bạch đi. Mấy người tất cả đều trầm mặt xuống. Đây là muốn tạo phản a? Đang nghĩ ngợi Cổ Thiên Hà kế tục khai miệng. Mà lại các ngươi có biết không, đạo hách Vân Ngạo còn có mấy ngày thời gian cũng muốn xuất quan. Hắn chính là bất thế gia kỳ tài mà lại là người tàn nhẫn quả quyết, càng là cùng võ thượng quân quan hệ vô cùng tốt, ngươi cùng hắn hiện tại đã là tử địch tương lai đáng lo a. Nói Cổ Thiên Hà nhìn xem Trần Vũ lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ sắc mặt vậy mà không có chút nào lo lắng. Không chỉ có như thế, ngay cả Khương Nhược Đồng bọn người vậy mà cũng là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Ngươi có biết không, đạo hiện tại ngươi đến cùng ở vào cái dạng gì hiểm cảnh? Ta lần này có thể cứu ngươi, nhưng là lần sau cho dù là ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Trần Vũ lại là cười nhạt cười một mặt không quan trọng, ngược lại ẩn ẩn có sát khí lộ ra. Bọn hắn đến thì thế nào? Không chọc ta tốt nhất, nếu là gây ta ha ha vậy cũng đừng trách ta tạo một trận sát kiếp. Ngươi? Cổ Thiên Hà sững sờ nhìn xem Trần Vũ, không rõ Trần Vũ tự tin đến cùng là từ đâu mà tới. Phất phất tay, Trần Vũ không trong vấn đề này xoắn xuýt lời nói xoay chuyển nhìn xem Cổ Thiên Hà nở nụ cười. Ngươi như thế giữ gìn tại ta, hơn nữa còn cùng ta nói nhiều như vậy là vì mình đang đoạt linh trận. Cổ Thiên Hà thần sắc đại chấn, sau đó đột nhiên một phát bắt được Trần Vũ cánh tay, ngựa khí đều kích động lên. Ngươi quả nhiên nắm giữ Huyền Đan đoạt linh trận. Chương 960, áp chế một chút nạo khí. Chương 960, áp chế một chút nạo khí. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói, Trần Vũ nở nụ cười. Tiến vào Cổ Thiên Hà trụ sở về sau, Trần Vũ liền đã đại khái đoán được Cổ Thiên Hà mục đích. Mình vừa rồi tại luyện đan lúc bày ra Huyền Đan đoạt linh trận, chắc hẳn Cổ Thiên Hà chính là phát giác được về sau, lúc này mới bảo hộ chính mình muốn hỏi cho ra nhẽ. Liền thấy Cổ Thiên Hà hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục lại mình tâm tình kích động. Không sai, ta cả đời si mê trận pháp, một đạo nghiên cứu qua vô số tàn trận kỳ trận, cái này hai ngày ta vừa bạn nghiên cứu đến Huyền Đan đoạt linh trận, vừa bạn gặp bình cảnh, lúc này mới ra đi vòng một chút, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ loại này gì thất trận pháp. Ngay tại giờ phút này, từ trong phòng một cái nữ tử áo trắng cất bước mà ra, giống như họa trung tiên tử thanh lãnh cao nhã, một bộ mái tóc đen dài tựa như mây thác nước rơi xuống đen nhanh bóng loáng. Ra ra có khách nhân đến rồi. Mọi người thấy người này tất cả đều là khẽ giật mình. Nữ tử này quả thực như là trích tiên nhân, khiến người cảm thấy có loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Đây là cháu gái của ta, đi theo ta học tập trận pháp một đạo, gọi là Cổ Lan, nàng tại trận pháp một đạo bên trên thế nhưng là vô cùng có thiên phú, qua một thời gian ngắn càng đem đại biểu Lôi Âm học cung tham gia Lôi Âm tinh vực trận pháp giải thi đấu, hiện tại đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu bên trong. Trận pháp giải thi đấu? Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Lôi Âm tinh vực cực kỳ rộng lớn, trong đó trừ nhân tộc bên ngoài càng là có rất nhiều chủng tộc. Mà Lôi Âm học cung chính là nhân tộc tại Lôi Âm tinh vực tối cao điện đường, thế nhưng là trừ nhân tộc bên ngoài còn có không ít chủng tộc cũng tại Lôi Âm trong tinh vực có thế lực cường đại. Tinh không bốn là vạn tộc tranh bá bóng ánh đại thế giới. Nhân tộc sừng sững tinh không bên trong cùng rất nhiều chủng tộc ở giữa cũng có được trùng điệp mâu thuẫn tranh đấu không ngừng. Cũng là tại một đường giết chóc bên trong, nhân tộc mới tại toàn bộ tinh không bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà trận pháp giải thi đấu chính là Lôi Âm trong tinh vực các tộc thiên tiêu ở giữa tranh bá chiến. Nhất tộc thiên tiêu đại biểu là nhất tộc tương lai khí vận, chính là bởi vì như thế từng cái chủng tộc tất cả đều là 10 điểm coi trọng. Có thể đại biểu Lôi Âm tinh cung tham gia loại trận pháp này giải thi đấu đủ để muốn gặp Cổ Lan trận pháp tu vi. Mà lại trừ trận pháp giải thi đấu bên ngoài còn có đan đạo giải thi đấu cùng đa trọng thi đấu, sự tình cũng sẽ tại không lâu sau đó tổ chức. Trận pháp giải thi đấu a, nghe tới cái từ ngữ này, Trần Vũ thật sâu thở dài, trong ánh mắt có nồng đậm hồi ức. Ở kiếp trước bên trong hắn nhưng là từng tham dự qua toàn bộ tinh không bên trong tranh bá đại chiến, tại trận pháp đan đạo thực lực các phương diện bại tận vạn tộc tiên tiêu hành ép một thế danh xưng đứng tại đỉnh điểm quái vật. Bây giờ nghe trận pháp giải thi đấu không khỏi lâm vào trong hồi ức. Bọn hắn là? Cổ Lan nhìn xem Trần Vũ bọn người ánh mắt có một tia yêu kỳ. Cổ Thiên Hà chưa từng có mời người đến qua cái này bên trong, bây giờ thấy Trần Vũ bọn người tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Cổ Lan vị này là học viện chúng ta lão sư, vừa rồi hắn nhưng là làm rất nhiều đại sự đâu. Những cái kia là học sinh của hắn. Cổ Thiên Hà cười nói có loại không hiểu vị nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tràn ngập kích động. Ngươi có thể hay không đem Huyền Đan đoạt linh trận dạy cho ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này bên trong tất cả trận pháp thư tịch ngươi tất cả đều có thể thỏa thích quan sát. Mà lại ngươi tất nhiên sẽ bày trận, ta lại tự mình dạy ngươi, thu ngươi làm đệ tử. Như thế nào? T. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng bọn người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ta từng nghe nói trong học cung trận pháp một đạo lấy phó cung chủ Cổ Thiên Hà tạo nghệ tối cao, có thể có được Cổ Thiên Hà dạy bảo, đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Mà lại nơi này trận pháp thư tịch chỉ sợ không dưới mấy chục ngàn bốn. Cái này quả thực chính là cái đại bảo tàng a. Cổ Lan cũng là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này vậy mà có thể làm cho mình ra ra làm đến bước này. Hắn có nắm giữ Huyền Đan đoạt linh trận. Gia hỏa này không khỏi cũng quá may mắn đi. Thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng hiện tại liền có thể ở đến ta nơi này đi theo ta bên cạnh học tập, hơn nữa còn có thể cùng Cổ Lan Nha đầu này cùng một chỗ học tập trận pháp. Cổ Thiên Hà cười nói, từ trước đó tiếp xúc bên trong hắn đã biết Trần Vũ tuyệt đối là một thiên tài nhân vật. Huyền Đan đoạt linh trận đến cùng có bao nhiêu khó hắn là rõ ràng nhất, Trần Vũ có thể nắm giữ tuyệt không phải người bình thường. Mà lại vừa rồi nghe nói Trần Vũ sự tích về sau hắn càng là xem trọng Trần Vũ một chút. Một đường tùy tiện ngay cả Bùi Cầm ba người đều không để trong mắt, hoặc là chính là ngớ ngẩn, hoặc là chính là có tuyệt đối lực lượng. Hiện tại Trần Vũ bị mọi người nhằm vào chính là lôi kéo cơ hội tốt. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói, Trần Vũ lại là cười nhạt cười nhìn xem Cổ Thiên Hà, trong ánh mắt có một tia không hiểu ý vị. Ngươi làm lão sư của ta. Ha ha, ngươi còn không có tư cách này. Cái gì? Nghe nói như thế Cổ Thiên Hà cùng Cổ Lan tất cả đều sửng sốt, không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Làm càn. Ngươi cũng dám như thế cùng gia gia của ta nói chuyện. Ngươi có biết không, đạo có bao nhiêu người muốn trở thành gia gia của ta đệ tử đều không có cơ hội, ngươi chẳng những ta không biết cảm ơn lại còn dám nói ra loại những lời này. Cổ Lan sắc mặt đột nhiên lạnh, đống nhiên vung lên ống tay áo nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì cũng dám nói ra loại này cho cười. Hai tay cấp tốc huy động, liền thấy tại trước mặt Cổ Lan một đạo đạo bạch sắc sợi tơ đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một cái đường kính chừng 2m mâm tròn, trên đó bút tẩu long xà, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái mâm tròn này vậy mà là từ mấy trăm tấm đùa tạo thành. Ừm. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn ngưng phù ngự trận chi thuật, thật sự là khó được, bất quá hỏa hầu lại chẳng ra sao cả. Trần Vũ cười nói, trận pháp một đạo mặc dù thần kỳ vạn điểm có thể mượn thiên địa chi thế phát huy ra lực lượng kinh khủng, nhưng là bố trí trận pháp lại không phải một chuyện dễ dàng, mà lại càng là cỡ lớn trận pháp thời gian hao phí cũng càng dài hơn nữa, còn muốn căn cứ ngay lúc đó thiên thời địa lợi. Cho nên tại đối địch lúc trận pháp tính hạn chế rất lớn. Nhưng là trận pháp một đạo bên trong lại có một loại ngưng phù ngự trận chi thuật có thể ngưng tụ phù lục cấp tốc bố trí trận pháp dùng để đối địch, là một loại thuần túy công phạt chi thuật. Bất quá loại này công phạt chi thuật rất khó nắm giữ, cho nên trận pháp sư bên trong hiểu được rất ít người. Không nghĩ tới Cổ Lan vậy mà hiểu được loại này công phạt chi thuật, ngược lại để Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Thực lực như thế khó trách có thể đại biểu Lôi Âm học cung cùng chủng tộc khác tranh phong. Nghe tới Trần Vũ mở đầu lời nói, Cổ Lan trên mặt nguyên bản có chút kiêu ngạo thần sắc, thế nhưng là câu nói tiếp theo lập tức để sắc mặt nàng một hàn. Khẩu khí thật lớn. Trần Vũ lời nói như là một cái lao sư đang chỉ điểm học sinh của mình, tràn ngập cao cao tại thượng, để Cổ Lan trong lòng tức thì nóng giận. Đi. Cổ Lan hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, lập tức từ mâm tròn phía trên mấy trăm phù lục tranh nhau chen lấn tản ra lóa mắt bạch quang phóng tới Trần Vũ. Cổ Thiên Hà thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu. Cháu gái của mình thực lực quả nhiên cường hãn. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Cổ Thiên Hà cũng có lòng muốn Trần Vũ ăn chút đau khổ, dù sao vừa rồi Trần Vũ lời nói thực tế có chút không biết trời cao đất rộng. Mặc dù là khối ngọc thô bất quá vẫn là quá cuồng vọng chút, hay là trước áp chế hắn ngạo khí đi. Cổ Thiên Hà nghĩ như vậy, khẽ bước phủ mình tuyết trắng râu ria một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn dọa đến hô to lên, bỗng nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem râu mép của mình cho nhổ xuống. A đủ, cái này sao có thể? Chương 961, võ thượng quân trở về. Chương 961, võ thượng quân trở về. Mấy trăm phù lục chỉ ở trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, mỗi một đạo phù lục phía trên tất cả đều tản ra nồng đậm khí tức khủng bố. Thương Nhược Đồng bọn người thấy cảnh này tất cả đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Như thế công kích quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vươn một chỉ điểm ra ngoài. Ông. Một trận kỳ dị ba động đột nhiên tỏ khắp toàn trường, liền thấy mấy trăm tấm đùa tại Trần Vũ trước mặt vậy mà đột nhiên tĩnh lại lơ lửng giữa không trung bên trong không nhúc đích. Ngươi. Cổ Lan thần sắc đại chấn kinh hai muốn tuyệt. Công kích của mình vậy mà thoát ly tầm kiểm soát của mình. Loại chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoạt nhân chi trận hóa thành mấy trận, hắn đối với trận pháp lý giải đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Cổ Thiên Hà nhìn xem Trần Vũ trong lòng khí lạnh ứa ra một tia khó tả kinh hãi hiện lên ở trên mặt của hắn. Ngưng phù ngự trận chi thuật chính là hắn từ một bản trận pháp cổ tịch bên trên học tập đến công pháp uy lực mạnh mẽ rất khó trường khống. Cho dù là hắn đối mặt Cổ Lan công kích cũng chỉ có thể lấy man lực phá mất. Nhưng là giống Trần Vũ như thế vân đạm phong khinh bắt được Cổ Lan công kích, hắn làm không được. Quét mắt trước mặt phù lục, Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Tán. Nhẹ nhàng một tiếng gào to, lập tức mấy trăm phù lục vậy mà liền vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Thấy cảnh này Cổ Thiên Hà nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn ở trước mặt ta làm càn, ngươi còn chưa đủ tư cách a. Trần Vũ một tay vác tại sau lưng nhìn xem Cổ Lan nói. Khương Nhược Đồng bọn người nhìn xem Cổ Lan trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập thương hại. Cổ Lan cũng là tư chất ngút trời, nếu như là gặp được những người khác vẹn vẹn là vừa rồi cái kia một tay liền có thể để nó tại cùng thế hệ bên trong tung hoành vô địch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở trước mặt ngươi người là Trần Tiên Sinh a. Mà giờ khắc này Cổ Lan nghe tới Trần Vũ lời nói thân thể chấn động thông suốt, ngẩng đầu nhất chuyện không chuyện nhìn xem Trần Vũ. Không, ta không tin. Cổ Lan đột nhiên giống to hai tay cấp tốc huy động, hai ngón tay khép lại ở trong hư không cấp tốc huy động. Từ nó đầu ngón tay một tia đỏ hồng máu tươi vậy mà theo động tác của nàng bắn ra giữa không trung bên trong hóa thành một đạo huyết phù tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Tiểu Lan mau dừng tay. Thấy cảnh này Cổ Thiên Hà cả kinh hoàng hốt. Một chiêu này thế nhưng là hắn từ cổ tịch bên trên tìm ra sát chiêu một trong tên là huyết ẩm nát thần phù. Khủng bố tuyệt luân, một khi sử dụng không tốt liền sẽ nhận cực kỳ mãnh liệt phản vệ, cho dù là hắn cũng còn không có triệt để nắm giữ lại, không muốn Cổ Lan vậy mà dùng ra. Mặc dù biết mình tôn nữ cực kỳ mạnh hơn, nhưng không có nghĩ đến lại muốn mạnh tới bậc nào, ỷ giờ phút này cho dù là Cổ Thiên Hà muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Theo Cổ Lan động tác liền thấy sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên tái nhợt, một mảnh khí tức trên thân trực tiếp hề bại xuống dưới. mà kia huyết sắc phù lục tràn ngập yêu diễm màu đỏ. Cổ Lan trên thân chân lực không ngừng tuôn hướng phù lục bên trong về sau đã biến thành phù lục chủ động hấp thu cổ Lan lực lượng. Nếu như còn tiếp tục như vậy cổ Lan đem trực tiếp bị hút thành người khô. Xong. Cổ Thiên Hà sắc mặt nháy mắt tuyệt vọng một mảnh. Huyết phù một thành lấy cổ Thiên Hà trận pháp tạo nghệ căn bản là không cách nào giải khai huyết phù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu gái của mình bị hút thành người khô. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem cổ Lan không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương này không khỏi cũng quá thật mạnh chút. Tính hôm nay ta tâm tình tốt liền cứu ngươi một lần. Đạp chân xuống Trần Vũ một cái lắc mình trực tiếp từ biến mất tại chỗ cùng xuất hiện lần nữa đã đi tới cổ Lan trước mặt. Huyết phù tựa hồ phát giác được có người đến vậy mà muốn thu nạp Trần Vũ thể nội hoàng long nguyên lực. Ha ha, muốn lực lượng của ta ngớ ngẩn phá cho ta. Gào to một tiếng, Trần Vũ năm ngón tay chấn động tựa như tinh cương chi chảo đột nhiên cắm vào huyết phù bên trong. Không thể. Cổ Thiên Hà cả kinh hoàng hốt Trần Vũ cách làm này không chỉ có mình sẽ bị huyết phù hút khô càng là sẽ để cho huyết phù trực tiếp dẫn bạo. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền sửng sốt liền thấy Trần Vũ năm ngón tay cắm vào trong đó sau một đạo đạo kim sắc sợi tơ trực tiếp từ nó năm ngón tay đầu ngón tay rót vào huyết phù bên trong sau đó cấp tốc du tẩu ngưng kết thành một cái kim sắc phù lục. Kim sắc phù lục một thành trong lúc đó bốc cháy lên lửa nóng hừng hực huyết phù bên trên hồng quang lập tức cảm đạm xuống trong đó huyết sắc sợi tơ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu đốt sạch sẽ. Phù bên trong chi phù trong trận chi trận. Ông trời ơi, cái này đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp tạo nghệ? Cổ Thiên Hà kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đầu góc đều là một mảnh trống không tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ lại có thể tại huyết phù bên trong lấy mình lực lượng lần nữa tạo dựng một cái phù lục trận pháp trực tiếp phá huyết phù. Giờ phút này vừa rồi vì thế kinh người huyết phù giống như này lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Cổ Lan thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất một cỗ nồng đậm nghĩ mà sợ hiện lên ở trong lòng của nàng vừa rồi mình thật sự có loại một bước vào tử quan ảo giác. Ngựa đầu nhìn xem Trần Vũ cổ Lan trong ánh mắt đã là hãi nhiên một mảnh. Giờ phút này nàng làm sao có thể ta không biết Trần Vũ tại trận pháp tạo nghệ phía trên vượt xa nàng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả gia gia của nàng Cổ Thiên Hà cũng kém xa người này trước mặt. Đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Cổ Lan dãy rủa lấy đứng lên đối Trần Vũ không người cúi đầu một mảnh cung kính thần sắc. Cổ Thiên Hà nhìn xem Trần Vũ cũng là thần sắc biến nhiều lần cuối cùng thật sâu thở dài đối Trần Vũ thán phục cúi đầu. Trần tiên sinh ở trên xin nhận lão phu cúi đầu là lão phu đường đột lời nói mới rồi mời Trần tiên sinh đừng coi là thật coi như là chuyện tiếu lâm đi. Cổ Thiên Hà sắc mặt đỏ bừng một mảnh lúng túng không thôi. Mẹ nó tiểu tử này quá biến thái một chút. May mà mình vừa rồi vậy mà nói muốn thu đối phương khi học sinh loại trình độ này cho dù là cho hắn làm lao sư đều thức tha có hơn. Trần Vũ phất phất tay cũng không thèm để ý cái kia Trần Tiên Sinh có thể hay không tại cái này bên trong ở mấy ngày ta hơi nghi hoặc một chút muốn hướng Trần Tiên Sinh thỉnh giáo. Ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Cổ Thiên Hà trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Nhưng là Trần Vũ lại lắc đầu quét mắt bốn phía chậm rãi mở miệng. Cái này bên trong nhưng không so được ta kia ở đây dễ chịu. Cổ Thiên Hà sững sờ chưa từ bỏ ý định địa mở miệng lần nữa. Cái kia ngài không ngừng đang cái này bên trong vậy ta đi ngài kia ở đây mấy ngày được hay không? Trần Vũ sững sờ ngạc nhiên nhìn vẻ mặt mong đợi Cổ Thiên Hà bất đắc dĩ cười một tiếng nhẹ gật đầu. Cổ Thiên Hà lúc này mới cười vui vẻ. Như thế Cổ Thiên Hà cùng Cổ Lan liền trực tiếp đi tới Trần Vũ dạy học địa điểm ở lại. Đợi đến hai người nhìn thấy Trần Vũ bố trí bắt đầu tụ linh đại trận về sau càng là kinh hô lên đợi đến hắn cùng Cổ Lan nghe tới Trần Vũ quá khứ chiến tích về sau nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã là một mảnh sùng bái. Trần tiên sinh tu vi của ngươi thực tế là quá mạnh. Ta có một thỉnh cầu mời ngài nhất định phải đáp ứng ta. Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, ngươi nói. Cổ Thiên Hà ánh mắt sáng rực nói, ta nghĩ mời ngài thay thế Tiểu Lan tham gia toàn bộ Lôi Âm tinh vực bách tộc trận pháp giải thi đấu. Nghe nói như thế Trần Vũ sững sờ sau đó chậm rãi nở nụ cười nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này Cổ Thiên Hà càng thêm vui vẻ tại Trần Vũ cái này lý an tâm ở lại như bạn học sinh đi theo tại Trần Vũ bên cạnh học tập mà càng là học tập Cổ Thiên Hà cùng Cổ Lan đối Trần Vũ sùng bái liền càng phát ra khắc sâu bắt đầu. Mà liên tại 7 ngày sau đó Cổ Thiên Hà cùng Cổ Lan lúc này mới trở lại trụ sở của mình. Cũng chính là cùng một ngày một cái thân mặc màu đen lăn long trang khí thế kinh khủng lão giả tự học cung bên ngoài chậm rãi dậm chân mà đến bước tiến của hắn cũng không nhanh thế nhưng là một bước rơi xuống người liền trực tiếp biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ngoài 1000m. Bất quá trong chốc lát lão giả liền trực tiếp tiến vào học cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện trước đó. Ngựa đầu xem xét vô thượng thần võ bốn chữ lớn rồng bay phượng múa tràn ngập dọa người khí phách. Trở về như vậy có một số việc cũng nên làm a. Lão giả cười nhạt một tiếng trực tiếp dậm chân đi vào trong đó. Phó cung chủ Võ Thượng Quân trở về. Chương 962, Võ Thượng Quân giá vọng chương 962, Võ Thượng Quân giá vọng Vô Thượng Thần Võ cung bên trong bầu không khí ngưng trọng. Võ Thượng Quân ngồi tại địa vị cao nhất đưa hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên lan can lông mày nhẹ nhàng nhíu lại trong ánh mắt có một tia lánh mang bắn ra. Cái này Trần Vũ như thế tùy tiện. Tại Võ Thượng Quân trước mặt Bùi Cầm ba người chậm rãi cúi đầu trong mắt thần sắc oán độc rất đậm. Võ Thượng Quân trở về sau liền trực tiếp triệu tập ba người đi tới mình đại điện bên trong hỏi thăm chuyện gần nhất. Bùi Cầm ba người thì là đem Trần Vũ sở tác sở vi nói thẳng ra. Đúng vậy Phó cung chủ đại nhân, cái này Trần Vũ cuồng vọng phi thường mà lại ta không biết vì cái gì Cổ Thiên Hà mời điểm thiên vị hắn để hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Phó cung chủ ngài nếu như muốn động đến hắn chỉ sợ Cổ Thiên Hà sẽ không đồng ý. Bùi Cầm lấy lui vì tiến vào khiêng ra Cổ Thiên Hà kích thích Võ Thượng Quân. Nghe nói như thế Võ Thượng Quân cười lạnh bung tay lên trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh thường. Ha ha Cổ Thiên Hà, hắn tính là thứ gì? Ta muốn động người dù là có hắn che chở cũng không hề dùng. Ta lần này trở về nhưng là muốn tại trong học cung nhấc lên một trận gợn sóng a. Lộ bộ. Nghe nói như thế trong lòng ba người đột nhiên có loại cảm giác đặc biệt. Cái kia Phó cung chủ đại nhân ta không biết lúc nào liền sẽ trở về. Hà Hoan nhìn xem Lôi Quan Vũ nhắc nhở nói. Lôi Quan Vũ. Võ Thượng Quân cười nhạt một tiếng, khỏe miệng có loại tàn khốc ý vị. Hắn lần này ra ngoài muốn trở lại. Ha ha, không có cơ hội. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi bên thai ba người tất cả đều bị Võ Thượng Quân lời nói rung động đến sững sờ sững sờ. Bọn hắn đều không phải người ngu dốt, nghe nói như thế trong lòng nháy mắt thêm ra rất nhiều phỏng đoán. Khó nói Lôi Quan Vũ lần này ra ngoài cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Vào thời khắc này Võ Thượng Quân khoát tay áo, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người. Các ngươi cũng biết đạo vì cái gì ta thường xuyên ra ngoài du lịch. Ba người nghe nói nhìn nhau một cái, sau đó tất cả đều lắc đầu biểu thị không hiểu. Võ Thượng Quân khỏe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vung mạnh tay lên lập tức đại môn một tiếng ầm vang trực tiếp quan thượng. Hắn chậm rãi giơ tay lên lập tức tại nó trong lòng bàn tay một đoàn màu đỏ thâm khối không khí hiện hiện, trên đó một cỗ hung lệ tà ác bạo ngược khí tức từ trong đó không ngừng phát ra. Cái này đây là dị tộc. Nhìn thấy cái này đoàn khối không khí, Bùi Cầm ba người tất cả đều nghẹn ngào giống to, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi thần sắc. Dị tộc chính là vạn tộc công địch, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa càng là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, phạm là gặp được chính là giết không tha. Nhưng là bây giờ Võ Thượng Quân trên thân vậy mà xuất hiện dị tộc khí tức, cái này đời đồng hồ lấy cái gì ba người bọn họ lại quá là rõ ràng. Võ Thượng Quân nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập một cố giác vọng. Không sai, chính là dị tộc. Nói thật cho các ngươi biết, ta sở dĩ ra ngoài du lịch chính là phát hiện một chỗ dị tộc quá khứ điểm tụ tập, phát hiện dị tộc lưu lại truyền thừa, ta tu luyện công pháp của bọn hắn để thực lực của ta đột bay mạnh tiến vào. Mà Lôi Quan Vũ, ha ha, hắn sở dĩ ra ngoài chính là bởi vì lúc trước trong học cung xuất hiện dị tộc, hắn tiến đến điều tra. Thế nhưng là từ chỗ kia điểm tụ tập bên trong ta lại biết được đây bất quá là dị tộc cố ý thiết kế, vì chính là muốn đem hắn dẫn ra giết chết. Hiện tại thực lực của ta lớn tiến vào mà Lôi Quan Vũ lại hẳn phải chết, không nghi ngờ các ngươi còn không đầu nhập ta chờ đến khi nào. Quy thuận ta, ta có thể để các ngươi thực lực nâng cao một bước, phản kháng ta giết không tha. Nói, Võ Thượng Quân vung mạnh tay lên lập tức từ nó trong lòng bàn tay khối không khí bên trên ba sợi đỏ thâm khí tức đột nhiên phun trào mà ra trực tiếp xuất vào ba người thể nội. Chỉ là trong nháy mắt ba người khí tức trên thân đột nhiên đều là phóng đại một đoạn. T. Phát giác được tự thân biến hóa, ba người không khỏi hít một hơi linh khí. Không thể nghĩ đến mẹn mẹn chỉ là trong đó một sợi khí tức vậy mà liền để cho mình tu vi tăng lên. Ha ha, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, dị tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp. Học tập dị tộc công pháp bất quá thì tính sao? Công pháp bất quá là ngoại vật tăng lên mình thực lực thôi, cần gì phải để ý. Nghe nói như thế ba người sắc mặt đều là dị thường phức tạp. Mẹn mẹn chỉ là tăng lên mình thực lực a. Bọn hắn đối dị tộc cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, tu luyện dị tộc công pháp tâm tính liền sẽ chậm rãi hướng về dị tộc chuyển biến. Võ Thượng Quân tự kiểm chế mình ý chí lực cường đại, cho rằng có thể lấy người ngự công thế, nhưng là cuối cùng đến cùng lại biến thành bộ dáng gì ai cũng không dám nói. Mà vừa lúc này Võ Thượng Quân mở miệng lần nữa. Hiện tại các ngươi đã biết đây hết thảy, các ngươi là hiện tại chết hay là quy thuận ta. Nghe nói như thế ba người sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người tất cả đều là thật sâu thở dài chậm rãi quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Thấy cảnh này Võ Thượng Quân đắc ý cười ha ha, bất quá sau đó hắn liền nhíu mày. Liền thấy Hà Hoan Y Nguyên đứng tại kia bên trong không có chút nào quỳ xuống dáng vẻ, trên mặt tràn ngập quyết tuyệt. "Hả? Làm sao ngươi không quỳ ta?" Hà Hoan hung hăng cắn răng trong mắt một mảnh quyết tuyệt. Mặc dù Hà Mỗ cũng có tư tâm cùng Trần Vũ không hợp nhãn, nhưng là không phải đúng sai ta còn có thể phân rõ. "Võ Thượng Quân, ngươi đã bị lực lượng mê thất con mắt, tu luyện dị tộc công pháp cuối cùng khẳng định sẽ bị đồng hóa, vì dị tộc ngươi đã không phải là chúng ta nhân tộc. Hà Mỗ há có thể quỳ ngươi?" Nói Hà Hoan nhìn xem Bùi Cầm cùng Hứa Hoan khí giống to. Hai người các ngươi cái đồ hèn nhát nam nhân phải quỳ cũng là lệ trời địa quân thân sư, hắn tính là thứ gì vậy mà để các ngươi hai người quỳ xuống. Bùi Cầm cùng Hứa Hoan sắc mặt hai người đỏ lên sau đó mới mở miệng. Hà Hoan, ai không sợ chết ai không muốn muốn lực lượng. Lại nói tu luyện dị tộc công pháp cũng không nhất định khẳng định lại biến thành dị tộc, nói không chừng sẽ có phương pháp khác có thể kế tiếp theo giữ lại nhân thân đâu. Ngươi cũng đừng quá mức cổ hủ. Bùi Cầm có chút niềm tin không đủ nói. Các ngươi nhìn xem lừa mình dối người, hai người Hà Hoan gắt gao cắn răng. Võ Thượng Quân nhìn xem Hà Hoan sắc mặt lạnh dần, trong mắt có loại bạo ngược sát ý hiện lên mà ra. Vậy mà như thế vậy ngươi liền đi chết đi. Ánh mắt chừng một cái Võ Thượng Quân liền muốn động thủ, bất quá vào thời khắc này đại môn đột nhiên mở ra, một cái mặt như ngọc thần sắc lạnh lùng nam tử chậm rãi đi đến. Nhìn ngươi nọ, Hà Hoan sắc mặt vui mừng. Hách Vân Ngạo, tới thật đúng lúc. Ta phát hiện dị tộc Võ Thượng Quân chính là dị tộc. Nhanh nhanh cùng ta cùng một chỗ đánh giết Võ Thượng Quân. Vậy mà là Hách Vân Ngạo bế quan mà ra. Giờ phút này tại Hách Vân Ngạo trên thân một cỗ huyền diệu khí tức bay trùng quanh bên cạnh hắn, khiến người nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Trước đó trong học cung liền truyền ngôn Hách Vân Ngạo lần bế quan này ra thực lực sẽ thành cung chủ phía dưới người thứ hai. Hà Hoan lúc đầu đã ôm lòng quyết muốn chết, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hách Vân Ngạo về sau trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Nghe tới Hà Hoan lời nói, Hách Vân Ngạo nhìn Võ Thượng Quân cùng nó trong tay khối không khí, sau đó hướng phía Hà Hoan nhẹ gật đầu. Tốt. Một chữ rơi xuống, Hách Vân Ngạo trực tiếp từ biến mất tại chỗ, thế nhưng là sau một khắc hắn lại xuất hiện tại Hà Hoan trước mặt, tại Hà Hoan ánh mắt khiếp sợ bên trong một trường đánh tới. Chương 963, chiến tranh bắt đầu. Chương 963, chiến tranh bắt đầu. Trường phong lăng liệt, trên đó quang hoa hóng ánh có nồng đậm sắc cơ. Hà Hoan con ngươi kịch co lại, mặc dù đội vàng nhưng là y nguyên hội tụ lên lực lượng toàn thân, một trường từ nó dưới nách trực tiếp đánh ra. Ầm. Hai trường tương đối, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, Hà Hoan cánh tay trực tiếp bày biện ra một cái quỷ dị nhân vật phản diện độ. Phốc qua. Đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Hà Hoan bay thẳng ra ngoài hung hăng đâm vào trong đại điện cột đá phía trên. Hách Vân Ngạo, ngươi. Hà Hoan gắt gao nhìn xem Hách Vân Ngạo, trong mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Hắn không thể tin được Hách Vân Ngạo vậy mà lại công kích mình. Giờ phút này Võ Thượng Quân lại là cười lên ha ha. Hà Hoan ngươi lại thế nào biết Hách Vân Ngạo đã sớm biết bí mật của ta? Hắn vẫn luôn là ta người a ha 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 ha. Võ Thượng Quân cười tùy ý tùy tiện, Hách Vân Ngạo đứng tại kia bên trong sắc một mảnh lạnh lùng. Mà Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người lẫn nhau ở giữa nhìn đều có loại nồng đậm nghĩ mà sợ cùng may mắn. Còn tốt mình quỳ xuống, nếu không chẳng phải là muốn cùng Hà Hoan đồng dạng chết tại cái này bên trong. Hà Hoan cắn răng nhìn xem một màn này, trong mắt đột nhiên hiện ra quyết nhiên thần sắc. Hôm nay cho dù là ta chết ta cũng muốn gặm dưới các ngươi một lớp da. Ánh mắt chừng một cái, Hà Hoan một tay trực tiếp bắt lấy mình bẻ gãy cánh tay kia. Xoẹt. Chỉ nghe được một trận mài răng thanh âm vang lên, Hà Hoan vậy mà trực tiếp xé cánh tay của mình. Màng lớn máu tươi trực tiếp tiêu xạ mà ra dị thường dọa người. Bất quá quỷ dị chính là máu tươi cũng không có chiếu xuống địa mà là lơ lửng giữa không trung chảy nhỏ giọt mà chảy, vậy mà cùng Hà Hoan tay cụt trực tiếp liền tại cùng một chỗ. Tế ta máu tươi đốt ta tàn khu hóa mệnh vì linh bí thuật máu giận mất mạng chi thuật. Vâng. Theo Hà Hoan tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân hắn huyết dịch trực tiếp đều sôi trào lên từ trong lỗ chân lông lộ ra mà ra bao trùm tại nó thể đồng hồ, vậy mà hóa thành một kiện huyết thủy áo giáp, cùng lúc đó trên người hắn khí cơ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần đến gần vô hạn ngưng thần cảnh. Hà Hoan liều mạng. Bùi Cầm kinh hô lên. Một chiêu này chính là Hà Hoan một chiêu cuối cùng có thể cấp tốc đề cao mình thực lực, nhưng là sử dụng hết về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Hà Hoan vậy mà cương liệt như thế. Ai hà tất phải như vậy, chỉ là quỳ một chút thuận theo mà thôi, cứ như vậy khó a. Bùi Cầm thở dài nói. Hà Hoan giờ phút này hai mắt trước đều là một mảnh huyết sắc, thanh âm khàn giọng bật điểm. Đầu gối của ta không có mềm như vậy, eo của ta rất cứng. Muốn ta quỷ dị tộc? Không có khả năng. Ta làm người không phải chó giết. Ầm. Bước ra một bước, Hà Hoan trực tiếp bắn ra tại nó trong tay, bỗng nhiên hiện ra một đem huyết sắc trường đao, trên đó ánh lửa còn quanh phát ra ù ù cục tiếng vang như là nước sôi, một đao bỗng nhiên bổ ra ngoài. Thấy cảnh này, Hách Vân Ngạo sắc mặt y nguyên không thay đổi, năm ngón tay cũng chảo trực tiếp đối vết đao liền bắt tới, chỉ một chút liền đem Hà Hoan một đao này trực tiếp nắm ở trong tay. Cái gì? Thấy cảnh này, Hà Hoan trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hách Vân Ngạo thực lực vậy mà mạnh đến một bước này. Bất quá mặc dù chấn kinh, Hà Hoan phản ứng lại là cực nhanh, trực tiếp từ bỏ ở trong tay huyết sắc trường đao. Đốt huyết bạo. Vâng. Liền thấy Hách Vân Ngạo trong lòng bàn tay trường đao đột nhiên tỏa sáng phát nhiệt, sau đó một tiếng ầm vang phát ra kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ đại điện bên trong đều là chấn động mạnh, một cái huyết vụ tràn ngập che đậy người tầm mắt. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, Hà Hoan đã thoát đi nơi đây. Chạy rồi. Hắn sẽ chạy tới cái kia bên trong. Võ Thượng Quân khẽ cau mày. Mà vừa lúc này Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người lại là đồng thanh hô lên hai chữ. Trần Vũ. Chẳng biết tại sao bọn hắn bản năng cảm giác Hà Hoan tuyệt đối sẽ đi Trần Vũ kia bên trong. Ồ, lại là cái này Trần Vũ. Võ Thượng Quân nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu, hai ngón tay bỗng nhiên điểm ra liền thấy hai đạo màu đỏ thâm quang mang trực tiếp xuất vào hai người thể nội, lập tức hai người khí cơ lần nữa tăng gọn. Các ngươi đi giết Hà Hoan còn có đem cái kia Trần Vũ đưa đến Lôi Âm Học Cung Thiên Lôi Sơn bên trên, ta muốn tại kia bên trong tổ chức học cung võ hội. Hách Vân Ngạo ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Lôi Sơn. Mấy người gật đầu nhau nhau rời đi đại điện bên trong. Mà liên tại giờ phút này, thần trí đã có chút mơ hồ, Hà Hoan chẳng biết tại sao vô ý thức liền đi tới Trần Vũ trụ sở cái này bên trong. Giờ phút này Trần Vũ ngay tại hướng Khương Nhược Đồng mấy người giảng bài, mà vừa lúc này hắn lông mày nhíu lại nhìn về phía bên trên bầu trời. Hả? Nhìn thấy Hà Hoan về sau, Trần Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó một cái lắc mình trực tiếp đem Hà Hoan đón lấy. Khương Nhược Đồng bọn người nhìn thấy Hà Hoan dáng vẻ sau tất cả đều là thần sắc đại chấn. Thời khắc này Hà Hoan 10 điểm thê thảm, trên thân huyết dịch 10 đi 7 8, chỉ còn lại có da bọc xương sinh cơ như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Ông trời ơi, đây chính là trong học cung hắn là kim bài đại đạo sư một trong, làm sao hiện tại biến thành cái dạng này? Đường Thiên Sương che miệng không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Là ai đem ngươi biến thành cái dạng này? Hà Hoan nhìn xem Trần Vũ như là hồi quang phản chiếu, lôi kéo Trần Vũ cánh tay kích động hô lên. Đi mau, Võ Thượng Quân tu luyện dị tộc công pháp muốn phá vỡ học cung lôi quan vũ hãm sâu hiểm cảnh không biết sinh tử. Cái khác ba cái kim bài đại đạo sư tất cả đều đầu nhập Võ Thượng Quân. Dị tộc. Nghe tới cái từ này, Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sát cơ, nháy mắt phun trào mà lên. Những người khác là sắc mặt đại biến. Không thể nghĩ đến phó cung chủ một trong Võ Thượng Quân lại chính là dị tộc. Chạy mau, ngươi chạy mau, đem tin tức truyền đi. Hà Hoan lôi kéo Trần Vũ tay vội vàng mở miệng. Ân oán giữa chúng ta sự tình tiểu dị tộc chuyện lớn buông xuống, ngươi ta ân oán đi nhanh lên. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy toàn bộ trong học cung chỉ có Trần Vũ có thể chạy ra Võ Thượng Quân truy sát. Trần Vũ nhìn chằm chằm Hà Hoan ánh mắt giật mình. Người này ngay tại mấy ngày trước đây còn quỳ gối trước mặt mình đối với mình tràn ngập hận ý, nhưng là bây giờ tại sắp chết lúc vậy mà đi tới trước mặt mình nhắc nhở mình chạy trốn. Trong lúc nhất thời để hắn nhớ tới ở kiếp trước sóng vai chiến đấu chiến hữu. Ở kiếp trước cùng dị tộc đại chiến thời điểm cũng như bây giờ, cái nhân gian tất cả tư đoán tất cả đều để xuống, có chỉ là cùng chung mối thù. Hà nói không có quần áo cùng từ đồng bào, khoác ta chiến giáp nắm ta qua mâu. Hắn còn nhớ rõ từng có một người cùng mình ước định cẩn thận giết sạch dị tộc về sau liền muốn cùng mình quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là về sau vì yểm hộ mình rời đi, hắn lại là chủ động đoạn hậu cuối cùng huyết chiến mà chết. Mẹ nhà hắn thương vũ ghi nhớ lao tử mới không phải vì cứu ngươi, lao tử là dựa theo ý nguyện của mình vì chúng ta nhân tộc. Lời nói còn vang vẳng bên tai, hiện tại nhìn xem Hà Hoan như thế bộ dáng, Trần Vũ lại nghĩ tới những cái kia tranh banh thuế nguyệt. Cầm thật chặt Hà Hoan tay, Trần Vũ ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống tới. Ngươi là tên hán tử, yên tâm, mối thủ của ngươi ta Trần Vũ đến cấp ngươi báo. Nói Trần Vũ tựa ở Hà Hoan bên thai nhẹ nhàng nói một câu, Hà Hoan lập tức sửng sốt, sau đó sắc mặt buông lỏng xuống. Khó trách cung chủ dám rời đi, nguyên lai là bởi vì có ngươi tại cái này bên trong. Dạng này ta cũng an tâm. Nói Hà Hoan con mắt chậm rãi khép lại, khí tức hoàn toàn không có. mà thần sắc của hắn rốt cục không còn khẩn trương tràn ngập an bình. Trần Vũ nắm chặt Hà Hoan tay, người chết như đèn diệt, dù là trước đó Hà Hoan cùng hắn ở giữa có lại nhiều thù hận, Hà Hoan có thể đến đây nhắc nhở mình cũng đủ làm cho hết thể đều thoải mái. Người tỉnh ta nhận dưới. Hít một hơi thật sâu, Trần Vũ ánh mắt đống nhiên lóe lên sát cơ u tùm. Dị tộc một thế này, chúng ta chiến tranh lại bắt đầu. Chương 964, mang theo đầu giận bên trên Thiên Lôi Sơn. Chương 964, mang theo đầu giận bên trên Thiên Lôi Sơn. Nhìn xem Hà Hoan thi thể, Khương Nhược Đồng bọn người tất cả đều là thần sắc chấn động kinh ngạc không nói gì. Tiêu Huyên Nhi đứng tại Trần Vũ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt Trần Vũ đầu vai, một mảnh kiên định thần sắc. Mà vừa lúc này từ trên bầu trời Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người từ phương xa cấp tốc bay tới, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy Hà Hoan thi thể, hai người con ngươi tất cả đều là một chỗ hơi xúc động. Ai, Hà Hoan ngươi hà tất phải như vậy đâu? Không phải liền là thần phục võ thượng quân? Kia lại có cái gì? Làm gì dựng vào tính mạng của mình? Bùi Cầm không ngừng lắc đầu, bất quá trong mắt cũng không có quá nhiều đồng tình, càng nhiều chính là một loại may mắn mình đầu nhập võ thượng quân, bằng không mà nói chỉ sợ hiện tại đã sớm cùng Hà Hoan đồng dạng trực tiếp chết rồi. Quay đầu nhìn Trần Vũ mấy người, Bùi Cầm nở nụ cười có một chút nhẹ nhõm thân sắc. Chắc hẳn Hà Hoan đã nói cho các ngươi hết thảy, trước đó ngươi ỷ có Cổ Thiên Hà làm chỗ dựa liền dám ở trước mặt chúng ta tùy tiện. Hiện tại võ thượng quân đã trở về, ngươi còn tùy tiện bắt đầu a? Hứa Hoan cũng là cười nhạt một tiếng nói, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, bị gối trước mặt chúng ta có thể bỏ qua tính mạng của các ngươi, hoặc là chúng ta giết các ngươi tất cả mọi người, sau đó tự mình động thủ đánh gãy tứ chi của ngươi. Nghe nói như thế, Khương Nhược Đồng đám người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Trần Vũ chậm rãi đứng người lên, nhìn xem hai người thần sắc băng lãnh vô tình. Các ngươi hướng dị tộc quỳ xuống đến rồi. Hai người sững sờ, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên, bất quá sau một khắc Đùi Cầm chính là hừ lạnh một tiếng. Cái gì dị tộc võ thượng quân, bất quá là tu luyện dị tộc công pháp thôi, cũng không nhất định thật biến thành dị tộc, lại nói thế giới này là cường giả vi tôn, nếu như dị tộc cường đại dù là thật biến thành dị tộc kia lại có gì không ổn. Nhìn xem hai người, Trần Vũ nhẹ gật đầu nói cách khác võ thượng quân chính là trong học cung cất giấu dị tộc rồi. Thứ đúng thì thế nào? Hiện tại học cung võ hội đã bắt đầu, lập tức bị xuống đến để chúng ta mang các ngươi đi Thiên Lôi Sơn. Giờ phút này Trần Vũ lại là tàn khốc nở nụ cười. Đúng vậy, lời nói vậy ta rốt cục có thể khỏi phải ẩn tàng, có thể giết các ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Bùi Cầm hai người sững sờ, lập tức cười ha ha. Ngươi giết chúng ta? Thật sự là buồn cười, ta liền đứng tại cái này bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào chúng ta. Vừa dứt lời, Trần Vũ chính là bước ra một bước phảng phất siêu việt thời không hạn chế, sau một khắc đã xuất hiện tại phía trước hai người. Đối hai người trực tiếp một quyền đánh kích mà ra. Tại quyền phong phía trên một cái long đầu ngưng kết mà ra, tựa như thương long gào thét, lôi cuốn lấy vô thượng khí thế phóng tới hai người. Cái gì? Thấy cảnh này hai người trái tim đều là hung hăng co rụt lại, từ Trần Vũ trên nắm tay bọn hắn có thể cảm thấy một cỗ kinh khủng dị thường cảm giác, phảng phất một quyền này phía dưới ngay cả trời cũng muốn trực tiếp bị đánh vỡ. Chỉ là một cái tân sinh lão sư cho dù là lợi hại hơn nữa như thế nào lại có cường đại như vậy lực lượng. Trong lòng của hai người tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy, sau đó đều là nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời giơ tay lên đối Trần Vũ đột nhiên một quyền đánh kích mà ra. Một quyền này ngưng tụ hai người toàn bộ lực lượng, nhất là trước đó hai người nhận võ thượng quân khí tức ảnh hưởng thực lực so sánh với trước kia càng có tinh tế bảo. Cho nên một quyền này có thể nói là hai người định phong một quyền. Bèn, song phương công kích khoảnh khắc đan vào một chỗ. Chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ vang, Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người hai tay vậy mà từng khúc nổ tung. Mà hai người càng là ho ra đầy máu, trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét, hai chân trên mặt đất cày ra bốn đường danh thật sâu khe. Ngươi, thấy cảnh này hai người tất cả đều mở to hai mắt nhìn tràn ngập vô tận kinh hãi thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Chỉ một chiêu mà thôi Trần Vũ liền trực tiếp phế hai người một tay. Không được, cháy mau. Thực lực của hắn quá mạnh. Bùi Cầm lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bá địa một chút biến trắng như tuyết, một mảnh nồng đậm hoảng sợ giống như thủy triều bao phủ hắn tâm. Không thể nghĩ đến Trần Vũ thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Hai người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cơ hồ không có chút gì do dự, hai người trực tiếp hướng phương hướng khác nhau cấp tốc liền xông ra ngoài, bọn hắn biết nếu như lưu lại nữa tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bèn, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phương hướng ngược nhau liền xông ra ngoài. Các ngươi đi được sao? Trần Vũ cười lạnh một tiếng, một bước đột nhiên bước ra, lập tức mặt đất trực tiếp liền sụp đổ ra, mà Trần Vũ đã là phát sau mà đến trước đến Bùi Cầm trước mặt. Cút trở về cho ta. Giữa không trung Trần Vũ thân eo bốn éo một cái đá ngang trực tiếp lăng không quét ngang mà ra, tựa hồ là muốn khai thiên tịch địa, một bên phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn vượt qua Bùi Cầm, phản ứng trực tiếp đánh vào Bùi Cầm trên ngực. Chỉ nghe được tinh mịn ken két tiếng vang lên, Bùi Cầm xương ngực trực tiếp lom xuống dưới, tựa như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo hung hăng nện ở Hà Hoan thi thể trước đó. Thấy cảnh này Hứa Hoan con ngươi kịch liệt co rụt lại, một cỗ lớn lao sợ hãi triệt để chiếm cứ hắn nội tâm. Vào thời khắc này Trần Vũ quay đầu nhìn Hứa Hoan uy nghiêm cười một tiếng. Đến lượt ngươi. Lan tới. Trần Vũ chân đạp hư không hóa thành du long tại không trung bộc phát ra cực tốc, chỉ là trong chốc lát liền đuổi kịp Hứa Hoan, sau đó hắn nâng quyền một kích tựa như vẫn thạch thiên hàng hung hăng nện ở Hứa Hoan xương sườn phía trên, lấy nguyên thủy nhất phương thức trực tiếp đem Hứa Hoan nhanh đến Bùi Cầm bên cạnh. Bạch. Trần Vũ một cái lắc mình trực tiếp từ không trung đi thẳng đến hai người bên cạnh. Quỳ xuống. Gào to một tiếng, Trần Vũ một tay một cái trực tiếp bắt lấy hai người tóc, sau đó liên tiếp bốn chân trực tiếp đem hai người hai chân đầu gối đạp vỡ nát để hai người quỳ gối Hà Hoan thi thể trước đó. A. Thê lương bi thảm âm thanh từ hai người trong miệng truyền ra. Trần Vũ lại là mắt điếc hai ngơ nhìn xem ánh mắt hai người bên trong một mảnh đạm mạc thần sắc. Trần Vũ van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi, chúng ta cùng là nhân tộc a. Bùi Cầm hai người nước mắt chảy ngang không ngớt lời cầu khẩn. Trần Vũ chỉ là cười lạnh trong mắt sát cơ giật giảo. hai người các ngươi cái đồ hèn nhát quỷ gối võ thượng quân trước mặt thời điểm liền đã không xứng là người. Hiện tại ta liền dùng mạng của các ngươi tế bái Hà Hoan. Không đừng. Ta không muốn chết ta không muốn chết ta. Hai người bị Trần Vũ dẫn theo tóc con người mãnh liệt co rút lại bởi vì hoảng sợ ngũ quan đều bặm mẹo. Nhưng là Trần Vũ không chút do dự liền thấy kiếm mang lóe lên hai người vẻ mặt sợ hãi nháy mắt dừng lại sau đó tàn tạ thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống tại một bên. Mà hai người đầu lại còn bị Trần Vũ nhấc trong tay chính từng kia từng sợi hướng xuống chạy xuống máu tươi. Hà Hoan ta trước cho ngươi báo một bộ điểm thủ còn lại chúng ta sẽ lại giúp ngươi báo. Trần Vũ trong giọng nói tràn ngập chém đinh chặt sắt. Mấy người thấy cảnh này tất cả đều là tâm thần chấn động. Dù là biết Trần Vũ thực lực thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Trần Vũ giết người một màn y nguyên cảm thấy vạn phần rung động. Một chiêu mà thôi giết hai người như cắt cỏ quả thực khủng bố. Lão sư làm sao bây giờ? Đường Thiên Sương hỏi. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn Thiên Lôi Sơn phương hướng cười lạnh. Bên trên Thiên Lôi Sơn giết dị tộc. Chương 965, đoạt cung. Chương 965, đoạt cung. Thiên Lôi Sơn chính là Lôi Âm học cung trung ương chi sơn mấy trăm mét cao trấn áp học cung uy nghiêm hiển hách. Giờ phút này dưới chân núi đông đảo học sinh tất cả đều hội tụ ở đây nghị luận ầm ĩ, ai nghe nói phó cung chủ Võ Thượng Quân đã trở về. Mà lại Hách Vân Ngạo cũng xuất quan hiện tại ngay tại Thiên Lôi Sơn bên trên tổ chức học cung võ hội cũng không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Có học sinh một mặt hiếu kỳ cùng bên cạnh người châu đầu ghé thai. Ngay tại vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người ngược lại lao sư tất cả đều bị triệu tập đến Thiên Lôi Sơn bên trên cho nên tất cả học sinh cũng tất cả đều tụ tập đi qua. Ha ha, còn có thể thế nào, phó cung chủ Võ Thượng Quân từ trước đến nay cường thế vô cùng, học cung võ hội thế nhưng là chỉ có cung chủ mới có tư cách tổ chức, nhưng là hắn vừa về đến liền trực tiếp tổ chức học cung võ hội, trong đó đại biểu cho cái gì các ngươi khó nói không rõ a. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, một loại phỏng đoán hiện lên ở trong lòng mọi người. Cũng không biết cái kia Trần Vũ lao sư hiện tại sẽ như thế nào. Nghe nói như thế mọi người đều là chấn động. Trần Vũ trẻ tuổi nhất tân sinh lão sư cũng là toàn bộ trong học cung hiện tại nhất là chạm tay có thể bỏng lão sư, càng là bọn hắn hiện tại sùng bái đối tượng. Đánh cược chiến thắng càng là ép tới Bùi Cầm ba người quỳ xuống, như thế danh tiếng quả thực có thể trở thành học cung phong vân đệ nhất nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới mấy ngày sau tình huống liền phát sinh biến hóa như thế. Ha ha Trần Vũ, ta nhìn hôm nay chính là hắn bị triệt để nghiền ép thời gian. Lưu Khoát nhìn có chút hả hê cười, trong ánh mắt tất cả đều là âm độc. Hắn phế Hách Tu Bình cùng Đinh Văn Hách Vân Ngạo làm sao có thể bỏ qua hắn? Trước đó liền truyền ngôn Hách Vân Ngạo sau khi xuất quan thực lực đem có thể sánh vai phó cung chủ, huống chi Hách Vân Ngạo phía sau còn có Võ Thượng Quân. Ba đại kim bài đại đạo sư cũng là hướng về Hách Vân Ngạo. Cho dù là Trần Vũ phía sau có Cổ Thiên Hà thì tính sao? Đang cuộn trào đại thế trước mặt Trần Vũ nhất định bị nghiền ép. Ta đã nghe nói Võ Thượng Quân thế nhưng là đập đùi cầm cùng Hứa Hoan hai người đi mang Trần Vũ tới. T. Nghe tới Lưu Khoát phân tích mọi người tất cả đều là chấn động, lần này minh bạch tình thế bây giờ. Lập tức mỗi người đều là cảm khái không thôi. Một bên Phương Khải Nhan cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhìn xem bầu trời phương xa trong ánh mắt có một tia cảm khái. Trần Vũ khó nói ngươi thật chính là trên trời lưu tinh, tại một lát có ánh về sau liền muốn trở nên yên nắng a, vừa nghĩ tới Trần Vũ đối thủ Phương Khải Nhan không cho rằng Trần Vũ có chút chiến thắng khả năng. Bất quá vào thời khắc này, một đạo kinh hô đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Trần Vũ đến a đủ. Hắn trên tay của hắn là cái gì? Phương Khải Nhan khẽ giật mình quay đầu nhìn lại liền thấy đám người xa xa từng đợt bạo động, sau đó mọi người như là thủy triều tự động hướng hai bên tách ra nhường ra một đầu thông đạo. Mà khi nàng nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức che miệng của mình, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Tại thông đạo đầu kia Trần Vũ chậm rãi mà đi, mà ở trong tay hắn thì là dẫn theo hai viên huyết sắc đầu lâu còn tại tích tắc hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Hai cái đầu chính là Bùi Cầm cùng Hứa Hoan đầu lâu, trên mặt biểu lộ tràn ngập chấn kinh tuyệt vọng khủng bố khiến người liếc mắt nhìn qua liền có thể cảm thấy bọn hắn trước đó đến cùng trải qua như thế nào bi thảm kinh lịch. Cái này sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Khải Nhan triệt để mộng không thể nghĩ đến Bùi Cầm cùng Hứa Hoan vậy mà đã chết. Lưu Khoát đứng tại kia bên trong đầu góc bên trong một mảnh hỗn náo. Bùi Cầm cùng Hứa Hoan không phải đi mang Trần Vũ sao? Làm sao lại bị giết rồi? Trần Vũ lại có thể giết hai người? Trong lúc nhất thời đủ loại vấn đề quanh quẩn tại Trần Vũ trong đầu để hắn vậy mà quên tránh ra con đường sững sờ đứng tại Trần Vũ trước tiến vào ngay phía trước. Nhìn thấy Lưu Khoát tại kia bên trong, Trần Vũ nhướng mày ẩn ẩn có không thích thần sắc lộ ra. Vừa rồi Lưu Khoát lời nói hắn cũng nghe đến. Cút. Nhàn nhạt quát một tiếng như là thiên lôi rơi xuống đất chấn động đến Lưu Khoát phù phù một tiếng dọa đến liền ngồi vào trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn qua Trần Vũ chỉ cảm thấy Trần Vũ như là đại ma thần bắt ngang ở trước mặt mình để hắn trong cổ họng lạc lạc rung động vậy mà một câu đều nói không nên lời. Ta lăn ta lập tức lăn. Lưu Khoát lập tức trở mình vì trên mặt đất trực tiếp liền leo đến một bên, ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm, sợ Trần Vũ một cái sinh khí trực tiếp liền làm thịt hắn. Không còn đi nhìn Lưu Khoát, Trần Vũ ngửa đầu nhìn cao ngất Thiên Lôi Sơn khỏe mắt lộ ra một tia lanh mang, sau đó hắn không hề dừng lại một chút nào trong ánh mắt chăm chú của mọi người hướng núi mà lên. Mọi người thấy Trần Vũ bóng lưng một câu đều nói không nên lời, thẳng đến Trần Vũ biến mất tại mọi người trước mắt, tất cả mọi người lúc này mới vang một tiếng như là sôi trào nước ồn ào náo động bắt đầu. Ta thao, đây là tình huống như thế nào? Bùi Cầm cùng Hứa Hoan lại bị giết rồi, kia là Trần Vũ làm sao? Hắn sao có thể giết hai người này? Khẳng định phải. Hai người bọn họ chính là đi mang Trần Vũ lên núi, trừ Trần Vũ còn có ai có thể giết chết bọn hắn? Các ngươi thấy không, Trần Vũ trên thân ngay cả một tia vết thương đều không có, mà Bùi Cầm cùng Hứa Hoan trên mặt lại có nồng đậm hoảng sợ, điều này nói rõ Trần Vũ hắn là lấy nghiền ép tư thái giết bọn hắn hai người à? Bùi Cầm cùng Hứa Hoan thế nhưng là Võ Thượng Quân phái đi ra Trần Vũ giết hai người chẳng lẽ? Nghị luận ầm ĩ mọi người tất cả đều tràn ngập tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà liền tại giờ phút này, Khương Nhược Đồng mấy người cũng là đi tới, mọi người lập tức vây lại nhau nhau hỏi thăm, chỉ là Khương Nhược Đồng mấy người nhưng đều là ngậm miệng không nói, để mọi người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể xông lên Thiên Lôi Sơn bên trên nhìn xem chờ chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này tại trên Thiên Lôi Sơn bầu không khí lại là ngưng trọng dị thường, trong học cung tất cả lao sư tất cả đều hội tụ ở đây, ánh mắt tập trung tại Võ Thượng Quân cùng Hách Vân Ngạo trên thân. Võ Thượng Quân, ngươi là có ý gì vậy mà nói cung chủ chết tại bên ngoài? Cổ Thiên Hà nhướng mày, trong giọng nói tràn ngập chất vấn. Ngay tại vừa rồi Võ Thượng Quân vậy mà hướng mọi người tuyên bố Lôi Quan Vũ tại ngoại giới bị dị tộc vây giết mà chết. Võ Thượng Quân nhìn Cổ Thiên Hà khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, vung lên màu đen lăn long bào ống tay áo ngồi tại chủ vị phía trên lạnh lùng mở miệng. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng a. Ta tại ngoại giới du lịch lúc ngẫu nhiên gặp sắp bỏ mình cung chủ, hắn nói cho ta là dị tộc giết hắn mà lại để ta kế thừa cung chủ chi vị thống lĩnh Lôi Âm học cung, chính là đơn giản như vậy. Võ Thượng Quân ngữ khí lạnh nhạt, mặc dù nói là nói láo nhưng là sắc mặt không có biến hóa chút nào. Mọi người nghe nói như thế trong ánh mắt tất cả đều là tràn ngập chấn động thần sắc. Dị tộc, cung chủ chết. Những chữ này để mỗi người đều tràn ngập rung động cùng nghi hoặc. Nhìn xem Võ Thượng Quân, Cổ Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng, hừ những này bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi, khó phân biệt thật giả, ta không đồng ý. Võ Thượng Quân lông mày nhíu lại cười lạnh. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đây đều là sự thật, dưới mắt dị tộc xuất hiện trong học cung không thể rắn mất đầu cung chủ bỏ mình, nhất định phải tuyển lập mới cung chủ, không phải trong học cung sẽ dung chuyển không thôi. Phóng nhãn học cung trừ ta ra còn có người có thể đảm đương cung chủ một vị a? Đảo mắt một vòng về sau, Võ Thượng Quân nhìn gần Cổ Thiên Hà, bá khí hiển thị rõ giống như bá vương khí thế bằng người. Mọi người đều là chấn động trong lòng, không dám nhìn hướng Võ Thượng Quân. Thứ vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có đủ hay không cái này năng lực. Võ Thượng Quân nhìn xem Cổ Thiên Hà cười lạnh. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Chương 966, Trần Vũ hiện thân. Chương 966, Trần Vũ hiện thân. Thiên Lôi Sơn bên trên bầu không khí bỗng nhiên ngưng động. Hai đại phó cung chủ chẳng lẽ muốn tại lần này triển khai một trận đại chiến a? Đông đảo lão sư tất cả đều gấp chằm chằm, hai người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hách Vân Ngạo đứng ở một bên lại là ánh mắt buông xuống nhẹ nhàng khuấy động lấy ngón tay của mình, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cổ Thiên Hà nhìn xem Võ Thượng Quân mặt hàn như băng. Đúng là như thế, ta liền nhìn xem ngươi gánh không gánh chịu nổi cung chủ một vị. Biết Võ Thượng Quân dã tâm về sau, Cổ Thiên Hà cũng nghiêm túc lập tức làm dáng muốn ngăn cản Võ Thượng Quân. Ngưng phủ ngự trận, Thiên Hà năm lôi. Bước ra một bước, Cổ Thiên Hà gào to một tiếng coi thường, hai ngón tay chỉ hướng Võ Thượng Quân, tại nó hai ngón tay trước đó quang hoa lấp lánh, chỉ một thoáng có 100,000 đạo quang kia phun trào mà ra, ngưng kết thành vì một trường to lớn phù lục, chính là ngưng phù ngự trận chi thuật. Chỉ là Cổ Thiên Hà ngưng phù ngự trận chi thuật rõ ràng so Cổ Lan muốn thuần thục nhiều, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Theo phù lục ngưng kết, mọi người chỉ cảm thấy từ phù lục phía trên tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, một đạo đạo hồ quang điện từ trên đó hướng bốn phía tràn ra, phạm là gặp được bất kỳ vật gì đều là một nổ khiến người không rét mà run. Đây chính là phó cung chủ Cổ Thiên Hà thực lực. Quá mạnh. Nếu như là ta đối mặt một chiêu này căn bản cũng không có sống sót cơ hội. Có mặt người sắp đại biến nhịn không được lẩm bẩm. Đi. Theo Cổ Thiên Hà thanh âm chỉ nghe được xoát một tiếng, phù lục vạch ra một đạo lôi quang bỗng nhiên chạy về phía Võ Thượng Quân. Võ Thượng Quân trong mắt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thực lực cũng là so quá khứ mạnh không ít. Thế nhưng là còn chưa đáng kể a. Trường ngự thiên dưới. Tiếng gào to bên trong, Võ Thượng Quân một trường vùng đánh mà ra, đột nhiên ngưng kết ra một cái cự hình bàn tay, vậy mà tay không tấc sắt phải bắt được Cổ Thiên Hà phù lục. Thấy cảnh này, Cổ Thiên Hà con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Võ Thượng Quân động tác quả thực chính là không đem hắn để ở trong mắt. Võ Thượng Quân ngươi quá phế lối. Thế nhưng là Võ Thượng Quân lại là cười lạnh liên tục, động tác không ngừng chút nào, ngang nhiên chụp vào phù lục. Hắn liền muốn dùng cái này loại bá đạo tuyệt luân phương thức triệt để áp đảo Cổ Thiên Hà. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Võ Thượng Quân liền tóm lấy phù lục. Thiên Hà ngũ lôi phù lục tại Võ Thượng Quân trong lòng bàn tay không ngừng lấp lánh nhảy lên, tựa như muốn tránh thoát trói buộc, để Võ Thượng Quân toàn bộ cánh tay đều là lay động không ngừng. Nhưng là Võ Thượng Quân không có chút nào ý buông tay, mà là trợn mắt tròn xoe, toàn bộ màu đen lăn long bào đều là không gió mà bay, mà hắn tóc trắng phơ càng là điên cuồng bay múa như quỷ như ma. Giết cho ta. Gào to một tiếng, Võ Thượng Quân cự trưởng hung hăng một nắm quang hoa bùng lên, mà ở trong đó càng là có một tia mắt thường khó gặp màu đen khí tức quanh quẩn trong đó. Xoẹt. Cự trưởng bên trong liền thấy Thiên Hà ngũ lôi phù lục nguyên bản to lớn vô cùng thế, nhưng là giờ phút này lại là ngạnh sinh sinh bị bóp càng ngày càng tiểu, thẳng đến cuối cùng oanh một tiếng ngay tại cự trưởng bên trong vỡ ra. Kịch liệt hồ quang điện tại nó trong lòng bàn tay xoẹt rung động, thẳng đến về sau triệt để quy về hư vô. Hừ. Cổ Thiên Hà kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi lại 4-5 bước, từ nó khỏe miệng có một tia máu tươi lưu lại. Mà Võ Thượng Quân lại là vung lên ống tay áo chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem Cổ Thiên Hà bá khí bốn phía. Mọi người thấy một màn này tất cả đều kinh hô lên. Ông trời ơi, hai người cùng là phó cung chủ Võ Thượng Quân vậy mà ngạnh sinh ép Cổ Thiên Hà một đầu. Tê không được, vừa rồi hai người giao thủ mặc dù chỉ là một chiêu nhưng lại là Võ Thượng Quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ sợ Võ Thượng Quân thật muốn leo lên cung chủ vị trí. Mọi người đều là kinh hô không thôi nhìn xem Võ Thượng Quân, ánh mắt đều đã biến sắc. Cổ Thiên Hà như thế nào? Ta đến cùng có làm hay không phải cung chủ chi vị? Võ Thượng Quân mặt mày hớn hở, khỏe mắt có từng tia từng sợi bá khí bộc lộ mà ra, đắc ý nhìn xem Cổ Thiên Hà. Hắn dùng loại này bá đạo phương thức phá giải Cổ Thiên Hà công kích, mục đích đúng là vì chấn nhiếp mọi người. Cổ Thiên Hà sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt đã có chấn động lại có nghi hoặc. Võ Thượng Quân tuyệt học tên là Lục Hợp Thần Võ, công pháp chính là Chí Phách Chí Cương công pháp, nhưng là tại ở trong đó, nhưng là vừa rồi trong lúc giao thủ, Cổ Thiên Hà lại cảm giác được Võ Thượng Quân trên thân lại có cố dị thường tối nghĩa âm u lực lượng, để hắn khó mà chống lại. vì sao lại dạng này? Cổ Thiên Hà cái kia bên trong biết vừa rồi Võ Thượng Quân tại cùng hắn động thủ lúc mặc dù bên ngoài dùng chính là lục hợp thần võ âm thầm nhưng lại ẩn giấu đi dị tộc quỷ dị công pháp 191 tà uy lực tăng gấp bội. Không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ vậy mà đã đến tình trạng như thế. Cổ Thiên Hà trong lòng chìm vào đáy cốc, xem ra hôm nay mình muốn ngăn cản Võ Thượng Quân khó. Nghe đến lời này Võ Thượng Quân cười ha ha, bỗng nhiên một chút quét tới nhìn gần mọi người ở đây chậm rãi mở miệng nói, các ngươi còn có ai không phục đại khái có thể khiêu chiến ta, ta đều một vừa tiếp xúc với lấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau trầm mặc sau một lát đối Võ Thượng Quân chậm rãi cúi dưới cung. Ta cùng chịu phục. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây trừ Cổ Thiên Hà bên ngoài toàn bộ cúi đầu. Ha 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 ha, tốt. Từ hôm nay trở đi Lôi Âm học cung ta là tối cao. Nghe nói trong học cung có một cái gọi là Trần Vũ lao sư cuồng vọng tự đại làm càn vô kỵ còn phế Vinh Văn cùng hách tu mình. Loại lao sư này nhất định phải nhận trừng phạt, ta đã để Bùi Cầm cùng Hứa Hoan tiến đến dẫn hắn, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu sao tùy tiện. Lộ bộ. Trong lòng mọi người đều là nhảy một cái, Trần Vũ quả nhiên bị nhầm vào. Cổ Thiên Hà càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vào thời khắc này đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Mau nhìn Trần Vũ đến rồi. Kia đó là cái gì? Ông trời ơi. Có người chỉ vào lên núi phương hướng gắt gao mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn ngập cực độ chấn kinh. Võ Thượng Quân, Cổ Thiên Hà, Hách Vân Ngạo ba người cũng là quay đầu nhìn lại, lập tức ba người tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt chấn động. Đát đát đát. Tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe như là đối Võ Thượng Quân vừa rồi lời nói đáp lại. Trần Vũ một tay một cái Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người đầu lâu bên trên còn có nồng đậm hoảng sợ thần sắc bị Trần Vũ nắm lấy tóc mang lên núi. Mà giờ khắc này Trần Vũ trên mặt lại là mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch. Đột nhiên giơ tay hai người đầu lâu liền bị ném tới trên mặt đất lăn đến Võ Thượng Quân bên chân. Mọi người tại đây tất cả đều sững sờ nhìn xem trên đất hai người đầu, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Bùi Cầm cùng Hứa Hoan chết chết rồi. Có người nuốt nước miếng một cái, thanh âm bên trong một mảnh khô khốc. Đây chính là Kim Bài Đại Đạo Sư á, không phải đi mời Trần Vũ rồi sao? Vậy mà liền như thế bị giết rồi. Cái này xác định không phải nằm mơ. Trần Vũ hắn vậy mà như thế to gan lớn mật. Võ Thượng Quân nhìn xem dưới chân đầu người, sau đó ngẩng đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt sát cơ nổi lên một phía. Người chính là Trần Vũ. Chương 967, kịch liệt giao phong. Chương 967, kịch liệt giao phong khẩn trương. Võ Thượng Quân nói xong tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng siết chặt. Quả thực làm cản. Giết bọn hắn hai người không nói lại còn dám như thế khiêu khích ta. Một tiếng gào to từ Võ Thượng Quân trong miệng bỗng nhiên bộc phát hãi nhiên tâm hồn. Nhưng là Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười cười một mặt khinh miệt thần sắc. Làm sao? Không phải ngươi để cho bọn họ tới mời ta, ta hiện tại không chỉ có đến mà lại mang theo bọn hắn cùng đi. Ngươi còn không hài lòng. Nói xong Trần Vũ nhìn xem Võ Thượng Quân có chút nghiêng đầu một chút. Nếu như ngươi có ý kiến có thể cùng ta xách, nếu như ta cảm thấy có thể ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi. Ờ. Nghe tới Trần Vũ như thế hí ngược lời nói, mọi người tất cả đều kinh hô lên. Ông trời ơi, Trần Vũ đây cũng quá cuồng vọng đi, ngay trước mặt Võ Thượng Quân cũng dám nói ra những lời này tới. Võ Thượng Quân làm sao có thể bỏ qua hắn? Có người kinh hô lên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình á, Võ Thượng Quân là nhân vật bậc nào, vừa rồi cường thế đè xuống Cổ Thiên Hà leo lên cung chủ chi vị, thực lực rõ như ban ngày, há lại chỉ là một cái Trần Vũ có thể so sánh. Hắn dạng này khiêu khích Võ Thượng Quân thật sự là tự tìm đường chết ta. Ta nhìn hôm nay tại trên Thiên Lôi Sơn Trần Vũ khó thoát khỏi cái chết. Nghị luận ầm ĩ, mỗi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc người chết. Giờ phút này Võ Thượng Quân ánh mắt bỗng nhiên một hàn sát cơ lang liệt. Hắn hôm nay cường thế trở về, mọi người tại đây không có người nào có thể phản kháng, duy nhất Cổ Thiên Hà đều bị mình ép xuống lại, không nghĩ rằng cái này Trần Vũ cũng dám như thế ngỗ nghịch hắn. Ngỗ nghịch người chỉ có giết. Hách Vân Ngạo đứng tại Võ Thượng Quân bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt thâm trầm, ai cũng ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cổ Thiên Hà lại là một mặt lo lắng, mặc dù Trần Vũ tại trận pháp một đạo trên có thành tựu kinh người thế, nhưng là đối mặt Võ Thượng Quân cái này lại không phải hắn có thể cuồng vọng tư bản a. Ai tuổi trẻ khinh cuồng Trần tiên sinh thực tế là quá mức khinh cuồng. Căn bản ta không biết Võ Thượng Quân thực lực có bao nhiêu sao khủng bố. Thực tế không được, ta chỉ có thể cùng Võ Thượng Quân trở mặt hộ dưới Trần tiên sinh. Hắn cường thế đến đâu cũng không dám đối ta hạ tử thủ. Nghĩ như vậy Cổ Thiên Hà đã làm tốt bảo hộ Trần Vũ chuẩn bị. Vào thời khắc này Võ Thượng Quân lại là bước ra một bước nhìn gần Trần Vũ. Tiểu tử hôm nay liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì dám nói ra loại lời này, ngươi mắt vô tôn thượng hung tàn thành tính, hôm nay ta lấy cùng chủ thân phận phán ngươi tội chết, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Võ Thượng Quân tiếng như lôi đình một trưởng từ bầu trời trực áp mà dưới, lập tức một cái cự đại bàn tay tựa như thiên thần trừng phạt hướng về Trần Vũ mà đến. Mọi người nhao nhao ngửa mặt lên trời nhìn lại, tất cả đều là con người đột nhiên rụt lại rung động không thôi. Dưới núi mọi người từ khi Trần Vũ lên núi về sau liền vô cùng chú ý, ngay tại nghị luận lúc liền thấy đỉnh núi bên trong to lớn trưởng ấn như là muốn đem toàn bộ đỉnh núi đều áp sập hiện lên ở trên đó, lập tức để đông đảo học sinh kinh hô lên. Là Trần Vũ, khẳng định là Võ Thượng Quân đối Trần Vũ động thủ. Lưu Khoát mắt sáng lên giật mình quát to lên, trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều sững sờ, sau đó liền phảng phất nhìn thấy Trần Vũ bị một trường này ép tới quỳ trên mặt đất dáng vẻ. Song trước đó cảnh tượng như vậy Trần Vũ lần này là thật xong. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới đâu, lúc này mới mấy ngày thời gian trong học cung nhân vật phong vân liền muốn kết thúc chán trường. Không có người xem trọng Trần Vũ, nhưng là Phương Khải Nhan lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu, chẳng biết tại sao ý nghĩ trong lòng lại cùng những người khác không giống, cảm giác Trần Vũ sẽ không như thế liền thất bại. Nhất là khi nàng quay đầu nhìn thấy Khương Nhược Đồng bọn người trên mặt đều là tự tin thần sắc không có chút nào lo lắng, thời điểm nàng càng là chấn động trong lòng, càng phát ra cảm thấy Trần Vũ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thất bại. Lần này hắn còn có thể lần nữa để người chấn kinh a. Phương Khải Nhan nhìn xem đỉnh núi phương hướng tự lẩm bẩm. Thiên Lôi Sơn bên trên Trần Vũ nhìn xem kia che khuất bầu trời đại thủ khỏe miệng tràn ngập khinh miệt cười lạnh. Ngươi vừa rồi phá cổ thiên hà ngưng phù ngự trận chi thuật. Vậy ngươi xem ta một chiêu này ngươi có tiếp hay không xuống tới. Nhẹ giơ lên hai ngón tay Trần Vũ hướng lên trời mà thôi, tại nó đầu ngón tay nháy mắt 100,000 đạo kim sắc sợi tơ bỗng nhiên bắn ra phi tốc ngưng kết hóa thành một cái cự đại hình chữ nhật phù lục, trên đó kim quang óng ánh một cỗ khí tức kinh khủng bàng bạc tràn ra. Đây là Cổ Thiên Hà ánh mắt chấn động kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mặc dù biết Trần Vũ tại trận pháp một đạo bên trên mạnh hơn chính mình, nhưng nhìn đến Trần Vũ dùng ra ngưng phù ngự trận chi thuật còn là lần đầu tiên, tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ lại có thể ngưng tụ ra như thế phù lục ra. Lựa đến, đi. Gào to một tiếng liền thấy phù lục run lên bần bật, sau đó ông một tiếng chín đạo cự đại hỏa diễm vòi rồng từ phù lục phía trên bỗng nhiên bắn ra ngang nhiên chạy về phía che trời đại thủ. Liệt diễm nhiệt độ kinh người, trên núi tất cả mọi người có thể cảm giác được trận trận sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Võ thượng quân trong lòng cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Vũ lại có thực lực như thế, nhìn như vậy đến có thể giết Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người cũng không có cái gì hiếm lạ. Thứ không cần biết ngươi là cái gì thiên kiêu đều muốn bị ta đặt ở dưới lòng bàn tay. Quỳ xuống. Vâng. To lớn trưởng ấn cùng chín đạo hỏa trụ ngang nhiên đụng vào nhau, lập tức hỏa diễm tứ tán vô biên, biển lửa nháy mắt che đậy cả bầu trời, hình thành một bức liệt diễm đốt chống không kỳ cảnh. Giờ phút này Trần Vũ cười lạnh, sau đó hai ngón tay chấn động một tiếng gào to vang vọng thiên lôi sơn. Diệt. Tựa như là Tam Quân thống soái ra lệnh một tiếng, lập tức biển lửa vô biên đột nhiên chấn động, sau đó điên cuồng cuốn ngược trùng thiên hỏa diễm, tiếng nổ từ trên bầu trời đột nhiên vang lên vô biên vô hạn cực kỳ kinh người. Thẳng đến về sau một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng càng là vang vọng cả tòa học cung, trên bầu trời đại thủ hoàn toàn biến mất vô tung. Võ thượng quân kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi lại 4-5 bước, sắc mặt có ý tứ không bình thường tái nhợt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này, trong mắt tràn ngập cực kỳ mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Võ thượng quân lui rồi. Vừa nghĩ đến đây mọi người nhất thời hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Trần Vũ liền thấy Trần Vũ một mặt phong khinh vân đạm, bước chân ngay cả nửa điểm cũng không từng di động. Mọi người nhất thời ánh mắt chấn động như là nhìn xem quái vật. Đây chính là võ thượng quân a. Vừa rồi trực tiếp đè xuống Cổ Thiên Hà, kết quả cùng Trần Vũ đối bính một cái vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ toàn bộ trong học cung hắn mới là đệ nhất nhân? Nồng đậm kinh hãi tràn ngập toàn bộ thiên lôi sơn đỉnh. Mà dưới chân núi vừa rồi trên bầu trời một màn tất cả đều chiếu rọi trong mắt bọn hắn, để bọn hắn có loại cảm giác nằm động. Vừa rồi kia là Trần Vũ xuất thủ đối kháng võ thượng quân rồi. Có người không thể tin nói. Một bên người lập tức khô khốc cười hai tiếng. Không thể nào, kia loại kia kinh thiên động địa va chạm làm sao có thể là Trần Vũ làm. Là Cổ Thiên Hà. Đối nhất định là Cổ Thiên Hà cùng võ thượng quân động thủ. Nghe nói như thế mọi người bừng tỉnh đại nộ, cảm thấy đây mới là chân tướng. Cũng chỉ có hai đại phó cung chủ trước đó mới có kịch liệt như vậy vạn phần va chạm. Đáng chết cái này Cổ Thiên Hà vậy mà như thế che chở Trần Vũ. Lưu Khoát sắc mặt âm lãnh, trong lòng thầm mắng không thôi. Thương Nhược Đồng bọn người nhìn xem mọi người dáng vẻ khỏe miệng lại là phát họa ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ngớ ngẩn, các ngươi làm sao biết đạo ngã lão sư đến cùng là dạng gì hào kiệt nhân vật? Một bên Vương Khải Nhan nhìn thấy Thương Nhược Đồng đám người bộ dáng lập tức trong lòng đại chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thiên Lôi Sơn đỉnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Đây hết thệ thật là ngươi thủ bút Trần tiên sinh. Chương 968, thần võ lớn hóa. Chương 968, thần võ lớn hóa. Thiên Lôi Sơn bên trên mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên người Trần Vũ. Trấn kinh kinh ngạc âm lãnh cùng các cảm xúc từ trong tầm mắt của mọi người truyền lại đến Trần Vũ trên thân, nhưng là Trần Vũ lại là thoáng như chưa phát giác. Đến mà không trả lễ thì không hay, võ thượng quân hiện tại đổi ta đến rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Vũ như là họ phở liền chi tiến một cái lắc mình vượt ngang khoảng cách mấy chục mét xuất hiện tại võ thượng quân trước mặt. Thật nhanh. Nhìn thấy Trần Vũ, võ thượng quân con người bỗng nhiên co rụt lại tràn ngập kinh ngạc thân sắc. Vào thời khắc này Trần Vũ đã giơ lên nắm đấm đối võ thượng quân đánh tới. Quyền phong lăng liệt lôi ra một đầu kim sắc quang vi tràn ngập không có gì không phá khí thế cường đại. Tại Trần Vũ nắm đấm chung quanh từng cái luồng khí xoáy sinh diệt không chừng, trong đó còn ẩn ẩn có ánh lửa lấp lánh, đây là bởi vì Trần Vũ quyền nhanh thực tế là quá nhanh, nhiễu loạn nắm đấm chung quanh khí lưu lúc này mới tạo thành dị tượng. Đối mặt một quyền này, võ thượng quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn cả người, chính bước dáng bắn cung đứng thẳng chân sau đột nhiên đạp mạnh một cỗ tuyệt cường lực lượng từ chân mà sinh, trải qua eo hồng vài ba khu quán thông toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay, một trường toát ra mang theo phong lôi chi thế cùng Trần Vũ nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng, Trần Vũ vọt tới trước, thân thể đột nhiên dừng lại, mà võ thượng quân thì là trực tiếp lui ra ngoài, hắn hai cái đùi cắm ở địa bên trong đem toàn bộ mặt đất đều cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. T. Võ thượng quân lại bị bước lui. Cái này Trần Vũ nhục thể chi lực lại còn tại võ thượng quân phía trên. Có người thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh một người lập tức liền lắc đầu. Hiện tại nói như vậy còn nói chi còn sớm. Lục hợp thần võ công thế nhưng là một môn chú trọng thể thuật công pháp, võ thượng quân càng là danh xưng học cung nhục thể thứ nhất, bất luận là cường độ thân thể hay là lực lượng đều không phải bình thường người có thể so sánh. Vừa rồi võ thượng quân là vội vàng ứng đối cho nên rơi hạ phong, thế nhưng là nếu như hắn sử dụng lục hợp thần võ công thần võ lớn hóa kia, Trần Vũ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay tại thảo luận lúc đột nhiên một tiếng bạo hống đột nhiên từ võ thượng quân miệng bên trong truyền ra. Ta muốn ngươi chết. Thần võ lớn hóa. Đột nhiên một cước đạp lên mặt đất, võ thượng quân hung hăng hít một hơi, lập tức toàn thân cơ bắp đột nhiên to ra một vòng, cơ bắp phía trên từng cái gân xanh không ngừng nhúc nhích nhảy vọt tràn ngập bạo tạc lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tại nó năm ngón tay ở giữa liền có từng cái vi hình vòng xoáy nhỏ sinh ra dị thường do người. Xuất hiện là thần võ lớn hóa. Đây chính là luyện thể bí thuật. Này công mới ra Trần Vũ rốt cuộc chiếm không được với gió. Có người kinh hỉ hô nói. Cổ Thiên Hà nhìn thấy võ thượng quân bộ dáng bây giờ, con ngươi không khỏi hùng hăng co rụt lại, mí mắt chực nhảy. Gia hỏa này thực lực bây giờ vậy mà như thế khủng bố. Trần Tiên Sinh có thể đối phó được a? Quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, Cổ Thiên Hà lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ vậy mà khẽ gật đầu một cái. Một chiêu này cũng không tệ, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Trong lời nói có loại nhàn nhạt cao cao tại thượng, tựa như là một cái tiền bối phê bình hậu bối. Võ thượng quân nghe tới Trần Vũ lời nói lập tức nộ khí cuồn cuộn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đông. Một tiếng vang trầm, võ thượng quân trực tiếp vọt ra ngoài giơ lên nắm đấm đối Trần Vũ liền đập xuống. Chiến. Một chữ lối ra, Trần Vũ cũng ra không chút khách khí đối võ thượng quân đồng dạng lấy quyền đối quyền. Ầm 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 ầm. Chỉ là nháy mắt hai người nắm đấm liền giao phong trăm ngàn lần, tại giữa hai người khu vực chỉ có thể nhìn thấy vô số quyền ảnh tương hỗ trùng điệp cùng một chỗ, ngay cả không khí đều bị oanh nhiên đánh nổ. Mọi người thấy một màn này trong mắt tất cả đều vẻ kinh ngạc. Tốt thật là lợi hại. Lại có thể cùng võ thượng quân đối chiến đến tình trạng như thế, cái này Trần Vũ vậy mà khủng bố như vậy. Ông trời ơi, võ thượng quân dùng ra thần võ lớn hóa vậy mà cũng chiếm cứ không đến thượng phong. Thương Hồng Tinh Châu bên trong làm sao lại có Trần Vũ quái thai như vậy? Ta nhớ được Trần Vũ chỉ là siêu phàm cảnh đại thành a. Lấy siêu phàm đối ngưng thần chiến lực của hắn làm sao lại mạnh như thế, vượt ngang hai cái cảnh giới mà chiến. Cái này đây là tuyệt thế yêu nghiệt a. Mọi người nhao nhao cảm khái, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm kinh hãi. Mà so sánh mọi người kinh hãi, trong sân võ thượng quân cốc càng là hãi nhiên vạn điểm. Ở trong mắt người khác hai người bọn họ là lực lượng ngang nhau, thế nhưng là hắn lại biết mình đã ở vào hạ phong bên trong. Đáng chết, ta dùng ra thần võ lớn hóa về sau cường độ thân thể mạnh mẽ có thể nói là có 102, toàn bộ học cung có thể đơn thuần lấy nhục thân chống đối với ta cơ hồ không có. Thế nhưng là gia hỏa này dùng nhục thân chi lực liền có thể áp chế ta. Võ thượng quân nhìn xem Trần Vũ ánh mắt chấn động. Từ Trần Vũ quyền phong phía trên hắn chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng từ phía trên phun trào tới, để hắn đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại càng là hai tay run lên, quyền xương phát đau nhức, cảm giác mình tựa như là một khối sắt, mà Trần Vũ năm đấm chính là kia rèn đúc đại truy tùy ý trả đập mình. Không, ta là mạnh nhất. Đột nhiên gầm lên giận dữ, võ thượng quân cả người điên cuồng bạo khởi, trên trán gân xanh hẳn lên, trợn mắt tròn xoe, một quyền đột nhiên oanh kích mà ra tựa như tên điên. Trần Vũ mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không chút nào né tránh một quyền oanh kích mà ra. Ngươi tính là gì mạnh nhất? Cút cho ta. Mạnh quyền đụng nhau hù dọa kinh đảo hải lãng. Một vòng mắt Trần có thể thấy khí lãng từ nơi hai người giao thủ hướng về bốn phía quần quận mà đi, đạo đạo kình phong tựa như lưỡi dao trực tiếp đem bốn phía cây cối trực tiếp cắt đứt. Không được, nhanh phòng ngự. Có người thất kinh thất sắc lập tức lên tiếng giống to, cấp tốc trước người bố trí phòng ngự hộ thuẫn, dù vậy y nguyên có không ít người hay là cảm giác ngực như là bị đại truy đánh trúng, một ngụm nịch huyết phun tới. Mà tại hai người giao thủ nháy mắt, phương viên 10m bên trong mặt đất càng là tựa như bị thiên thạch va chạm ầm vang hạ xuống một nửa hình cung khe hở, như là mạng nhện điên cuồng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Phốc qua. Võ thượng quân một ngụm nịch huyết trực tiếp phun tới, cả người càng là bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một mảnh trên thạch bích khảm tại bức tường bên trong lơ lửng giữa trời. Khói bụi tan hết, tất cả mọi người đều dài lớn miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bại bại rồi. Ông trời ơi, võ thượng quân vậy mà bại. Trận trận hít một hơi, lãnh khí thanh âm trực tiếp vang lên, cực độ chấn kinh tràn ngập toàn trường. Võ thượng quân thế nhưng là dùng ra thần võ lớn hóa vậy mà đều bị Trần Vũ một quyền cho đánh bay ra ngoài. Cái này Trần Vũ vậy mà mạnh đến tình trạng như thế a. Quay đầu nhìn Trần Vũ, mỗi người ánh mắt tất cả đều là kính sợ. Lôi Âm học cung bên trong trà đạo lão sư vậy mà là kinh khủng như vậy tuyệt luân nhân vật. Trước đó từng xem thường Trần Vũ những cái kia tân sinh lão sư, giờ phút này tương hỗ nhìn từ lẫn nhau trong mắt đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương thất lạc cùng may mắn. Nguyên lai Trần Vũ hắn cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Buồn cười, Vinh Văn lại còn nghĩ đến muốn chèn ép Trần Vũ, nhưng không có nghĩ đến mình trêu chọc đến lại là một đầu vô thượng hung thú. Âm ầm, võ thượng quân từ bức tường bên trong tránh ra, thở mạnh lấy khí thô cong lên người, tay thì là không cầm được run rẩy. Hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có chấn kinh có sắc cơ. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem võ thượng quân, cười khẩy: "Làm sao ngươi cái này dị tộc tạp toái còn không hiện thân?" Chương 969, ngươi để ta rất thất vọng. Chương 969, ngươi để ta rất thất vọng dị tộc. Nghe tới cái từ này, trên núi mọi người tất cả đều là chấn động, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía võ thượng quân, gắt gao mở to hai mắt nhìn. Võ thượng quân là dị tộc? Cái này sao có thể? Mỗi người đều là một bộ gặp quỷ dương tử không thể tin được. Nhưng là võ thượng quân lại là thần sắc âm trầm nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt hung lệ khủng bố tại con ngươi của hắn chỗ sâu một tia tối nghĩa u ám hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử ngươi dám như thế nói xấu ta, ta tất không dung tha ngươi. Giết! Gào to một tiếng, võ thượng quân lần nữa xông tới, song trưởng oanh kích mà ra tựa như liệt nhật cuồng phong, sát khí dày đặc. Mà tại nó lục hợp thần võ công bên trong, võ thượng quân càng là âm thầm vận chuyển học được từ dị tộc công pháp, khiến cho thực lực của hắn tăng cường không ít. Ừm. Cổ Thiên Hà nhìn xem võ thượng quân công kích, lông mày lập tức nhăn lại với nhau. Từ võ thượng quân trên thân hắn lại cảm thấy đến trước đó kia cố khiến người chán ghét khí tức. Khó nói Trần Tiên Sinh nói là thật. Võ thượng quân hắn thật là dị tộc. Nghĩ như vậy liền thấy Trần Vũ lần nữa liền xông ra ngoài cùng võ thượng quân chiến thành một đoàn. Lần này giữa hai người chiến đấu uy thế càng sâu, giống như hai cái quang đoàn tương hỗ ở giữa tại điên cuồng va chạm, trận trận tiếng vang từ Thiên Lôi Sơn đỉnh xa xa nhộn nhạo lên. Cổ Thiên Hà nhìn xem hai người chiến đấu, lông mày càng nhăn càng sâu, sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn hô to lên: "Ta biết, võ thượng quân ngươi vậy mà học tập dị tộc công pháp." "Vâng." Đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo cổ ruộng uống lời nói vang lên, liền thấy võ thượng quân cùng Trần Vũ đối bính sau một kích cùng nhau hướng lui về phía sau ra ngoài. Mọi người tất cả đều là xôn xao một mảnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cổ Thiên Hà. Dị tộc công pháp, Theo truyền văn tu hành dị tộc công pháp người đến cuối cùng nhưng là muốn bị đồng hóa vì dị tộc. Võ thượng quân hắn vậy mà tu hành dị tộc công pháp. Hừ, bất quá là tu hành dị tộc công pháp thôi thì tính sao? Đây là ta du lịch bên trong kỳ ngộ công pháp là bị người khống chế dị tộc công pháp cũng là như thế, ta bất quá là dùng dị tộc công pháp để cao mình thực lực thôi, làm sai chỗ nào? Cổ Thiên Hà ngươi chính là quá mức cổ hủ cho nên thực lực từ đầu đến cuối dẫm chân tại chỗ, lại thế nào biết ta hùng tài đại lược. Nói cho ngươi hôm nay cung chủ chi vị ta là làm định ai phản kháng ta ai sẽ chết. Võ thượng quân thanh âm băng lãnh có một tia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong vị đạo ở trong đó khiến người cảm thấy không rét mà run. Cổ Thiên Hà con ngươi co rụt lại trong lòng trầm ngưng. Nguyên bản võ thượng quân mặc dù cũng là say mê quyền thế thế nhưng lại có một tia chính khí lăng nhiên ở trong đó, nhưng là bây giờ võ thượng quân lời nói bên trong nhưng lại có nồng đậm ngang ngược cùng điên cuồng, rõ ràng là nhận công pháp ảnh hưởng tâm tính đã bắt đầu chuyển biến. Trên đỉnh núi những người khác cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn xem võ thượng quân phát giác được võ thượng quân biến hóa. Vào thời khắc này võ thượng quân nhìn xem Trần Vũ ánh mắt băng lãnh. Hôm nay ngươi cho ta nhục nhã ta nhất định phải toàn bộ trả lại. Hách Vân Ngạo tới đây cho ta, cùng ta cùng một chỗ giết hắn, ta muốn hắn chết vô nơi táng thân. Võ thượng quân gào to một tiếng hô lên Hách Vân Ngạo danh tự. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là ánh mắt chấn động. Võ thượng quân hắn vậy mà chủ động yêu cầu Hách Vân Ngạo xuất thủ, cái này chẳng phải là nói hắn đã thừa nhận mình không phải là đối thủ của Trần Vũ. Giờ phút này nguyên bản đứng ở một bên yên tĩnh không nói Hách Vân Ngạo khẽ gật đầu một cái đi đến võ thượng quân bên cạnh. Phốc phốc, tựa như dưa hấu bị đâm xuyên thanh âm bỗng nhiên nghĩ tới võ thượng quân thân thể bỗng nhiên dừng lại kinh ngạc cúi đầu nhìn xem ngực của mình vị trí. Tại kia bên trong một đầu trắng loáng trên cánh tay treo đầy từng tia từng sợi máu tươi mà tại nó trong lòng bàn tay càng là có một viên ngay tại khiêu động đỏ tươi trái tim. Ta trái tim của ta. Võ thượng quân thần sắc có chút mơ hồ trọn vẹn mấy giây sau mới phản ứng được chật vật quay đầu nhìn xem tại thân thể của mình phía sau Hách Vân Ngạo. Cái tay kia chính là Hách Vân Ngạo. Tất cả mọi người đều gắt gao chừng trong mắt con người tại điên cuồng co rút lại. Đây là làm sao rồi? Hách Vân Ngạo không phải võ thượng quân người a, hiện tại làm sao lại giết võ thượng quân? Cho dù là Trần Vũ cũng cảm thấy trận trận ngoài ý muốn. Không thể nghĩ đến cái này Hách Vân Ngạo vậy mà lại làm loại chuyện này. Vì cái gì? Phơ qua. Võ thượng quân miệng lớn ho ra máu tươi trong lời nói đều là kinh ngạc. Vì cái gì? Ha ha, còn không phải bởi vì ngươi quá làm cho ta thất vọng. Làm cho ta không thể không ra tay. Cái gì? Nghe nói như thế võ thượng quân sửng sốt không rõ Hách Vân Ngạo ý tứ. Vào thời khắc này Hách Vân Ngạo lần nữa nở nụ cười. Ha ha, ngươi thật coi là ngươi bên ngoài du lịch phát hiện dị tộc công pháp là ngươi vận khí tốt. Ngây thơ. Nói thật cho ngươi biết đây hết thảy tất cả đều là chúng ta an bài tốt ta. Vâng. Giống như kinh thiên lôi điện lớn vang lên chấn động đến võ thượng quân cả người đều có chút choáng váng. Hách Vân Ngạo khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười tà ánh mắt như là rắn độc xử lý âm độc. Chúng ta đã sớm biết ngươi làm người cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì tự cho là có thể trưởng không hết thảy. Nhìn thấy chúng ta lưu lại công pháp chắc chắn sẽ không tin tưởng đồng hóa sự tình trực tiếp tu luyện lại không biết đạo những này đều tại chúng ta tính toán ở trong. Lúc đầu ta chỉ là muốn trong bóng tối điều khiển hết thảy để ngươi tại trước sân khấu đi giải quyết tất cả mọi chuyện, hiện tại xem ra ta không thể không ra mặt ta ai. Thở dài một tiếng vang lên liền thấy Hách Vân Ngạo khuôn mặt vậy mà chậm rãi phát sinh cải biến, liền thấy Hách Vân Ngạo mặc dù hay là nhân thân nhưng là trên mặt lại là bỗng nhiên hiện ra muôn vàn chữ bằng máu. Tràn ngập tà ác đến cực điểm khí tức. Cùng lúc đó một trận tinh mịn ken két tiếng vang cũng là từ Hách Vân Ngạo thể nội truyền ra để thân hình của hắn phát sinh rất lớn cải biến. Ha ha, từ khi lại nhân loại hóa thành dị tộc về sau ta giấu lâu như vậy một mực lo lắng Lôi Quan Vũ phát hiện, hiện tại rốt cục có thể giãn ra một chút. Hách Vân Ngạo không ngừng chuyển động cổ phát ra tạch 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 tiếng vang giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi. Võ thượng quân nhìn xem một màn này cả người đều tràn ngập chấn kinh còn có một tia nồng đậm hối hận thân sắc. Không thể nghĩ đến hắn tự cho là chính mình trưởng không hết thể khí vận siêu phàm kết quả là vậy mà là người khác trong tay quân cờ vẫn luôn tại Hách Vân Ngạo vỗ tay ở giữa. Ha ha, võ thượng quân ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại liền đem ngươi hết thể đều giao cho ta đem. Cái gì? Võ thượng quân chính ngây người lúc lại đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động trơ mắt nhìn xem trong trái tim của mình hiện ra một cái quỷ dị ký hiệu màu đen. Cái này đây là Hiến Tế Chi Phủ. Vì cái gì trong thân thể của ta sẽ có loại vật này? Võ thượng quân hoảng sợ hô nói. Hách Vân Ngạo khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên nở nụ cười. Vậy dĩ nhiên là bởi vì để ngươi đạt được công pháp chính là vì để ngươi trở thành chúng ta tế phẩm a. Nói Hách Vân Ngạo một tay hung hăng bóp. Chương 970, xuất ra cái truy. Chương 970, xuất ra cái truy. Phù phù. Như là dưa hấu bạo liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Võ thượng quân trái tim trực tiếp bị Hách Vân Ngạo triệt để bóp nát. Võ thượng quân khí tức cấp tốc suy yếu đi, hắn tất cả khí huyết chân lực tất cả đều điên cuồng hướng Hiến Tế Chi Phủ mạnh mà qua. Bất quá trong chốc lát toàn bộ Hiến Tế Chi Phủ liền biến thành đỏ thẫm một mảnh, sau đó đột nhiên lóe lên trực tiếp bị Hách Vân Ngạo cho hút vào thể nội. Đáng thương, võ thượng quân tung hoành cả đời lại lấy loại khuất nhục này phương thức trực tiếp bỏ mình. Ầm ầm. Hách Vân Ngạo khí tức lập tức phóng đại, mọi người chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn kem chút bị Hách Vân Ngạo khí thế dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ha 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 ha, võ thượng quân ta còn muốn đa tạ ngươi a, ngươi cả đời tu vi tất cả đều cho ta a. Giờ phút này Hách Vân Ngạo trên mặt kia muôn vàn chữ bằng máu tựa hồ cũng sống lại không ngừng ngạo nghễ tản ra tàn nhẫn dị thường khí tức ấm lãnh. Hắn bỗng nhiên một nắm quyền đem nắm đấm đưa ngang trước người hờ hững một chút nhìn xem trong sân tất cả mọi người. Các ngươi thần phục hay là chết? Bị Hách Vân Ngạo cái nhìn này nhìn sang lập tức tất cả mọi người đều là trong lòng nhảy một cái không tự chủ lui lại một bước trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Cổ Thiên Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Hách Vân Ngạo lúc đầu thực lực liền đã rất mạnh, hiện tại hấp thu võ thượng quân suốt đời tu vi mặc dù vẫn chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tiểu thế, nhưng là cũng là ngưng thần cảnh bên trong số một số hai đại cao thủ. Dù là hiện tại Lôi Quan Vũ trở về chỉ sợ đều không phải Hách Vân Ngạo đối thủ. Trần Tiên Sinh, Cổ Thiên Hà nhìn xem bên cạnh Trần Vũ không khỏi lắc đầu, mặc dù biết Trần Vũ thực lực cường đại thế nhưng là hắn cũng không cho rằng hiện tại Trần Vũ là Hách Vân Ngạo đối thủ. Xem ra cũng chỉ có dựa vào Thiên Lôi đại trận a. Nghĩ như vậy Cổ Thiên Hà hét lớn một tiếng, lập tức trong nháy mắt kết xuất gần trăm cái thủ ấn. Các ngươi đều lui ra phía sau. Mọi người khẽ giật mình, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Là Thiên Lôi đại trận. Phó cung chủ muốn khởi động Thiên Lôi đại trận. Có người kích động hô lên. Thiên Lôi đại trận chính là Thiên Lôi Sơn bên trên trận pháp, chính là Cổ Thiên Hà đã từng hao phí gần thời gian một năm bố trí đến đại trận bị trở thành học cung đệ nhất trận pháp. Có này đại trận tại Hách Vân Ngạo tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Ầm ầm. Cả tòa Thiên Lôi Sơn bên trên đống nhiên chấn động, sau đó tại thiên không bên trong một cái cự đại mâm tròn trực tiếp đem toàn bộ Thiên Lôi Sơn đều bao phủ trong đó. Tại mâm tròn phía trên vô tận hồ quang điện không ngừng tán loạn thanh thế dọa người. Ở dưới chân núi mọi người thấy một màn này tất cả đều kinh hô lên, trong ánh mắt có nồng đậm nghi hoặc thần sắc. Trên đỉnh núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói là bởi vì Trần Vũ cho nên khởi động Thiên Lôi đại trận. Thế nhưng là vì một cái Trần Vũ liền muốn khởi động Thiên Lôi đại trận, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Trận nghi hoặc không ngừng xoay quanh tại mọi người trong đầu. Phương Khải Nhan trong đôi mắt phát ra trận dị sắc. Thiên Lôi đại trận. Trần Vũ một người vậy mà để Thiên Lôi đại trận khởi động. Một trận vì một người, loại chuyện này quả thực như là thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là đây hết thảy lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của nàng. Mọi người ở đây suy đoán lúc Thiên Lôi Sơn bên trên dị biến tái khởi. Liền thấy Hách Vân Ngạo ngửa mặt lên trời nhìn xem to lớn nguyên hình trận bàn khỏe miệng cười lạnh liên tục. Ha ha, Thiên Lôi đại trận. Cổ Thiên Hà, ngươi cho rằng ta thật không có chuẩn bị. Liền để ngươi nhìn xem Thiên Lôi đại trận chân chính người điều khiển đến cùng là ai. Một cánh tay chỉ Thiên Hách Vân Ngạo tà khí lang nhiên. Thiên Lôi nắm chắc đại trận từ ta. Vâng. Từ Hách Vân Ngạo ở giữa lập tức một đạo màu đen âm lôi thẳng đến mà ra, kích xạ đến mâm tròn phía trên, lập tức toàn bộ mâm tròn như là bị nhiễm mực trực tiếp trở nên một mảnh đen kịt. Khôn cùng màu đen lôi đình đột nhiên từ bầu trời hạ xuống đem toàn bộ Thiên Lôi Sơn tất cả đều bao phủ trong đó, để Thiên Lôi Sơn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cái này tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể trưởng khống Thiên Lôi đại trận? Cổ Thiên Hà chấn kinh giống to, Thiên Lôi đại trận chính là hắn bố trí trận pháp, ngoại nhân đừng nói là trưởng khống, ngay cả trận pháp là thế nào bố trí cũng không biết đạo, nhưng là bây giờ hắn vậy mà phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi đối với trận pháp trưởng khống quyền. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói vừa mới dâng lên hy vọng, mọi người lần nữa tuyệt vọng xuống tới. Ngay cả Thiên Lôi đại trận đều đã bị đối phương trưởng khống. Bọn hắn chuẩn bị sao mà bạo xưng điểm? Hách Vân Ngạo khinh thường cười một tiếng nói, ha ha, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều đang làm cái gì? Nếu như không có nắm chắc 10 phần ta như thế nào lại hiện thân? Gõ gõ ngón tay, Hách Vân Ngạo thần sắc nhẹ nhõm. Các ngươi bất quá là trong tay của ta đồ chơi, trước đó trong học cung dị tộc cũng là ta phóng xuất, mục đích đúng là vì để cho Lôi Quan Vũ rời đi học cung, mà võ thượng quân cũng là ta chuẩn bị lưu làm khôi lỗi. Lúc đầu đây hết thảy đều là hoàn mỹ không một tì vết, không nghĩ tới tại ở trong đó vậy mà xuất hiện một cái biến số. Nhìn xem Trần Vũ, Hách Vân Ngạo trong mắt có một tia tán thưởng. Trần Vũ, ngươi rất không tệ, nghe nói ngươi còn phế Hách Tu Bình cùng Đinh Văn hai tên phế vật kia. Thế nào, muốn hay không đầu nhập chúng ta dị tộc? Chỉ cần ngươi đầu nhập tới, ta có thể để ngươi trở thành thủ hạ của ta, sẽ còn ban cho ngươi công pháp đan dược. Hách Vân Ngạo dụ hoặc lấy Trần Vũ. Dị tộc luôn có một ngày sẽ thống trị cả bầu trời, trong nhân tộc chỉ có tinh anh mới có thể trở thành chúng ta một viên cái khắc rác rưởi, chỉ xứng bị chúng ta nô dịch, ngươi chính là bị ta nhìn chúng người thế nào? Bạch. Mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Trước đó một mực trầm mặc im ắng Trần Vũ nhìn xem Hách Vân Ngạo chậm rãi mở miệng. Cái này chính là của ngươi di ngôn a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra lời gì đến, không nghĩ tới cũng chỉ là nói chuyện tiếu lâm thôi. Hả? Hách Vân Ngạo sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt sát cơ tái khởi. Xem ra ngươi là không nguyện ý rồi. Thật sự là đáng tiếc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay ta liền giết ngươi làm ta dị tộc trưởng khống học cung bước đầu tiên. Ầm ầm. Hách Vân Ngạo thể đồng hồ phía trên trận hắc quang lưu chuyển tựa như dòng nước, mấy trăm vảy giáp màu đen gai nhọn phá thể mà ra, ngay cả Hách Vân Ngạo con ngươi đều biến thành hai đạo hẹp dài khe hẹp, trận tà ác khí tức từ trên người hắn tản ra. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí bị Hách Vân Ngạo biến hóa chấn nhiếp. Chỉ có Trần Vũ khỏe miệng dâng lên một tia khinh miệt tiêu dung. Trường khống học cung. Học cung là chúng ta tộc học cung. Ngươi một cái cúng núm hóa thân dị tộc nhân tộc bại hoại cũng dám ở cái này bên trong tiêu gạo. Hôm nay ta liền từng tấc gõ nát xương cốt của ngươi. Ngươi đầu nhập dị tộc không có cốt khí, đây cũng là không còn cần xương cốt. Nói từ trong nạp giới Trần Vũ trực tiếp xuất ra một đem chừng dài hơn 2 mét toàn thân đen nhánh cự truy. Chính là từ Nam Cung Hạ kia bên trong đạt được luyện khí chi truy nộ diễm của phong. Chương 971, xương vỡ đoạn cân. Chương 971, xương vỡ đoạn cân. Chu Y Truy. Nhìn xem Trần Vũ xuất ra đồ vật, Hách Vân Ngạo ngẩn người sau đó cười ha ha. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt cái này cùng ta chiến đấu, ngươi thật đúng là có ý tứ a ha 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 ha. Hách Vân Ngạo điên cuồng cười to, nước mắt đều muốn bật cười, trong giọng nói như là đang cười nạo một cái kẻ ngu. Trên núi những người khác cũng là ngơ ngác nhìn nhau, có một tia kinh ngạc cũng không xác định. Kia cái kia truy chẳng lẽ là bảo vật gì? Hẳn là không phải đâu. Xem ra cái kia truy hoàn toàn là thường thường, không có gì lạ, phía trên cũng không có khắc họa cái gì tăng phúc loại hình hoa văn, rất là bình thường a. Cái này tựa như là luyện khí sư dùng để rèn đúc vũ khí dùng, truy cũng chính là cái gọi là rèn sắt truy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ nhìn xem Trần Vũ trong tay truy, suy đoán âm thanh nổi lên bốn phía. Phó cung chủ cái kia Trần tiên sinh chẳng lẽ là muốn dùng cái này truy cùng Hách Vân Ngạo đối chiến? Tại Cổ Thiên Hà bên cạnh có người kinh ngạc hỏi. Cổ Thiên Hà nhíu mày nhìn xem Trần Vũ có nồng đậm hoang mang. Khó nói Trần Vũ thật muốn dùng truy cùng Hách Vân Ngạo đối chiến. Thế nhưng là Hách Vân Ngạo thể đồng hồ vảy giáp màu đen thế nhưng là số ít dị tộc đặc hữu thiên phú một trong cứng rắn vô cùng đao kiếm khó thương. Mà lại theo dị tộc tu vi để cao bọn hắn lân giáp cường độ càng là sẽ trên phạm vi lớn tăng cường loại này dị tộc là khó chơi nhất đối thủ một trong lực phòng ngự cực mạnh. Muốn lấy truy đối chiến quá không thực tế. Thật sâu thở dài Cổ Thiên Hà nhìn xem Hách Vân Ngạo lông mày gắt gao nhăn lại với nhau. Thật sự là không nghĩ tới Hách Vân Ngạo là từ nhân loại chuyển hóa trở thành dị tộc vậy mà lại đạt được môn này thiên phú. Khó trách hắn dám như thế không có sợ hãi có bộ này lân giáp hộ thân hắn đã đứng ở thế bất bại. Trần Vũ hay là tuổi còn rất trẻ ta không biết dị tộc tin tức a. Cổ Thiên Hà không ngừng lắc đầu cảm khái liên tục. Những người khác nghe nói như thế tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Vào thời khắc này Trần Vũ lại là cười lạnh nhìn xem Hách Vân Ngạo một cánh tay trực tiếp giơ lên nộ diễm cuồng phong xa xa chỉ vào Hách Vân Ngạo. Người tin hay không ta chờ một chút liền dùng cái này đem truy gõ nát xương cốt toàn thân ngươi. Nghe nói như thế Hách Vân Ngạo tiếng cười vừa thu lại dựng thẳng lên một ngón tay. Gõ nát ta xương cốt toàn thân. Ha ha ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi có thể phá mất phòng ngự của ta ta lập tức liền quỳ gối trước mặt ngươi gọi ngươi khi ra ra. Trần Vũ cười lạnh nói, ta nhưng không có lấy dạng này cháu trai tiếp ta một truy. Bước ra một bước Trần Vũ chỉ ở trong nháy mắt liền đã đi tới Hách Vân Ngạo trước người hắn một cánh tay vung lên nộ diễm cuồng phong lập tức mang theo mãnh liệt phong áp gào thét lên đánh tới hướng Hách Vân Ngạo. Ồ, uy thế không sai. Hách Vân Ngạo cười nhạt một tiếng nâng lên một cái tay vậy mà trực tiếp chụp vào nộ diễm cuồng phong. Hắn vậy mà nghĩ lấy nục thân lực lượng đón lấy Trần Vũ một kích sao mà cuồng vọng sao mà không đem Trần Vũ để ở trong mắt. Nhưng là những người khác tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Vũ thế công mặc dù rất mãnh liệt thế nhưng là đối mặt Hách Vân Ngạo chỉ sợ còn chưa đáng kể a chờ một chút chúng ta cũng chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng Hách Vân Ngạo chống lại. Nghĩ như vậy Cổ Thiên Hà hét lớn một tiếng. Các vị chuẩn bị tử chiến. Lập tức tất cả mọi người đều là toàn thân đề phòng chỉ còn chờ Trần Vũ công kích kết thúc liền bắt đầu vây công Hách Vân Ngạo. Ầm. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên mọi người lập tức chuẩn bị cùng nhau tiến lên thế nhưng là sau một khắc bọn hắn lại sinh sinh ngừng lại bước chân tiến tới vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Liền thấy vừa rồi phách lối vô cùng muốn dùng một tay tiếp xuống Trần Vũ công kích Hách Vân Ngạo lại tại Trần Vũ công kích một nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo trực tiếp nện ở một bên trên thạch bích. Mà vị trí vừa lúc đang vừa rồi võ thượng quân va chạm cùng một vị trí. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự Hách Vân Ngạo vậy mà giống như võ thượng quân cũng trực tiếp khảm tại trong vết tường. Mà lại mắt Trần có thể thấy Hách Vân Ngạo một cánh tay bên trên lân giáp vỡ vụn không chịu nổi trải rộng màu tím đen huyết dịch. Ta tạo. Thấy cảnh này dù là Cổ Thiên Hà kiến thức rộng rãi cũng triệt để sửng sốt. Một cái búa liền đem Hách Vân Ngạo cho truy bay rồi. Phó cung chủ kia cái kia không phải nói dị tộc lân giáp lực phòng ngự kinh người a? Hiện tại cái này. Cổ Thiên Hà hơi đỏ mặt nhìn xem Trần Vũ sắc mặt dị thường phức tạp. Mẹ nhà hắn các ngươi những người này làm sao đều không theo sáo lộ ra bài a? Lắc đầu Cổ Thiên Hà thật sâu thở dài nói, ta đã không hiểu rõ. Bất quá có một chút có thể xác định đó chính là có Trần Vũ tại chỉ sợ Hách Vân Ngạo muốn ăn đau khổ. T. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ liền thấy Trần Vũ đứng tại kia bên trong sắc đạm mạc như nước không có chút nào cảm xúc biểu lộ ra mặc dù tuổi của hắn rất nhẹ lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đáng tin. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đã triệt để biến nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là kính sợ như vậy hiện tại bọn hắn chính là đã đem Trần Vũ làm bọn hắn chủ tâm cốt. Trần Vũ cùng đi qua trong mắt bọn hắn để bọn hắn chán ghét vô cùng nhưng là bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chuyện đương nhiên. Cũng là bởi vì có tư bản. Lại càng không cần phải nói hiện tại đối mặt dị tộc chỉ có Trần Vũ dám đứng ra lập tức để mọi người dâng lên kính ngưỡng cảm giác. Trần Tiên Sinh cố lên A. Chúng ta ủng hộ ngươi. Trần Tiên Sinh ngươi chính là thần tượng của ta tương lai ngươi để ta làm chuyện gì ta đều tuyệt không hai lời. Tiếng ồn ào lên Cổ Thiên Hà nhìn xem bốn phía mọi người hơi kinh ngạc hắn nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Lòng người chỗ hướng đây chính là lòng người chỗ hướng A. Trần Vũ căn bản không có nghĩ đến muốn thu phục những người này kết quả những người này liền cam tâm tình nguyện hội tụ đến hắn bên cạnh. Ngay tại Cổ Thiên Hà cảm khái lúc Hách Vân Ngạo gầm nhẹ một tiếng trực tiếp từ bức tường bên trong bỏ ra gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Hắn đơn bút chấn động lập tức vết thương trên cánh tay thế mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong hoàn toàn khôi phục. Cổ Thiên Hà thấy cảnh này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này không chỉ có được dị tộc lân giáp phòng ngự khó nói ngay cả càng thêm hy hữu tự lành năng lực hắn đều có được. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói Hách Vân Ngạo cười lạnh nói, đúng là như thế. Ta từ nhân tộc chuyển hóa thành dị tộc chính là thu hoạch được hai đại thiên phú lân giáp phòng ngự cùng cực tốc tự lành các ngươi môn chiến thắng ta. Quả thực chính là người si nói mộng. Nói xong Hách Vân Ngạo nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy khinh miệt mà là tràn ngập nồng đậm kiên kỵ nhất là Trần Vũ trong tay kia đem truy càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ kia một truy vậy mà như thế chi trọng như thế chi cứng rắn càng thêm để hắn khiếp sợ là Trần Vũ một truy này từ rơi xuống hắn vậy mà cảm thấy mình thể nội chân lực vậy mà tất cả đều chậm chạp bắt đầu. Đáng chết. Đây là cái gì truy vậy mà như thế khủng bố. Mặc dù nghĩ như vậy Hách Vân Ngạo lại như cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn có được cực tốc khôi phục năng lực căn bản cũng không sợ. Bất quá giờ phút này hắn lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ nhìn xem mình vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng như là nhìn thấy một cái đồ chơi. Cực tốc khôi phục. Ha ha không sai vậy ta rốt cục có thể không cần lo lắng một cái bữa liền đem người cho giết chết. Nói Trần Vũ muốn nộ diễm cuồng phong lần nữa đánh tới. Chương 972, ngự trận. Chương 972, ngự trận. Nhìn thấy Trần Vũ xông lại Hách Vân Ngạo hung hăng cắn răng trong mắt sát khí phun trào. tiểu tử đánh lén thành công một lần thật liền cho rằng ta không giết được ngươi. Chết đi cho ta. Ầm. Một tiếng vang trầm hách Vân Ngạo Túc hạ đạp mạnh tựa như một đạo màu đen lưu quang đống nhiên chạy về phía Trần Vũ. Vừa rồi hắn sở dĩ bị Trần Vũ một cái đũa đánh bay là bởi vì hắn tổn khinh thị tâm tư cũng không có đem Trần Vũ để ở trong mắt cho rằng chỉ dựa vào lấy lực phòng ngự của mình là đủ đối phó Trần Vũ. Nhưng là bây giờ hắn không còn có nửa điểm khinh thị sử dụng toàn bộ khí lực tại hắn thể đồng hồ lân giáp tựa hồ cũng sống lại hắc quang đại thịnh. Từ trong lòng bàn tay hắn ở giữa càng là trực tiếp mọc ra hai thanh màu đen cốt đao phía trên phủ văn dày đặc trường dài 2 mét múa ở giữa phát ra thê lương tiếng rít kinh khủng dị thường. Ha ha tiểu tử cái này chính là bằng vào ta thiên phú gần hóa mà ra cốt đao lại bị ta dị tộc cao thủ tế luyện khắc họa phù văn ta ngược lại muốn xem ngươi kia đem phá truy có thể hay không chống đối với ta. Giết. Hách Vân Ngạo kéo đao mà đi tóc dài cuồng vũ trên mặt muôn bản chữ bằng máu yêu dị quỷ bí quả thực tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh bị Hách Vân Ngạo thủ đoạn chấn nhiếp. Nhưng là Trần Vũ không hề sợ hãi nhìn xem Hách Vân Ngạo ánh mắt băng lãnh như lao. Chỉ là dị tộc tạp toái liền dám ở trước mặt ta quát tháo. Giết. Thiết truy múa Trần Vũ không có chút nào né tránh đống nhiên xông tới. Phanh 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 phanh. Giao phong kịch liệt đống nhiên tán phát ra theo hai người giao thủ kinh khí tùy ý cuồng bạo vạn điểm. Mọi người thấy hai người giao thủ tất cả đều là khẩn trương không được. Nếu như Trần Vũ bại như vậy bọn hắn thế nhưng là chỉ có một con đường chết a. Phó cung chủ ngươi nói Trần Vũ có thể thắng a? Cổ Thiên Hà sắc mặt ngưng trọng lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ta cũng nói không chính xác. Chỉ là Hách Vân Ngạo hiện tại có dị tộc thiên phú phụ thân hơn nữa còn hấp thụ võ thượng quân toàn bộ tu vi càng là trưởng khống thiên lôi đại trận Trần Vũ muốn thắng khó khó khó. T. Nghe nói như thế lòng của mọi người phảng phất tất cả đều lơ lửng giữa trời một mặt lo lắng. Nhưng là ở trong sân Hách Vân Ngạo lại là có khổ khó nói. Mình mặc dù tay cầm song đao công kích cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng là Trần Vũ nhưng không có nửa điểm nhượng bộ mỗi một lần hai người binh khí chạm vào nhau hắn liền cảm giác một cố đại lực từ song đao phía trên bọn tới như là nộ hải cuồng đào chấn động đến nàng hổ khẩu run lên. Gia hỏa này vũ khí vậy mà nặng như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở trong tay của hắn lại như thế nhẹ nhàng. Hách Vân Ngạo trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Một tia chống đỡ hết nổi cảm giác dần dần hiện lên mà ra. Đáng chết cút cho ta. Dùng hết lực khí toàn thân Hách Vân Ngạo song đao một lập hướng về Trần Vũ đông nhiên giao nhau chém xuống. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra lập tức Trần Vũ thân hình dừng lại hướng lui về phía sau ra 4-5 mét. Cùng lúc đó Hách Vân Ngạo cũng là hướng về sau bay lượn mà đi chỉ là cùng Trần Vũ khác biệt hắn vậy mà chủ động lui xa 10 mấy mét. Sau đó hắn đem song đao hướng bên cạnh cắm xuống lập tức một tay chỉ thiên khỏe miệng ngậm lấy một vòng nồng đậm cười lạnh. Thấy cảnh này Cổ Thiên Hà sững sờ sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt hắn là muốn dẫn động thiên lôi đại trận đối phó Trần Vũ. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người đều là thân thể chấn động mở to hai mắt nhìn. Dẫn động một trận đối phó một người. Bộ dạng này Trần Vũ đâu còn có sống sót khả năng. Liền thấy bên trên bầu trời lôi vân trùng điệp một cái cự đại vô cùng vòng xoáy cấp tốc ngưng kết mà thành trong đó màu đen lôi đỉnh hồ quang điện không ngừng lấp lóe phát ra xoẹt tiếng vang tựa như muốn như thế. Phù phù. Có người đặt mông an vị trên mặt đất sợ đến trắng bệnh cả mặt một mảnh. Cái này loại uy thế này còn có ai có thể ngăn cản? Xong hết thảy đều xong. Mọi người tất cả đều là mặt xám như cho tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Cho dù là Cổ Thiên Hà cũng là ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sau đó chính là một mảnh hôi bại. Không nghĩ tới A Ta học cung vậy mà bị đại nạn này cũng được cái này cũng có thể chính là chúng ta mệnh đi. Xả thân mà lấy nghĩa lần này liền để chúng ta dùng tính mạng của mình nói cho dị tộc chúng ta nhân tộc chỉ có đứng chết không có quỷ mà sống. Cổ Thiên Hà hai mắt như kiếm râu tóc bay dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời lôi đỉnh trên mặt đã là một mảnh kiên quyết. Trên thân áo bào càng là không gió mà bay nộn nhạo lên một cô bao la khí tức. Mọi người khác nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói về sau thân thể chấn động mạnh một cái sau đó tương hỗ nhìn tất cả đều là trùng điệp nhẹ gật đầu đứng thẳng người ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến chiến chiến. Mỗi người trên thân tất cả đều phồng lên lực lượng mạnh nhất muốn liều mạng một phen. Ha ha một đám phế vật còn muốn phản kháng ta. Cũng tốt chờ chút giết các ngươi tất cả mọi người về sau ta liền hướng ngoại giới tuyên bố Trần Vũ là dị tộc thiết kế hại chết các ngươi tất cả mọi người. Hách Vân Ngạo khỏe miệng cười lạnh không thôi. Cổ Thiên Hà bọn người tất cả đều là trong lòng trầm xuống nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Trần Vũ ta lôi âm học cũng có lỗi với ngươi. Cổ Thiên Hà mở miệng những người khác nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng có được nồng đậm áy náy. Từ khi Trần Vũ tiến vào học cung bọn hắn liền không có cấp qua Trần Vũ sắc mặt tốt đều là coi Trần Vũ là làm một cái không biết trời cao đất rộng giá hỏa đến đối đãi một lòng muốn nhìn Trần Vũ cho cười. Nhưng là bây giờ vậy mà là Trần Vũ cùng Hách Vân Ngạo đối kháng đến bây giờ, mà bọn hắn lại gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Không chỉ có như thế Hách Vân Ngạo càng là muốn tại giết mọi người về sau vu hãm Trần Vũ. Bọn hắn làm sao có thể không hổ thẹn? Trần Vũ quét mắt mọi người cười nhạt một tiếng. Nếu như muốn xin lỗi vậy liền chờ ta giết giá hỏa này về sau lại nói xin lỗi đi. Cái gì? Nghe nói như thế Cổ Thiên Hà bọn người tất cả đều sửng sốt. Trần Vũ ngươi. Cổ Thiên Hà thanh âm bên trong có loại chần chờ khó nói Trần Vũ có biện pháp đối kháng thiên lôi đại trận. Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời khỏe miệng hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh nói, nếu như luận trận pháp chỉ là Hách Vân Ngạo ngay cả khi ta cháu trai cũng không xứng. Ngay tại giờ phút này Hách Vân Ngạo mắt sáng lên bỗng nhiên kêu khóc bắt đầu. Diệt sinh. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân vòng xoáy bên trong có một đạo tráng kiện vô cùng màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên trào lên mà ra. Đối Trần Vũ chém thẳng vào mà dưới. Ầm. Màu đen lôi đỉnh rơi thẳng mà dưới vang lên nổ vang rung trời thật toàn bộ thiên lôi sơn đều là bỗng nhiên nhoáng một cái chân núi mọi người tất cả đều là thân hình một cái lảo đảo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh núi. Kia cái kia đối phó một cái Trần Vũ muốn vận dụng trận thế lớn như vậy a? Có người cả lâm hỏi. Phương Khải Nhan nhìn xem trên đỉnh núi trong ánh mắt rất kinh ngạc. Ở trên đỉnh núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Vũ ngươi lại tại trên đỉnh núi làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa? Giờ phút này trên đỉnh núi xét chi địa y nguyên bị màu đen lôi đỉnh nơi bao bọc, mọi người thấy một màn này tất cả đều là một mặt tuyệt vọng. Như thế công kích Trần Vũ làm sao có thể còn có còn sống khả năng? Hách Vân Ngạo cất tiếng cười to. Ha ha, Trần Vũ ngươi không phải phách lối a? Hiện tại ngươi tại phách lối một cái cho ta xem một chút a. Ngươi nếu là còn có thể hoàn hảo đi tới ta liền gọi ngươi ba ba. A đủ con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tùy ý tiếng cười nháy mắt biến thành hoảng sợ vô cùng thét lên. Chương 973, cái này là chúng ta tộc trận pháp. Chương 973, cái này là chúng ta tộc trận pháp. Hách Vân Ngạo tiếng thét chói tai để Cổ Thiên Hà bọn người tất cả đều là chấn động mạnh một cái, bọn hắn quay đầu nhìn lại lập tức gắt gao mở to hai mắt nhìn. Liền thấy vừa rồi xét châu nguyên bản bao trùm lấy hắc lôi vậy mà tự động hướng hai bên tách ra hiện lộ ra trong đó Trần Vũ. Thời khắc này Trần Vũ một tay cầm nộ diễm cuồng phong trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, liền góc áo cũng không từng có nửa điểm tổn hại. Vậy mà là lông tóc không thương. Ngươi làm sao không có khả năng? Hách Vân Ngạo không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, trong ánh mắt là nồng đậm kinh hãi. Đây chính là Thiên Lôi đại trận một kia. Thậm chí ngay cả Trần Vũ lông tóc đều không có thụ thương, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trần Vũ nhìn xem Hách Vân Ngạo khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường tiêu dung, không khỏi trêu chọc bắt đầu. Ngươi muốn làm nhi tử ta cũng khỏi phải loại phương thức này. Ta còn chướng mắt như ngươi loại này rất rưởi. Vừa rồi xét nếu như là bình thường người chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành bột mịn, thế nhưng là Trần Vũ là nhân vật bậc nào? Hách Vân Ngạo mặc dù bố cục tinh vi từ Cổ Thiên Hà trong tay đoạt được Thiên Lôi đại trận quyền khống chế, nhưng là đối Trần Vũ đến nói muốn từ Hách Vân Ngạo trong tay cướp đoạt Thiên Lôi đại trận cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại vừa rồi hai người đối chiến lúc Trần Vũ đã âm thầm bắt đầu đối Thiên Lôi đại trận tiến hành thẩm thấu, hiện tại hắn nắm giữ đại bộ phận điểm đại trận, Hách Vân Ngạo muốn điều khiển đại trận đối phó hắn cũng đã là chuyện không thể nào. Mọi người thấy một màn này, nguyên bản tuyệt vọng bầu không khí nháy mắt quét sạch sành sanh, tất cả đều reo hò. Cổ Thiên Hà nắm chặt song quyền sắc mặt bởi vì kích động trở nên một mảnh đỏ bừng. Không nghĩ tới Trần Vũ trận pháp một đạo vậy mà đã đến cảnh giới như thế. Vô thanh vô tức ở giữa vậy mà liền đoạt được đại trận tuyệt đại bộ điểm quyền khống chế, ngay cả ta đều không có phát giác, đây quả thực là khủng bố. Nhìn xem Trần Vũ, Cổ Thiên Hà cảm khái liên tục, người trẻ tuổi này luôn có thể lần lượt mang cho mình nồng đậm kinh hỉ. Không, ta không tin. Thiên Lôi tránh. Giờ phút này Hách Vân Ngạo điên cùng giống to thao túng trận pháp ngang nhiên hướng về Trần Vũ công kích. Liền thấy trên bầu trời lôi vân càng ngày càng đến, bỗng nhiên vô tận nộ lôi trào lên mà dưới. Vạn đạo lôi xả tóe lên nồng đậm hồ quang điện hướng về Trần Vũ điên cuồng chút xuống mà đi. Ầm 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 ầm. Ngay cả điểm tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bên trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, trong lòng căng lên. Dưới núi mọi người hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, trên mặt của mỗi người nghi hoặc càng sâu. Ta đi trên núi đến cùng làm sao rồi? Cho dù là muốn giết Trần Vũ cũng không cần đến như vậy đi. Đúng thế, loại công kích này cảm giác tựa như là muốn diệt thế cũng quá mức khủng bố. Tất cả mọi người bị lôi đỉnh chi uy rung động, nhưng là trong sân Trần Vũ lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay. Ngớ ngẩn, Thiên Lôi đại trận chính là chúng ta tộc đại trận, ngươi một cái chỉ là dị tộc làm sao phối điều khiển? Định. Một chữ rơi xuống lập tức bên trên bầu trời chạy về phía Trần Vũ, muôn bàn lôi đình vậy mà trực tiếp dừng ở giữa không trung triệt để tĩnh lại. Một chỉ kình thiên bạn lôi đều tĩnh. Tại Trần Vũ phía trên vô tận màu đen lôi đình như là thần phục thần tử, không có bất kỳ cái gì một kia chớp dám có hành động. T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên. Nhìn xem một màn này, mọi người tất cả đều là không khỏi kinh hãi. Mỗi người đều là gắt gao mở to hai mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Để muôn bàn lôi đình dừng lại, Trần tiên sinh chi uy ta kém xa. Cổ Thiên Hà thật sâu cảm khái. Về phần Hách Vân Ngạo thì là đang đăng đạp liền lùi lại 4-5 bước, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt kia một đôi dựng thẳng đồng đều là tại điên cuồng lay động không dừng lại. Toàn thân hắn rét run, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt điên cuồng lan tràn lên phía trên để đầu hắn ra tóc tê dại. Ngươi là lúc nào trưởng khống cả tòa đại trận? Hách Vân Ngạo chợt vật hỏi ra âm thanh. Sở dĩ Võ Thượng Quân lựa chọn Thiên Lôi Sơn làm điểm tụ tập kỳ thật cũng là Hách Vân Ngạo đề nghị. Nguyên bản có Thiên Lôi đại trận làm đòn sát thủ, Hách Vân Ngạo tự nhận là vạn vô nhất thất, nhưng bây giờ cái này lớn nhất vương bài đã bị Trần Vũ cho cầm đi. Mấu chốt là hắn lại còn ta không biết. Trần Vũ nhìn xem Hách Vân Ngạo uy nghiêm cười một tiếng. Tại trước mặt ta ngươi cũng dám chơi trận pháp, ngươi có phải là ngốc? Vâng. Hách Vân Ngạo lui thêm bước nữa, sắc mặt càng là thay đổi không ngừng, sau đó hắn bỗng nhiên rút ra trên đất hai thành cốt đao, ngửa đầu gào thét một tiếng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vậy mà trực tiếp nhảy lên một cái hung hăng bổ ra Thiên Lôi đại trận, điên cuồng hướng viễn chỗ chạy trốn. Hách Vân Ngạo trong lòng cũng có mình ý nghĩ, hiện tại Thiên Lôi đại trận đã bị Trần Vũ trưởng khống tuyệt đại bộ điểm, thừa dịp hiện tại mình còn có thể điều khiển bộ điểm trận pháp thời điểm nhất định phải rời đi cái này bên trong, bằng không mà nói cùng Trần Vũ triệt để trưởng khống Thiên Lôi đại trận hắn liền nguy hiểm. Đáng chết. Nguyên bản kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy, không tì vết dẫn đi Lôi Quan Vũ nắm giữ Võ Thượng Quân càng là điều khiển Thiên Lôi đại trận, tuyệt đối không có thất bại đạo lý. Không nghĩ tới vậy mà chạy đến một cái Trần Vũ. Hung hăng cắn răng, Hách Vân Ngạo thanh âm bên trong có thấu xương hận ý, cùng lúc đó còn có nhẹ nhẹ hoảng sợ cùng sầu lo. Trong học cung lại có yêu nghiệt như thế nhân vật xuất hiện, lần này trở về nhất định phải tìm cơ hội giết giá hỏa này, nếu không một khi để hắn trưởng thành nhất định là tộc ta đại địch. Nghĩ như vậy, Hách Vân Ngạo thân hình lóe lên, tốc độ càng là tiêu thăng đến mức cực hạn, hướng về phương xa chạy trốn. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem càng ngày càng xa Hách Vân Ngạo sát cơ lang nhiên. Chạy, ta còn không có gõ nát xương cốt toàn thân ngươi sao có thể chạy trốn được? Ầm. Một vệt kim quang đống nhiên lên không, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn cấp tốc kéo tiến vào cùng Hách Vân Ngạo khoảng cách. Dưới núi mọi người nguyên bản vẫn nhìn chăm chú lên trên núi, giờ phút này nhìn thấy Hách Vân Ngạo về sau lập tức kinh hô lên.
A đủ, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Hách Vân Ngạo a? Hắn bộ dáng làm sao trở nên khủng bố như vậy? Hắn tại sao phải chạy? Chẳng lẽ là đánh không lại Trần Vũ? Có người kinh ngạc. Đạo Lưu Khoát nhìn xem một màn này thần sắc biến hóa không chừng, sau đó mới hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nói mò gì? Thiên Lôi Sơn chính là chúng ta trong học cung trung ương chi sơn, ở trên đây giết chết Trần Vũ cũng quá mức xối quậy. Hách Vân Ngạo khẳng định là nghĩ đem Trần Vũ cho dẫn tới nơi khác đi. Đang nói đột nhiên một đạo kinh thiên động địa tiếng hô hoán bỗng nhiên vang vọng cả bầu trời. Hách Vân Ngạo chết đi cho ta. Tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó mọi người ngẩng đầu nhìn lên chấn kinh phát hiện một vệ kim quang bên trong Trần Vũ một tay cầm cự truy, bất quá trong chốc lát liền xuất hiện Hách Vân Ngạo trước mặt. Cút về. Trần Vũ giơ cao cự truy, trên đó phong lôi sen lẫn lửa hoa rượu rượu đối Hách Vân Ngạo ầm vang rơi đập chiếu rọi ra một chương tràn ngập hoảng sợ vẻ mặt. Chương 974, hắn thật đáng thương a, chương 974, hắn thật đáng thương a không. Hách Vân Ngạo ở giữa không trung điên cuồng giống to, hắn đem hai thanh cốt đao nằm ngang ở trước ngực muốn ngăn trở Trần Vũ kia kinh thế một truy. Thế nhưng là không dùng. Trần Vũ một truy này như là lưu tinh trên trời rơi xuống, cả bầu trời tại Trần Vũ một truy này phía dưới đều ảm đạm phai mở, mang theo tựa là hủy diệt khí tức hung hăng nện ở Hách Vân Ngạo cốt đao phía trên. Ầm. Một quyền mắt Trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp tứ tán tiêu xạ mà đi. Xé rách mây trắng hóa thành cuồng phong, cho dù là đứng trên mặt đất mọi người đều có thể cảm thấy một cỗ cực mạnh phong áp từ trên bầu trời hạ xuống. Cùng lúc đó Hách Vân Ngạo gắt gao trừng trong mắt trơ mắt nhìn trong tay mình cốt đao trực tiếp sụp đổ ra. Nộ diễm cuồng phong mang theo lôi hỏa gió bao hung hăng nện ở hắn xương ngực phía trên. Tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo, Hách Vân Ngạo lấy so vừa rồi chạy trốn tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay rất ra ngoài hung hăng nện ở Thiên Lôi Sơn lên. Tĩnh mịch ở dưới chân núi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầu não một mảnh mê muội. Ta nhìn thấy cái gì? Hách Vân Ngạo bị Trần Vũ một cái búa cho đập bay rồi. Cái kia ta rất muốn cũng nhìn thấy. Mới vừa rồi còn tại hào phóng hùng biện Lưu Khoát, giờ phút này như là bị bóp lấy cuống họng con vịt, ha 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 nói không nên lời một câu đầy đủ. Phương Hải Nhan sững sờ nhìn lên bầu trời, bên trong đầu tất cả đều là vừa rồi Trần Vũ kia một truy vô thượng dáng người. Mà tại trên Thiên Lôi Sơn Hách Vân Ngạo hoành một tiếng vậy mà lần thứ nhì lại đâm vào vừa rồi bức tường kia bên trong, mà lại vị trí không có chút nào biến động. Cổ Thiên Hà khỏe miệng không khỏi kéo ra, hắn cũng hoài nghi Trần Vũ đến cùng phải hay không cố ý. Quay đầu nhìn Hách Vân Ngạo, Cổ Thiên Hà ánh mắt cũng không nhịn được có chút co rụt lại. Liền thấy thời khắc này Hách Vân Ngạo xương ngực đã hoàn toàn lõm đi vào trước ngực lân giáp phía trên, càng là một mảnh máu thịt be bét lật lên trên thịt hiện ra lấy một loại khét lẹt hình. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Bất quá sau một khắc liền thấy Hách Vân Ngạo vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc tự lành. Giờ phút này Trần Vũ cũng là từ không trung bên trong bay lượn mà dưới tại trước mặt Hách Vân Ngạo đứng vững lại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Hách Vân Ngạo. Hắc hắc hắc, Trần Vũ dù là ngươi thương ta thì thế nào? Ta có cấp tốc tự lành, ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta có một tia cơ hội ta liền có thể chạy trốn. Ngươi làm sao ngăn lại ta? Trần Vũ nhìn xem Hách Vân Ngạo khỏe miệng chậm rãi dương lên. Ngươi khó nói không nhớ rõ ta mới vừa nói qua ngươi có tốc độ cực nhanh tự lành năng lực mới tốt, a nếu không ta đem ngươi đùa chơi chết làm sao bây giờ? Cái gì? Hách Vân Ngạo sững sờ còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ một cái búa đã vang một tiếng trực tiếp nện ở hắn trên đùi phải, trực tiếp đem hắn toàn bộ xương đùi triệt để nện đứt hiện ra một cái quỷ dị góc độ. A! Một tiếng hét thảm từ Hách Vân Ngạo trong miệng truyền ra, mặc dù Hách Vân Ngạo có tự lành năng lực thế nhưng là không đại biểu hắn không cảm giác được đau đớn. Loại này gãy xương nát gân thống khổ để Hách Vân Ngạo không tự chủ hô lên. Nhưng là còn không có chờ hắn tỉnh táo lại, Trần Vũ lần nữa giơ lên nộ diễm cuồng phong sau đó rơi xuống. Giang giác. Hách Vân Ngạo chân trái cũng trực tiếp bị mất. Sau đó Trần Vũ càng là một khắc không ngừng trong tay nộ diễm cuồng phong điên cuồng múa bắt đầu đện ở Hách Vân Ngạo thân thể mỗi một cây xương cốt lên, để hắn tất cả xương cốt tất cả đều là triệt để đứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Thiên Lôi Sơn bên trên, cho dù là dưới núi mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Cái này đây là Hách Vân Ngạo thanh âm. Hắn gọi thế nào thảm như vậy? Ông trời ơi, chỉ là nghe tới cái này tiếng kêu thảm thiết trên người của ta liền lên một lớp da gà, hắn đến cùng kinh lịch cái gì thật đáng thương. Nếu như nói dưới núi mọi người chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc như vậy, trên núi Đông Đảo lão sư thì là cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Thời khắc này Trần Vũ điên cuồng vũ động tiết truy, nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, quả thực tựa như đúng không Hách Vân Ngạo xem như là một khối sắt vụn đang không ngừng đánh. Bọn hắn cảm thấy mình ra mặt phía trên đều là một mảnh tê tê dại dại, cảm giác kia là bị Trần Vũ dọa cho phải. Cho dù là Cổ Thiên Hà nhìn xem một màn này vậy mà cũng không nhịn được có chút đồng tình Hách Vân Ngạo. Ngươi nói ngươi chết thì thôi, còn có cái tự lành năng lực cái này tốt bị truy thành cái dạng này đều chết không được, thật sự là đáng thương a. Nghĩ như vậy Cổ Thiên Hà lắc đầu nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thực lực cường đại làm việc quả quyết, mặc dù xem ra cuồng vọng nhưng là mỗi một bước lại đều trong lòng bàn tay của hắn. Chúng ta Lôi Âm tinh vực làm sao lại có như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Dù cho Trần Vũ đã mấy lần để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế, nhưng là hắn ý nguyên không cầm được tán thưởng. Tại Trần Vũ trên thân hắn nhìn thấy vô hạn khả năng. Mà giờ khắc này Hách Vân Ngạo đã đau cơ hồ ngất đi, Trần Vũ cũng ngừng lại nhìn xem Hách Vân Ngạo thân thể biến hóa, Trần Vũ không khỏi lông mày nhíu lại khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Có ý tứ. Liền thấy Hách Vân Ngạo thân thể tại dưới con mắt của hắn đã bắt đầu tự lành. Hách Vân Ngạo thở hổn hển trên trán đã là một mảnh mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ nhìn xem Trần Vũ thế nhưng là còn không có chờ hắn chậm tới, Trần Vũ một câu lại để cho hắn cảm thấy vô biên tuyệt vọng. Ta còn có chút lo lắng ngươi có thể hay không trực tiếp chết, hiện tại xem ra còn được, như vậy chúng ta kế tiếp theo đi. Nói Trần Vũ lại giơ lên nộ diễm cuồng phong. Ta tạo. Vừa mới trách mắng âm thanh truy đã rơi xuống. ầm 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 ầm, lại là một trận kịch liệt nện gõ Hách Vân Ngạo vừa mới khôi phục thân thể, toàn thân xương cốt lần nữa triệt để vỡ nát, sau đó khôi phục nện gõ trọn vẹn 3 lần. Đợi đến Trần Vũ lần nữa giơ lên truy thời điểm, Hách Vân Ngạo hô to lên: "Không muốn lại đánh ban cầu ngươi, giết ta a." Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sắc mặt quái dị, Hách Vân Ngạo lại bị Trần Vũ tra tấn chủ động muốn chết. Gia hỏa này thật đáng thương. Đối mặt vừa rồi để người tuyệt vọng Hách Vân Ngạo, chẳng biết tại sao mọi người lại dâng lên một chút thương hại. Tội gì khổ như thế chứ, bố cục lâu như vậy đến cuối cùng lại trở thành Trần Vũ đồ chơi. Quay đầu nhìn Trần Vũ liền thấy Trần Vũ lông mày nhíu lại, vừa mới giơ lên truy lúc này mới chậm rãi đặt ở một bên. "Ừm, trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi thông khoái. Ngươi nói ngươi hỏi mau ta." Hách Vân Ngạo đội vàng địa hô đạo, hắn sợ Trần Vũ lần nữa tra tấn mình, hiện tại nhìn xem Trần Vũ hắn chỉ cảm thấy Trần Vũ chính là một cái ác ma. "Lôi Quan Vũ bị các ngươi làm tới đi đâu?" Hách Vân Ngạo khẽ giật mình mới mở miệng nói: "Lôi Quan Vũ bị chúng ta lừa gạt đến nơi ở của chúng ta Lôi Âm trong tinh vực Mất Hồn Ma Sơn bên trong." "Mất Hồn Ma Sơn?" Nghe tới cái danh từ này, mọi người tất cả đều là sững sờ, nơi này bọn hắn chưa từng có nghe nói qua. "Mất Hồn Ma Sơn ở đâu? Các ngươi kêu bên trong lại có bao nhiêu dị tộc? Các ngươi đến cùng có âm mưu gì?" Trần Vũ liên tiếp tăng vấn. Hách Vân Ngạo mở miệng nói: "Mất Hồn Ma Sơn ngay tại Chương 975, Học Cung Đệ Nhất Nhân. Chương 975, Học Cung Đệ Nhất Nhân." "Vâng." Một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh âm ầm vang vang lên, Hách Vân Ngạo thân thể vậy mà tại trước mắt bao người trực tiếp bạo liệt hóa thành huyết vụ đầy trời. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới tại Hách Vân Ngạo thể nội lại bị dưới người cấm chế. Cái này rõ ràng là dị tộc lo lắng tiết lộ hành tung của mình cho nên mới bày cấm chế, chỉ cần có người muốn thổ lộ dị tộc tin tức liền sẽ phát động cấm chế để nó trực tiếp tử vong. Xem ra tại Lôi Âm trong tinh vực những này dị tộc cũng không phải thành thật như vậy, á bọn hắn đến cùng đang nưu đồ cái gì? Tại sao phải đi mùa thu Tôn Tiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên? Trung điệp bí ẩn để Trần Vũ có chút nhìn không thấu. Hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn Cổ Thiên Hà bọn người: "Các ngươi cũng biết đạo Lôi Âm trong tinh vực Mất Hồn Ma Sơn ở nơi nào?" Cổ Thiên Hà lắc đầu nói: "Lôi Âm tinh vực mặc dù tại toàn bộ trong tinh hà ở vào hẻo lánh nhất địa phương, nhưng là cũng là rộng lớn vô cùng chứ, danh địa phương ta đều nghe nói qua, nhưng là cái này Mất Hồn Ma Sơn ta nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Bất quá Trần Tiên sinh yên tâm, chúng ta cùng chủ người mang học cung chí bảo lớn Phạn Lôi Âm tháp, có tháp này hộ thân, cho dù là cùng chủ đại nhân thân hám hiểm cảnh chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì." "Dạng này à?" Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Từ hôm nay phát sinh những chuyện này đến xem, dị tộc hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, quyết không thể như vậy mặc kệ. "Đã như vậy, vậy liền mời các ngươi toàn lực thu thập Mất Hồn Ma Sơn tin tức, một khi phát hiện lập tức cho ta biết, ta sẽ để cho những này dị tộc tạm thoái hoàn toàn biến mất." Sát cơ lăng liệt để lòng của mọi người bên trong đều là lắp một cái, lập tức cùng nhau gật đầu đáp ứng. Việc nơi này Trần Vũ một tay phất lên, toàn bộ Thiên Lôi đại trận cũng triệt để tản ra. Mà Trần Vũ thì là trực tiếp bước ra một bước đã rời đi cái này bên trong, trở lại mình dạy học nơi trốn. Sau tiếp theo những chuyện này thì là trực tiếp giao cho Cổ Thiên Hà bọn người giải quyết. Ở dưới chân núi mọi người tất cả đều là trông mong mà đối đãi, nhìn chằm chằm trên đỉnh núi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vào thời khắc này có người đột nhiên hô to lên: "Mau nhìn đại trận tán đi, ông trời của ta Trần Vũ bay thẳng đi." Tại mọi người chú ý, Trần Vũ vậy mà bay thẳng cách Thiên Lôi Sơn hướng về mình dạy học nơi trốn bay đi. Mọi người ở đây tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tư duy sững sờ. Thời điểm mấy chục đạo chỉnh tề bạch một thanh âm bỗng nhiên tại mọi người bên tai nổ vang: "Cung tiễn Trần tiên sinh." Một tiếng la lên lập tức làm cho tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái. Vừa rồi là phó cung chủ cùng đông đảo tiếng của lão sư, bọn hắn nói Trần tiên sinh khó nói là Trần Vũ. A đủ, đây rốt cuộc là thế nào, vì cái gì phó cung chủ bọn hắn thanh âm vậy mà như thế cung kính? Mọi người tất cả đều sôi trào, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Vào thời khắc này mấy chục nói tiếng âm đột nhiên từ Thiên Lôi Sơn bên trên hạ xuống tới, đứng tại mọi người trước người chính là Cổ Thiên Hà bọn người. Nguyên bản sao động không thôi mọi người tại Cổ Thiên Hà ánh mắt liếc nhìn dưới tất cả đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ lấy Cổ Thiên Hà lên tiếng. Phó cung chủ Võ Thượng Quân, Hách Vân Ngạo, Đùi Cầm, Hứa Hoan bốn người âm thầm cấu kết dị tộc mưu toan phá vỡ ta Lôi Âm học cung, hiện tại đã tại Thiên Lôi Sơn bên trên bị giết. Các ngươi không cần lại nhiều suy đoán, an tâm hoàn thành mình việc học. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hơi giật mình nhìn xem Cổ Thiên Hà, cảm giác trong thai của mình ông tác hưởng. Cấu kết dị tộc, bốn người bị giết. Từng cái chữ đánh thẳng vào mọi người tư duy. Còn không có chờ bọn hắn muốn hỏi càng nhiều chuyện hơn, Cổ Thiên Hà đã mang theo đông đảo lão sư rời đi nơi đây. Dưới mắt dị tộc xuất hiện bốn người bị giết, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm, lập tức tất cả đều tiến về phòng họp chuẩn bị thương thảo chuyện kế tiếp. Đợi đến Cổ Thiên Hà bọn người rời đi về sau, toàn bộ tràng diện trực tiếp bị dẫn bạo. "Ta a đủ, ta không có nghe lầm chứ, bốn người bọn họ bị giết? Cái này sao có thể? Đại sự a, đây tuyệt đối là trong học cung năm gần đây lớn nhất chuyện lớn. Không nghĩ tới bốn người vậy mà cùng dị tộc có cấu kết, Võ Thượng Quân cùng Hách Vân Ngạo khẳng định là bị những người khác hợp lực giết. Cái này đây quả thực quá kinh bạo." Mọi người nghị luận ầm ĩ thế nhưng là lập tức có người khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Các người đám người này chẳng lẽ là ngớ ngẩn a?" "Cái gì?" Nghe nói như thế mọi người tất cả đều quay đầu nhìn sang. "Mã Kiến Hưng, ngươi là có ý gì?" Có người hỏi. Mã Kiến Hưng mặc dù thực lực bình thường nhưng lại rất có một phen năng lực phân tích, lập tức mọi người tất cả đều nhìn về phía Mã Kiến Hưng. Mã Kiến Hưng quét mắt mọi người cười lạnh: "Các ngươi thật coi là bốn người này là bị phó cung chủ Cổ Thiên Hà bọn hắn liên thủ giết chết? Vừa rồi các ngươi khó nói không có nghe được Cổ Thiên Hà bọn hắn tất cả đều là cùng tiễn Trần Vũ rời đi. Theo ta thấy trừ Bùi Cầm cùng Hứa Hoan bên ngoài, Võ Thượng Quân cùng Hách Vân Ngạo hai người cũng là Trần Vũ dốc hết sức giết chết." "Vâng." Mọi người đều là chấn động trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Cái này không thể nào. Võ Thượng Quân cùng Hách Vân Ngạo thực lực của hai người bọn họ thế nhưng là cực mạnh, Trần Vũ một người giết chết bọn hắn hai cái. Cái này sao có thể? Có người chần chờ nói. Mã Kiến Hưng lại là lắc đầu. Các người khó nói không có phát hiện a, vừa rồi Cổ Thiên Hà bọn hắn xuống tới thời điểm quần áo trên người căn bản cũng không có nửa điểm tổn hại, chỉ có Trần Vũ rời đi thời điểm quần áo trên người có chiến đấu bên trong lưu lại vết máu. Quét mắt mọi người, Mã Kiến Hưng ánh mắt rất là chắc chắn. Lại thêm vừa rồi Hách Vân Ngạo chạy trốn lại bị Trần Vũ một cái búa đánh trở về. Cái này liền nói rõ từ đầu đến cuối đều là Trần Vũ một người đang chiến đấu. Là hắn một người giết bốn người. Cái này trà đạo lão sư chúng ta một lần lại một lần xem thường a. Mã Kiến Hưng bùi ngùi mãi thôi nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng vọng. Mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh giống như Mã Kiến Hưng nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng một mảnh rung động không hiểu. Mà trước đó phát ngôn bừa bãi Lưu Khoát giờ phút này đã là bảy ngược lại trên mặt đất, cả người đều là trở nên thất thần. Vừa rồi ta đến cùng là đang nghị luận một cái dạng gì tồn tại a? Một cỗ nồng đậm nghĩ mà sợ từ trong lòng của hắn thăng lên. Về phần Cương Nhược Đồng bọn người thì là tương hỗ nhìn cũng không tiếp tục dừng lại trực tiếp rời đi cái này bên trong. Phương Hải Nhan nhìn xem mấy người bóng lưng yếu ớt thở dài trong thần sắc có hối hận cùng tự giễu. Ta nhiều lần coi trọng ngươi một chút nhưng mỗi lần đều phát hiện ngươi so ta tưởng tượng lại còn cao hơn. Buồn cười ta trước đó còn tại chế giễu Cương Nhược Đồng bọn hắn tuyển một cái trà đạo lao sư hiện tại xem ra nguyên lai là ta không biết trời cao đất rộng. Nếu như lúc ấy ta cũng có thể giống như bọn họ lựa chọn ngươi làm lao sư vậy bây giờ Phương gia ta như thế nào lại lưu lạc đến tận đây? Một trận đại chiến như vậy hạ màn thiên lôi sơn bên trên sự tình mặc dù ai cũng không có chân chính nhìn thấy thế nhưng là càng ngày càng nhiều người tin tưởng Mã Kiến Hưng lời nói bốn người tất cả đều là bị Trần Vũ một người giết chết. Trần Vũ nghiễm nhiên đã trở thành trong học cung thần thoại. Mà từ đó về sau học cung cũng bình tĩnh không ít, Trần Vũ vị trí đã trở thành trong học cung thánh địa rốt cuộc không người dám can đảm đến đây quấy rầy. Mấy ngày sau Khương Nhược Đồng mấy người tiến về lôi âm thành bên trong đi dạo lúc trong đám người có người nhìn thấy mấy người lập tức thần sắc lóe lên. Ha ha rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 976, thần bí gia tộc chương 976, thần bí gia tộc lôi âm thành bên trong phồn hoa dị thường mà Khương Nhược Đồng bọn người ở tại dạo phố về sau thì là tìm được một chỗ thanh lũ lâm viên bên trong chuẩn bị du thưởng. Khương Nhược Đồng ở bên ngoài chơi lâu như vậy ngươi còn không trở về. Vào thời khắc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lập tức để mấy người bước chân dừng lại. Liền thấy tại mấy người trước mặt một nam một nữ hai người xuất hiện tại Khương Nhược Đồng trước mặt chính lạnh lùng nhìn xem Khương Nhược Đồng. Nguyên bản nở nụ cười Khương Nhược Đồng lập tức sắc mặt đại biến sắc mặt nặng nề như nước một tia tuyệt vọng thần sắc bò lên trên khuôn mặt của nàng. Khương Tuấn Hùng Khương Phàm Mộng các ngươi quả nhiên vẫn là đến. Nghe nói như thế một bên Đường Tiên Dương bọn người tất cả đều là sức sờ sau đó tò mò nhìn Khương Nhược Đồng. Nhược Đồng tỷ hai người kia là ai a? Đường Tiên Dương kinh ngạc hỏi. Nghe nói như thế đối diện hai người nhướng mày có chút chán ghét nhìn xem Đường Tiên Dương. Khương Nhược Đồng mặc dù ngươi ở bên ngoài chơi đùa nhưng là cũng muốn chú ý ngươi là người của Khương gia. Cùng ngoại giới người xưng tỷ là muội quả thực chính là bản thân lãng phí mất hết chúng ta Khương gia mặt. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi đều là những người nào? Một đám bẩn thỉu thấp hèn phàm nhân ngươi cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ cùng sau khi trở về nhất định phải trai giới tắm rửa 7 ngày để người hào hào cho ngươi thanh tẩy một phen trừ một trừ trên người ngươi suối quậy. Giờ phút này đối diện hai người ở trong Khương Phàm Mộng bờ môi cay nghiệt như đao sắc mặt băng lãnh trong giọng nói đều là đối Đường Tiên Dương đám người khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế Đường Tiên Dương lập tức giận. Đoàn hành mấy người cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Gia tộc của bọn hắn tại Lôi Âm Thành bên trong đều là có mặt mũi đại lao cấp tồn tại từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không người nào dám nhìn như vậy không dậy nổi bọn hắn. Thứ ta làm thành chủ chi nữ còn là lần đầu tiên có người nói như vậy ta. Khương gia rất đáng gờm a. Đường Thiên Sương lạnh lùng nói. Đoàn hành cũng là bước ra một bước ánh mắt lạnh lẽo. Ta Lôi Âm đoàn gia cũng muốn hỏi một chút các ngươi tính là thứ gì. Mạnh Ngưng Huyên đồng dạng đi theo trên thân tiến lên một bước. Ta Lôi Âm Mạnh gia cũng muốn hỏi Khương gia rất đáng gờm a. Hả? Hai người lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc nhìn xem Đường Thiên Sương mấy người. Ồ, không nghĩ tới A Nguyên Lai Nguyên là thành chủ chi nữ. Ân như thế miễn cưỡng đủ cùng chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người quét mắt Đường Thiên Sương lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đoàn Hành mấy người. Về phần các ngươi a. Ha ha không có ý tứ ta Khương gia thật rất đáng gờm các ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta làm bằng hữu. Vâng. Vừa nói một câu Đoàn Hành mấy người sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Báo lên nhà mình tên tuổi kết quả tại mấy người trong mắt lại còn là không được. Cái này Khương gia đến cùng là thân phận gì? Ừm. Mấy người bọn hắn đều báo ra gia thế của mình ngươi vì cái gì không nói gì. Khương Phàm Mộc lúc này mới chú ý tới đứng ở phía sau Tiêu Huyên Nhi hơi kinh ngạc. Mà lúc này đây Khương Tuấn Hùng cũng mới chú ý tới Tiêu Huyên Nhi lập tức ánh mắt có chút sáng lên có chút ngoài ý muốn. Tiêu Huyên Nhi khí chất trên người để hạ thân của hắn có chút ngao ngoe muốn động. Tiêu Huyên Nhi chỉ là ngẹo đầu nhìn xem hai người. Ta không có cái gì ra thế. Nhưng là sau lưng của ta có một cái nam nhân lại so tất cả ra thế đều mạnh hơn. Hả? Khương Phàm Mộc cùng Khương Tuấn Hùng hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó tất cả đều cười lên ha hả trên mặt tràn ngập khinh miệt. Thật có ý tứ cái này thật đúng là trong mắt người tình biến thành Tây Thi A so tất cả ra thế đều mạnh hơn. Ha ha ta không biết hắn đứng tại ta Khương gia trước mặt còn có thể hay không nói ra những lời này đến. Khương Tuấn Hùng khinh thường lắc đầu. Khương Phàm Mộng từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng không kiên nhẫn phất phất tay. Khương Nhược Đồng đừng quên lúc trước lời hứa của ngươi cùng chúng ta đi thôi không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng thân thể chấn động thần sắc đau khổ. Ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta. Nói Khương Nhược Đồng liền hướng phía mấy người đi đến. Chờ chút. Nhược Đồng tỷ ngươi muốn rời khỏi ít nhất cũng phải hỏi một chút lão sư a. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng bước chân dừng lại sắc mặt xuất hiện do dự. Lão sư, Khương Phạm Ngọc lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Khương Nhược Đồng ngươi thật sự là mất mặt xấu hổ. Vậy mà tại ngoại giới tìm cái lão sư. Nghe nói như thế, Khương Nhược Đồng nguyên bản đau khổ sắc mặt lập tức sắc mặt một hàn gắt gao nhìn xem Khương Phạm Ngọc. Khương Phạm Ngọc, ta cảnh cáo ngươi không nên vũ nhục lão sư của ta, nếu không cho dù là liều mạng nhận gia tộc trừng phạt ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta phát thệ. Nhìn thấy Khương Nhược Đồng ánh mắt kiên định, Khương Phạm Ngọc ta không biết vì sao trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt biến rất là mất tự nhiên. Thứ tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi đừng quên thân phận của mình liền tốt. Chúng ta đi. Nói hai người liền mang theo Khương Nhược Đồng trực tiếp rời đi. Nhược Đồng tỷ, ngươi thật muốn đi à? Lão sư nếu như biết khẳng định sẽ đi tìm ngươi nha. Khương Nhược Đồng bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, mang ta chuyển cáo lão sư là Nhược Đồng thất lễ, đừng tới tìm ta, coi như không có ta cái này học sinh đi. Nói Khương Nhược Đồng cũng không dừng lại, vượt qua Khương Tuấn Hùng cùng Khương Phạm Ngọc hai người rời đi cái này bên trong. Khương Phạm Ngọc nhìn xem mấy người cay nghiệt, bờ môi lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Các ngươi nếu như muốn đến có thể đến vô vi bí giới bên trong tới tìm chúng ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có lá gan này, ha ha ha. Khương Tuấn Hùng nhìn Tiêu Nguyên Nhi cũng là cười khẩy. Đối ngươi không phải nói ngươi nam nhân không sợ bất kỳ gia tộc nào. Nếu như hắn có lá gan ngược lại là có thể tới vô vi bí giới bên trong tìm chúng ta, ha ha, chỉ cần hắn đến ta liền sẽ nói cho ngươi có chút tồn tại là phải gìn giữ kính sợ. Tiêu Nguyên Nhi nhẹ gật đầu nói, ngươi ta sẽ nói cho hắn biết, chỉ là hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên hối hận. Khương Tuấn Hùng lông mày nhíu lại, ha ha cười không ngừng, thật sao vậy, ta thật đúng là chờ mong a, ta hối hận kia một ngày, ha 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 ha. Nói hai người cũng không ngừng lại trực tiếp rời đi, chỉ để lại vô tận khinh miệt tiếng cười. Thấy cảnh này, Đường Thiên Sương đám người sắc mặt tất cả đều là âm trầm không chừng. Không thể nghĩ đến Khương Nhược Đồng vậy mà tại trước mặt của bọn hắn cứ như vậy bị mang đi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đoàn Hoành hỏi. Mạnh Ngưng Viên mở miệng nói, trở về đem chuyện này báo cáo lão sư Khương gia, đến cùng là thân phận gì chúng ta đều không rõ ràng, chỉ có giao cho lão sư đến quyết đoán. Nghe nói như thế, mấy người đều nhẹ gật đầu lập tức trở về học cung. Trở lại học cung, mấy người đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt, lúc này Cổ Thiên Hà đang cùng Trần Vũ ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà. "Ừm, các ngươi gấp gáp như vậy có chuyện gì a?" "Không nên gấp, từ từ nói." Bưng chén lên, Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà đang chuẩn bị uống trà. "Là Khương Nhược Đồng." "Khương Nhược Đồng bị tự xưng là Khương gia hai người trẻ tuổi mang đi." "Cái gì?" Trần Vũ sững sờ, cái chén nâng tại giữa không trung ngừng lại, trên mặt có một tia ngoài ý muốn. Nhưng là tại bên cạnh hắn lại nghe được bột một tiếng, Cổ Thiên Hà cái ly trong tay trực tiếp ngã xuống đất, cả người sắc mặt đều tràn ngập kinh ngạc. "Khương gia vậy mà xuất hiện?" Chương 977 Vô vi bí giới, chương 977, vô vi bí giới, cái này Khương gia ngươi biết. Nhìn thấy Cổ Thiên Hà dáng vẻ, Trần Vũ hỏi. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu, sắc mặt rất là trầm trọng. Không sai, cái này Khương gia ta đích xác biết. Bọn hắn vị trí chính là Lôi Âm trong tinh vực một chỗ bí cảnh vô vi bí giới. Mà trừ Khương gia bên ngoài còn có Hàn gia, Thịnh gia, Yến gia, tổng cộng 4 nhà tại vô vi bí giới bên trong, cái này 4 nhà cũng xưng là vô vi nhà. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói, mọi người tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau. Vô vi nhà? Đây là ý gì? Nhìn thấy mấy người bộ dáng, Cổ Thiên Hà cười cười tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chuyện cũ khỏe miệng hiện ra tràn đầy niềm ai. Vô vi chính là không đạt được gì a, Lôi Âm tinh vực mặc dù tại toàn bộ trong tinh hà chính là cực kỳ chỗ thật xa, khoảng cách tinh hà trung ương khu vực rất xa xôi, nhưng là tại cái này bên trong cũng là các đại chủng tộc tranh cướp lẫn nhau địa phương. Mặc dù bây giờ Lôi Âm trong tinh vực các đại chủng tộc ở giữa một mảnh yên tĩnh, nhưng là trong quá khứ các đại chủng tộc ở giữa thế nhưng là không ngừng chém giết đẫm máu tinh không. Chúng ta nhân tộc lúc ấy cùng trời đấu, cùng địa đấu, cùng vạn tộc đấu, chết không biết bao nhiêu người, lúc này mới lấy được địa vị bây giờ. Thế nhưng là cái này bốn nhà. Ha ha, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Cổ Thiên Hà thanh âm lãnh đạm. Kia bốn nhà truyền thừa xa xưa, lúc trước cũng là Lôi Âm trong tinh vực tiếng tăm lừng lây thế gia, thế nhưng là vì để tránh cho đại chiến tứ đại gia tộc, người lại là tại Lôi Âm trong tinh vực tìm được một chỗ bí cảnh vô vi bí giới. Mà tứ đại gia tộc người thì là tiến vào bên trong tranh chiến không ra. Tại nhân tộc cùng các đại chủng tộc tranh đoạt không gian sinh tồn thời điểm, co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh. Cái gì? Nghe tới những chuyện này, mọi người tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện này. Trần Vũ ánh mắt nhíu lại cũng là trầm mặc không nói. Tinh không bên trong vạn tộc san sát, trong đó tranh đấu tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhân tộc mặc dù trong tinh không chính là đại tộc một trong thế, nhưng là y nguyên đối mặt với rất nhiều uy hiếp, mà ở trong đó có dũng sĩ cũng có hèn nhát. Có rất nhiều đại gia tộc vì bản thân tư lợi không nguyện ý đứng ra chiến đấu, mà là lựa chọn trốn đi, cùng loại với trung lập phái. Không hề nghi ngờ tứ đại gia tộc chính là cái dạng này. Thứ bọn hắn tứ đại gia tộc trốn đi cũng liền thôi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ xem thường ngoại giới mọi người. Nhưng là hết lần này tới lần khác những gia tộc này chuyển thừa xa xưa mà lại không có trải qua chiến hỏa, cho nên thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Ta Lôi Âm học cung tại Lôi Âm trong tinh vực đã coi là nhân tộc thế lực tối cường, thế nhưng là tứ đại gia tộc này bất luận cái gì một nhà đều không kém hơn chúng ta Lôi Âm học cung, mà lại tứ đại gia tộc này đều là cùng tiến cùng lui, cho dù là chúng ta cũng rất khó tìm phiền phức của bọn hắn. Cổ Thiên Hà một đấm hung hăng nện vào bên cạnh trên mặt bàn. Ta làm sao quên trước đó Hàn gia đã từng phát tới mời để chúng ta tham gia Hàn gia cùng Khương gia thông gia đại điển. Nếu như Khương Nhược Đồng là người của Khương gia, chỉ sợ thông gia người chính là nàng. Anh. Tựa như nặng lôi đánh vào mấy người bên thai để bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Ngươi nói là Khương Nhược Đồng nàng vậy mà là trở về kết hôn? Trần Vũ kinh ngạc hỏi. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu nói, hẳn là như thế, trước đó ta còn kém kinh ngạc tứ đại gia tộc mặc dù cùng tiến cùng lui, nhưng là thông gia lời nói lại là lần thứ nhất. Không nghĩ tới thông gia người vậy mà là Trần tiên sinh học sinh. Thật sâu thở dài, Cổ Thiên Hà trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ. Trần tiên sinh đây cũng là Khương Nhược Đồng tiểu nha đầu kia mệnh. Đã nàng rời đi ngươi coi như không có cái này học sinh đi. Tứ đại gia tộc lời nói hay là không nên trêu chọc vi diệu. Nghe nói như thế Đoàn Hành mấy người tất cả đều là hốc mắt đỏ lên, trải qua những ngày trung đụng này bọn hắn đã coi Khương Nhược Đồng là thành chân chính đồng môn. Khương Nhược Đồng rời đi thời điểm loại kia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng hiện tại tựa hồ y nguyên phảng phất giống như trước mắt để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Lão sư, Đoàn Hành mấy người tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Chi Vũ được hay không? Tiêu Huyên Nhi hỏi trong ánh mắt đã có đối Khương Nhược Đồng lo lắng thế nhưng là càng nhiều lại là đối Trần Vũ quan tâm. Nàng đã từng kém chút bị ép buộc gả cho người khác tự nhiên thật sâu biết loại kia tuyệt vọng. Thế nhưng là Trần Vũ là nàng nam nhân bất luận nàng nghĩ như thế nào muốn giúp Khương Nhược Đồng nhưng tiền đề cũng là tuyệt đối không thể để cho Trần Vũ lâm vào hiểm cảnh. Nghe nói như thế Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cưng chiều méo méo Khương Nhược Đồng cái mũi. Nha đầu ngốc loại vấn đề này cũng không nên hỏi người nam nhân a. Tiêu Huyên Nhi sững sờ sau đó sắc mặt xoát một chút trực tiếp trở nên đỏ bừng một mảnh. Gia hỏa này nghĩ đến đâu bên trong đi. Những người khác tất cả đều là lúng túng ho khan một cái này thức ăn cho chó vung có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a bất quá sau một khắc Trần Vũ Tiêu Dung chính là vừa thu lại sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh để mọi người tại đây đều cảm thấy chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy điểm. Vô vi gia tộc. Thứ một đám không mang đem hèn nhất thôi. Cũng dám bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ. Học sinh của ta bọn hắn còn chưa có tư cách ép buộc. Nói Trần Vũ quay đầu nhìn Cổ Thiên Hà cười lạnh. Hôn lễ của bọn hắn từ lúc nào? Ta cũng muốn tới kiến thức một chút. Cổ Thiên Hà sững sờ sau đó liền vội vàng khuyên can. Trần tiên sinh không được a, ngươi mặc dù lợi hại thế nhưng là vô vi bí giới kia bên trong thế nhưng là tứ đại gia tộc hang ổ. Nếu như ngươi tại kia bên trong náo bắt đầu bọn hắn cũng sẽ không bán lôi âm học cùng mặt mũi. Mặt mũi? Trần Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo cười lạnh. Ta đi là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn nếu là không muốn ha ha vậy cũng đừng trách ta để bọn hắn mất hết thể diện. Cái này, Cổ Thiên Hà sững sờ nhìn xem Trần Vũ sau đó sắc mặt đông nhiên trầm ngưng xuống tới. Tốt. Lần này ta liền cùng Trần tiên sinh cùng một chỗ tiến về tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc ta cũng đã sớm nhìn khó chịu. Nếu như Trần đại sư muốn ồn ào phải lời nói ta tự nhiên cũng sẽ không sợ. Lượng tứ đại gia tộc người cũng không dám bắt ta cốc ngỗ người như thế nào. Vô vô Cổ Thiên Hà bả vai Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đừng khiến cho giống như là đập nồi dìm thuyền có ta ở đây bọn hắn không động đậy ngươi. Đột nhiên vung tay lên Trần Vũ quét mắt Đoàn Hoành bọn người. Mấy người các ngươi an tâm ở đây tu luyện ta đi đem các ngươi đại sư tỷ mang về. Nghe tới Trần Vũ lời nói mọi người tất cả đều là sắc mặt vui mừng thân thể lập tức lập phải thẳng thật sâu bái. Vâng. Trong lòng của mỗi người đều có nồng đậm tự ngạo. Có sư như thế bọn hắn vạn vật không sợ. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem Trần Vũ cũng nở nụ cười. Trần tiên sinh nghe nói vô vi bí giới bên trong thế nhưng là có một chỗ tu luyện thánh địa bị tứ đại gia tộc nắm giữ tên là vô vi tiên tuyển, ngài muốn đột phá kia bên trong có lẽ là cơ hội. Cổ Thiên Hà tại cùng Trần Vũ nói chuyện phía bên trong cũng biết hiện tại Trần Vũ muốn đột phá độ khó cực lớn phổ thông đan dược đã khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn lúc này mới nâng lên vô vi tiên tuyển. Trần Vũ lông mày nhíu lại sau đó chậm rãi nở nụ cười. Ha ha không sai, xem ra lần này hành trình sẽ để cho ta có chút kinh hỉ a. Chương 978, tòa thứ nhất ta. Chương 978 tòa thứ nhất ta. Lôi Âm Học Cung bên trong trải qua Thiên Lôi Sơn đánh một trận xong đã an ổn xuống dưới trước mắt mất hồn mà sơn còn không có gì tin tức Trần Vũ cũng đúng lúc chống đi thời gian tiến về vô vi bí giới nhìn một chút. Tại Cổ Thiên Hà dẫn đầu dưới hai người cưỡi tinh không tàu chuyến tốn hai ngày mới vừa tới vô vi bí giới bên ngoài. Trần Vũ dương mắt nhìn lên liền thấy tại vô tận tinh không bên trong băng lãnh tĩnh mịch một mảnh thế nhưng là trước mắt lại là có một tầng thiên thạch khu vực mà tại thiên thạch khu vực hậu phương thì là một tầng tán phát từng cơn sóng gợn màng ánh sáng kéo dài không biết bao xa một mặt trông không đến đầu lộ ra rất là kỳ dị. Vô vi bí giới chính là một chỗ rất chỗ thần kỳ dễ thủ khó công tầng này màng ánh sáng liền tương đương với thiên nhiên phòng hộ đại trận không phải ngoại lực có thể đánh vỡ. Đây cũng là ở quá khứ trong chiến tranh tứ đại gia tộc vì cái gì có thể canh giữ ở nơi này nguyên nhân. Cổ Thiên Hà đi đến Trần Vũ bên cạnh mở miệng giải thích nói. Chúng ta chờ chút tiến vào bên trong còn cần tứ đại gia tộc người đồng ý mới có thể. Nói Cổ Thiên Hà trực tiếp gọi tới một tên nhân viên công tác. Đi phát ra tin tức ta Lôi Âm Học Cung đã tới để bọn hắn mở cửa. Người kia nghe nói đáp ứng lập tức xuống tới. Không bao lâu liền thấy tầng kia ngũ thải ban lan màng ánh sáng có một chỗ đột nhiên lom xuống dưới hiện ra một đầu thông đạo nối thẳng nội bộ. Đi. Ra lệnh một tiếng tinh không tàu chuyến lập tức lái vào nội bộ sau khi đi vào liền phát hiện trong này tự thành một thể. Bốn quả đại tinh phân thuộc tứ phương mà ở trung ương vị trí thì là một viên hàng tinh vì bốn quả đại tinh cung cấp ánh sáng cùng nhiệt lượng. Cái này bốn quả đại tinh tứ đại gia tộc đều chiếm một viên chúng ta bây giờ tiến về chính là Hàn gia chỗ tinh cầu đến lúc đó hôn lễ cũng sẽ tại Hàn gia tinh cầu bên trên tổ chức. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói Trần Vũ nhẹ gật đầu. Chờ một chút có người hỏi ta đến liền nói ta chỉ là tùy ngươi đến đây một cái lao sư dạng này ta hành động cũng thuận tiện không ít. Cổ Thiên Hà nghe nói không khỏi nhẹ gật đầu. Tàu chuyến trực tiếp đỗ xuống tới lập tức liền có chuyên môn nhân viên công tác tiến lên tiếp đãi Cổ Thiên Hà bọn người. Nguyên lai là Lôi Âm Tinh cung phó cung chủ Cổ Thiên Hà ha ha hoan nên hoan nên. Ta là Hàn gia Hàn Hạo chờ chút ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến trụ sở của các ngươi. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi tại cái này bên trong còn hy vọng các ngươi có thể quên mình tại ngoại giới thân phận nghe theo ta Hàn gia an bài. Một người trung niên nam tử tiến lên đón đối Cổ Thiên Hà cười nói chỉ là từ nụ cười của hắn bên trong nhưng không có bao nhiêu ý cười trong lời nói càng là có cỗ tử nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Cổ Thiên Hà lông mày phong lạnh lẽo ánh mắt trầm ngưng xuống dưới nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Hàn Hạo nhẹ gật đầu nói, như thế tốt lắm vậy chúng ta đi. Nói xong Hàn Hạo trực tiếp quay người đối Trần Vũ càng là nhìn cũng không nhìn một chút. Nhìn xem Hàn Hạo bóng lưng Trần Vũ không khỏi cười lạnh. Cái này Hàn gia quả nhiên cùng Cổ Thiên Hà nói đồng dạng ngạo mạn vô cùng. Bất quá Hàn Hạo chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, Trần Vũ cũng không có hào hứng cùng loại này tồn tại chấp nhặt, lập tức cùng Cổ Thiên Hà cùng một chỗ tại Hàn Hạo dẫn đầu dưới trực tiếp tiến về trụ sở. Ha ha, nói đến các ngươi thật sự chính là vinh hạnh đâu, lần này ta Hàn gia cùng Khương gia đại hôn điện lễ ngoại giới những cái kia tục nhân nào có cơ hội có thể nhìn thấy, cũng chỉ có Lôi Âm học cung mới có tư cách bị chúng ta mời. Hàn Hạo nhìn xem Cổ Thiên Hà rối trá cười nói. Cổ Thiên Hà sắc mặt âm trầm như nước, từ vừa rồi đến đây thời điểm hắn liền biết cái này Hàn Hạo bất quá là Hàn gia ngoại vi một cái nhân vật dâu ria. Hắn là cao quý Lôi Âm học cung phó cung chủ, không nghĩ tới đến đón mình vậy mà là như thế một tiểu nhân vật, càng không có nghĩ tới chính là Hàn Hạo loại nhân vật này vậy mà cũng dám khinh thị mình. Ngươi cảm thấy nếu như ta tại cái này bên trong phế bỏ ngươi Hàn gia có thể hay không tìm ta gây phiền phức? Cổ Thiên Hà thần sắc băng lãnh, trong mắt sát khí lóe lên. Hàn Hạo lập tức trong lòng giật mình, hắn bất quá là cái khó khăn lắm đạt tới thoát thai cảnh tiểu nhân vật, tại Cổ Thiên Hà loại này ngưng thần cảnh cao thủ trước mặt đổi lại dĩ vãng căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có, cũng chính là ỷ vào Hàn gia tên tuổi hắn mới dám cáo mượn oai hùng khinh thị Cổ Thiên Hà. Thế nhưng là Cổ Thiên Hà nói không sai, Cổ Thiên Hà dù sao cũng là Lôi Âm học cung phó cung chủ mà hắn bất quá là cái nho nhỏ nhân vật dâu riêng, nếu như đối phương thật phế mình Hàn gia cũng sẽ không vì hắn cùng Cổ Thiên Hà trở mặt. Lập tức hắn chính là cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức gạt ra vẻ tươi cười. Cái kia cốc đại sư chớ trách là ta nói sai lời nói, xin chớ chê ai. Ta hiện tại liền dẫn hai vị tiến về trụ sở. Hàn Hạo vừa rồi ngạo khí biến mất nguyên bản lưỡng đến mức lão cao lồng ngực cũng là nháy mắt khô quắt xuống thật sâu không lưng một mặt bị tiếu. Hừ. Cổ Thiên Hà nhìn Hàn Hạo không nói thêm lời, đối loại này lấn yếu sợ mạnh đồ hèn nhát hắn rất là chán ghét. Lần này an bài trụ sở cùng loại với trên địa cầu làng du lịch, trong đó có rất nhiều độc tòa nhà cao lầu. Hai vị đây là chúng ta Hàn gia đặc biệt vì đến đây xem lễ tân khách chuẩn bị trụ sở phiến khu vực này tên là Vô Vi Động Thiên, bên trong tổng cộng có 18 cái độc tòa nhà kiến trúc. Hai vị ở tại thứ 17 cái. Cái gì? Nghe tới Hàn Hạo lời nói, Cổ Thiên Hà sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, trong hai mắt lửa giận dậy sóng. Các ngươi vậy mà đem chúng ta an bài đến số 17. Làm sao ta ngược lại là nghĩ biết trước lúc này gian phòng đến cùng ai có tư cách vào ở. Nghe tới Cổ Thiên Hà lời nói, Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Làm sao cái này 18 tòa lâu phòng ở giữa còn có sắp xếp? Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu nói, không sai, trước đó Lôi Quan Vũ đã từng tới Hàn gia, ta từng nghe hắn nói qua cái này 18 tòa lâu phòng là dựa theo trình tự tiến hành sắp xếp, là tượng trưng một loại thân phận. Xếp hạng càng đến gần trước nói rõ Hàn gia càng nặng xem vào ở người càng tôn quý. Bây giờ lại đem chúng ta an bài đến thứ 17 cái, đây rõ ràng là không có lấy chúng ta coi ra gì. Cổ Thiên Hà càng nói càng tức, một phát bắt được Hàn Hạo cổ áo đem Hàn Hạo nhấc lên. Nói vì cái gì đem chúng ta an bài ở phía sau? Cổ Thiên Hà nổi trận lôi đình, trong mắt đều là từng tia từng sợi sát khí. Hàn Hạo dọa đến run rẩy, mặt đều nhăn thành màu nước đắng. Bất quá ngay lúc này một cái tiếng cười khinh miệt truyền tới. Ha ha, vì cái gì? Để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì. Quay đầu nhìn lại liền thấy một già một trẻ hai người chậm rãi đi tới. Hai người này tất cả đều là đầu có hai sừng một đầu cái đuôi thật dài kéo tại sau lưng không ngừng bung lấy. Mặc dù bảy phần giống người nhưng là còn có ba điểm lại giống như là giác thú. Ừm. Đại lực giác ma tộc. Nhìn ngươi tới về sau, Cổ Thiên Hà lập tức sững sờ. Lần này Hàn gia mời mời người trừ Lôi Âm học cung bên ngoài còn có Lôi Âm trong tinh vực chủng tộc khác. Mà đại lực giác ma tộc chính là Lôi Âm trong tinh vực khác một lớn cường lực chủng tộc. Chỉ thấy lão giả kia nhìn xem Cổ Thiên Hà cười lạnh nói, các ngươi sở dĩ ở tại thứ 17 cái đó là bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu. Nói lão giả kia chỉ trung ương nhất kia tòa thứ nhất nhà lầu phách lối bạc điểm. Thấy không? Tòa thứ nhất ta. Chương 979, gian phòng chi tranh, chương 979, gian phòng chi tranh soát. Cổ Thiên Hà nhìn xem lão giả ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh xuống tới. Tàng Nguyên Bá, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện tại cái này bên trong. Cổ Thiên Hà trong thanh âm tựa như ẩn chứa đao kiếm đằng đằng sát khí. Tại Lôi Âm trong tinh vực đại lực giác ma tộc cùng nhân tộc ở giữa có thể tính làm là ma sát nhất là kịch liệt hai cái chủng tộc, mặc dù bây giờ Lôi Âm tinh vực chỉnh thể bình tĩnh nhưng là hai tộc ở giữa y nguyên còn thỉnh thoảng có chỗ chém giết. Mà Tàng Nguyên Ba chính là đại lực giác ma tộc cao thủ một trong, cùng Cổ Thiên Hà đều từng có mấy lần giao phong bất phân thắng bại. Ha ha, Cổ Thiên Hà không nghĩ tới lần này đến cái này bên trong xem lễ vậy mà là ngươi. Làm sao, chẳng lẽ Lôi Quan Vũ cái kia sợ hàng chết ở đâu bên trong rồi? Tàng Nguyên Ba cười ha ha, ngôn ngữ rất là khinh miệt. Làm càn. Cổ Thiên Hà giống to bước ra một bước liền muốn động thủ. Lúc này Hàn Hạo lại là lập tức ngăn lại Cổ Thiên Hà. Không thể động thủ a, Tàng đại nhân, thế nhưng là chúng ta Hàn gia quý khách chính là từ Hàn nhị gia Hàn Lập tự mình lĩnh tới cốc đại sư, hay là không nên động thủ cho thỏa đáng. Cái gì? Nghe nói như thế Cổ Thiên Hà sững sờ, sau đó sắc mặt càng là khó coi không thôi. Hắn là ngươi Hàn gia quý khách, khó nói chúng ta cũng không phải là. Các ngươi Hàn gia đối cái khác chủng tộc có thể quỷ liếm, đối với mình nhân tộc đồng bào lại là đủ kiểu khinh bị, làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, các ngươi thật mẹ hắn buồn nôn. Cổ Thiên Hà mắng to lên, Trần Vũ đứng ở một bên cũng là sắc mặt băng hàn một mảnh. Bọn hắn đến bất quá là cái ngoại vi tiểu nhân vật tiếp đại ở, cũng là dựa vào sau thứ 17 tòa lâu phòng. Mà Tàng Nguyên Ba đến thì là Hàn gia Hàn nhị gia Hàn Lập tự mình lĩnh tới ở, càng là xếp hạng thứ nhất nhà lầu. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Trần Vũ đối toàn bộ Hàn gia ấn tượng càng là kém đến cực điểm. Tòa thứ nhất nhà lầu ta muốn ở. Trần Vũ chậm rãi mở miệng thanh âm băng lãnh. Cổ Thiên Hà chấn động trong lòng đã minh bạch Trần Vũ giận. Hàn Hạo sửng sốt ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ, sau đó ra đầu đống nhiên một nổ lập tức liền cầm Cổ Thiên Hà cánh tay. Cốc đại sư nhanh nhanh để ngươi tùy tùng im ngay. Nếu như hắn đắc tội đại lực giác ma tộc người coi như gây ra đại phiền phải a. Cổ Thiên Hà nhìn xem Hàn Hạo hận không thể một bàn tay trực tiếp chụp chết hắn. cút ngay cho ta, ngươi cái đồ hèn nhát. Cổ Thiên Hà một đêm liền trực tiếp đem Hàn Hạo đẩy ngã trên mặt đất. Mà liền tại giờ phút này, Tả Nguyên Bá nhìn xem Trần Vũ hí ngược như mày. Ha ha, ngươi là nơi nào đến tiểu tử cũng dám nói ở tại thứ nhất số phòng ở giữa. Muốn đến, có thể, ta cho ngươi một cơ hội. Nói Tả Nguyên Bá vô vô bên cạnh người trẻ tuổi. Dắt sân ngươi cùng hắn so tài dưới nhìn xem gia hỏa này có hay không tư cách ở tại thứ nhất số phòng ở giữa. Tả Nguyên Bá thanh bảng tên kia nhẹ gật đầu hướng về phía trước bước ra một bước vươn một cái tay lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Ta gọi Tàng Sinh tới đi chỉ bằng vào nhục thân, nếu như ngươi có thể để cho ta di động nửa bước liền coi như ta thua thứ nhất số phòng ở giữa, ta chắp tay tặng cho các ngươi. Nghe nói như thế một mực khẩn trương không thôi Hàn Hạo giờ phút này lại là thở phào nhẹ nhõm buông lòng xuống. Còn tốt đại lực giác ma tộc hay là rất cho chúng ta Hàn ra mặt mũi làm lôi âm tinh vực nhục thân thứ nhất, nói ra những lời này đến không phải liền là vì để cho Cổ Thiên Hà tùy tùng biết lẫn nhau ở giữa trên lệch a. Thật sự là quá chi kỷ. Hàn Hạo nhìn xem Tàng Sinh trong ánh mắt lại có một tia cảm kích. Nhưng là hắn lại không biết đạo Tàng Sinh sở dĩ đưa ra loại yêu cầu này chỉ là vì muốn nhục nhã Trần Vũ thôi. Thứ ta đại lực giác ma tộc nhục thân tại toàn bộ lôi âm tinh vực đều là đỉnh cấp tồn tại, chỉ là nhân tộc làm sao cùng ta đấu. Chờ chút ta liền để ngươi biết cái gì gọi là xương cốt đứt gãy. Tàng Sinh cười lạnh lạnh lấy trong lòng nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Một bên Cổ Thiên Hà nhìn xem Tàng Sinh lại là sắc mặt cổ quái. Tàng Sinh, chính là các ngươi đại lực giác ma tộc bên trong được xưng là hung thú tiểu tử kia. Nghe nói như thế Tàng Nguyên Bá cười lên ha hả. Không sai. Tàng Sinh chính là ta đại lực giác ma tộc tuổi trẻ thiên kiêu, bằng không mà nói ta cũng sẽ không dẫn hắn đến cái này bên trong. Tiểu tử này cho dù là tại ta đại lực giác ma tộc bên trong nhục thân đều là vị thứ nhất lực lớn vô cùng. Quét mắt Trần Vũ cũng không thân thể cường tráng Tàng Nguyên Bá cười lạnh. Ha ha, tiểu tử này cho dù là đuổi chỉ sợ đều không có dắt sần cánh tay có lực a. Tàng Sinh đứng ở một bên khỏe miệng cười nhạt một tiếng đối Trần Vũ ngoắc ngón tay. Yên tâm, ta sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Nhìn xem hai người lớn lối như thế dáng vẻ, Cổ Thiên Hà khỏe miệng lại là kéo ra. Trần Vũ ngươi chờ chút chú ý chút. Cổ Thiên Hà cương nói xong Tàng Nguyên Bá liền cười ha ha. Chú ý? Hắn chú ý cái gì? Có phải là chú ý chờ chút nằm dạp trên mặt đất thời điểm chú ý không muốn mặt chạm đất? Ha 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 ha. Tàng Sinh ở một bên cũng là sát có việc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chờ chút ta sẽ chiếu cố đến mặt của ngươi, dù sao các ngươi nhân tộc rất để ý cái này. Các ngươi nhân tộc có cái tử kêu cái gì? Đối nương pháo. Ở trước mặt ta ngươi chính là cái nương pháo mà thôi. Ngay tại hai người không chút kiêng kỵ chào phúng lúc, Cổ Thiên Hà một câu làm cho cả tràng diện triệt để ngưng kết. Hạ thủ nhẹ một chút đừng đem nó giết chết. Vừa nói một câu Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh cười to trực tiếp liền bị kẹt tại yết hầu bên trong, một bộ mắt to gắt gao nhìn xem Cổ Thiên Hà. Hàn Hạo cũng là há to miệng, cả người đều ngốc đầu góc bên trong mịt mở một mảnh. Hắn làm sao có đảm lượng đối đại lực giác ma tộc người nói ra những lời này? Đây không phải tự rước lấy nhục a? Tàng Sinh cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đừng đem nó giết chết rồi. Chỉ là mình. Tàng Sinh trong ánh mắt hiện hiện một sợi nghi hoặc, sau đó chính là vô biên tức giận. Lần thứ nhất hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị. Đang muốn nói chuyện liền thấy Trần Vũ đối Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ không cạo chết hắn, nhiều nhất chơi đùa hắn. Nói Trần Vũ quay đầu nhìn xem Tàng Sinh khỏe miệng nhẹ nhàng một phát, một cỗ xâm hàn chi khí lập tức lộ ra mà ra. Ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Đang chuẩn bị nói chút ngoan thoại, Tàng Sinh nhìn thấy Trần Vũ tiếu dung chẳng biết tại sao vậy mà run lên trong lòng, để hắn rất là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Ta tại đại lực giác ma tộc bên trong đều được xưng là hung thú thế, nhưng là vì cái gì tại gia hỏa này trước mặt ta lại có loại đối mặt hồng hoang manh thú cảm giác? Phản phất mình chẳng qua là cái tiểu con kiến hôi. Không, đây là ảo giác. Ảo giác? Trong lòng hét lớn một tiếng, Tàng Sinh hung hăng lắc đầu, lúc này mới đem cái loại cảm giác này cho khu trừ ra não hải. Tới đi. Hét lớn một tiếng, Tàng Sinh nâng lên cánh tay gắt gao nhìn xem Trần Vũ, cả người tất cả đều kéo căng. Trần Vũ lại là một mặt nhẹ nhõm không đội không chậm hướng về Tàng Sinh đi đến, chậm rãi đưa tay ra khỏe miệng có một tia hí ngược tiêu dung. Tiểu gia hỏa ta đến. Chương 980, không có ý tứ ta là rèn sắt. Chương 980, không có ý tứ ta là rèn sắt xoạch. Tay của hai người cứ như vậy trực tiếp giữ tại cùng một chỗ. Tàng Sinh lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức một mảnh hung lệ. Bàn tay của hắn càng là như là thép kìm bỗng nhiên nắm chặt. Tàng Nguyên Bá con mắt nhẹ nhàng nheo lại, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung nhìn xem Cổ Thiên Hà tràn ngập niềm ai. Thế nhưng là sau đó hắn liền sửng sốt, liền thấy Cổ Thiên Hà vậy mà cùng nét mặt của hắn giống nhau như lúc, cũng là híp mắt khỏe miệng đắc ý bệnh niệm ai nhìn xem chính mình. Bọn họ đây tình huống như thế nào? Cổ Thiên Hà không có chút nào lo lắng cái này gọi Trần Vũ. Quay đầu ánh mắt của hắn đặt ở Trần Vũ cùng Tàng Sinh trên thân, lập tức ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Tàng Sinh vốn là sắc mặt hung lệ, nhưng là bây giờ trên mặt của hắn lại hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ. Ta tạo cái này sao có thể? Vì cái gì ta cảm giác mình nắm là một khối tinh cương vậy mà hoàn toàn bóp bất động? Tàng Sinh trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Hắn cùng Trần Vũ nắm tay vốn nghĩ trực tiếp bóp gãy Trần Vũ xương tay cho đối phương một hạ mã uy thế, nhưng là kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có khả năng. Trong lòng giống to, Tàng Sinh bỗng nhiên một cái bật hơi, chỉ nghe được vang một tiếng, Tàng Sinh dưới chân mặt đất lại bị hắn sinh sinh cho đạp xuống. Hai cái đùi đều là trực tiếp lâm vào mặt đất, một đạo đạo lít nha lít nhít mạng nhện hướng về bốn phía trực tiếp phúc tán mà đi. Mà Tàng Sinh trên trán càng là soát một chút đột nhiên dâng lên nồng đậm hơi nước, mồ hôi vừa mới hiện lên ở cái trán liền trực tiếp bị sấy khô. Mu bàn tay của hắn phía trên gân xanh càng là điên cuồng ngạo nghệ, toàn bộ trên cánh tay cơ bắp đều phát ra lạc lạc tiếng vang cho thấy Tàng Sinh dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là để hắn tuyệt vọng là tại hắn đối diện Trần Vũ vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, mí mắt có chút buông xuống đang dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn. Mà Trần Vũ tay càng là như là vạn cổ ma sơn, cho dù hắn đã dùng khí lực lớn như vậy lại ngay cả một tơ một hào đều không có di động. Cái này tại sao có thể như vậy? Chính tự lẩm bẩm thời điểm Trần Vũ nở nụ cười. Người chơi tốt rồi. Vậy bây giờ nên ta đi. Cái gì? Tàng Sinh sững sờ sau đó liền hoảng sợ phát hiện một cỗ căn bản là không có cách ngăn cản vĩ ngạn cự lực đột nhiên từ trên bàn tay của hắn chuyển đến. Không. Hoảng sợ quát to lên, Tàng Sinh còn chưa kịp vận chuyển chân lực tiến hành chống cự Trần Vũ, á bàn tay chính là bỗng nhiên một cái nắm chặt. Tạch 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 tạch. Một trận giận người gãy xương thanh niệm đột nhiên vang lên, liền thấy Tàng Sinh toàn bộ tay đều bị bóp triệt để biến hình, rõ ràng là xương cốt đã mất. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nháy mắt vang lên, tay đứt ruột xuất, nhưng là bây giờ ngón tay của hắn lại bị Trần Vũ sinh sinh bóp gãy. Kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào Tàng Sinh thần kinh, để hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không thể tin được vẹn vẹn bằng vào nhục thân mình vậy mà bại. Hàn Hạo ngây người một bên không tin như trừng mắt nhìn, sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thụ thương vậy mà là đại lực giác ma tộc. Tàng Sinh. Một bên Tàng Nguyên Bá thấy cảnh này tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức nộ khí dậy sóng mà nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử cút cho ta. Vâng. Một quyền thẳng đến Trần Vũ mặt mà đi, Tàng Nguyên Bá vậy mà không có chút nào cố kỵ cứ như vậy hướng về Trần Vũ đánh qua. Cổ Thiên Hà thấy cảnh này lại là cười lạnh không có chút nào né tránh, đồng dạng oanh ra một quyền cùng Tàng Nguyên Bá công kích đụng vào nhau. Hai người riêng phần mình lui ra ngoài, Cổ Thiên Hà lạnh giọng nói, Tàng Nguyên Bá so tài còn chưa kết thúc, ngươi gấp cái gì? Nhìn cho thật kỹ đi. Ngươi. Tàng Nguyên Bá trong lòng khẩn trương thế nhưng lại không có biện pháp nào. Hắn cùng Cổ Thiên Hà thực lực không kém nhiều, muốn vượt qua Cổ Thiên Hà nhất thời bán hội căn bản cũng không khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Mà vừa lúc này Trần Vũ vậy mà đối với hắn cười khẩy, chậm rãi mở miệng, ngươi xem trọng ta có hay không tư cách. Nắm chặt Tàng Sinh tay bỗng nhiên giơ lên, Tàng Sinh như là một cái vải rách bao tải vậy mà trực tiếp liền bị Trần Vũ cho vung. Sau đó tại điểm cao nhất vị trí Trần Vũ tay ầm vang đệm xuống. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên hạ xuống một cái hố nhỏ. Tàng Sinh nằm ở trong đó trong đầu trống rỗng, há hốc mồm vô thần nhìn lên bầu trời. Mình bay rồi. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác thân thể lần nữa bay lên, sau đó lần nữa nện xuống. Bay lên nện xuống lại bay lên lại nện xuống. Tiếng oanh minh tử vang lên, một khắc này liền không có ngừng. Thời khắc này Trần Vũ tựa như là một cái cuồng bạo cự thú, đem Tàng Sinh cả người rơi đều đã là hoài nghi nhân sinh. Cút đi. Lần nữa đem Tàng Sinh vung, Trần Vũ mãnh vung lòng tay, Tàng Sinh liền trực tiếp hướng phía Tàng Nguyên Bá bay thẳng ra ngoài. Rát sần. Tàng Nguyên Bá lập tức đem Tàng Sinh nắm ở trong ngực, nháy mắt sử sốt. Thời khắc này Tàng Sinh bởi vì không có chân lực hộ thể, cả người lại bị Trần Vũ cái này một trận đập loạn làm cho triệt để hôn mê bất tỉnh. Mà mặt của hắn càng là xương giống như đầu heo dị thường thê thảm. Hàn Hạo đứng ở một bên cả người ngây ra như phỗng, trong đầu triệt để một mảnh trống không. Đại lực giác ma tộc Tàng Sinh vậy mà tại nhục thể so đấu bên trong thua. Cứng đờ quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Hàn Hạo con ngươi đều là bỗng nhiên co vào. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Vâng. Tàng Nguyên Bá thông suốt ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt sát khí kinh thiên cùng lúc đó còn có nồng đậm kinh hãi. Cho tới bây giờ không có người có thể tại nhục thể so đấu bên trong thắng được qua bọn hắn. Tàng Sinh thế nhưng là có thể tay không xé rách hung thú. Về phần nhân tộc càng là chưa từng có bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng là bây giờ Trần Vũ triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Tàng Nguyên Bá nặng nề nói. Trần Vũ nở nụ cười mở miệng nói, ta chính là cái rèn sắt chuyên đánh mắt mù cục sắt. Cái gì? Tàng Nguyên Bá sững sờ sau đó liền kịp phản ứng, Trần Vũ đây là đang châm chọc bọn hắn không có mắt, lập tức sắc mặt của hắn liền trở nên dị thường khó coi. Hiện tại các ngươi có thể lăn ra số một nhà lầu. Trần Vũ nhàn nhạt vung tay lên nhìn xem Tàng Nguyên Bá ánh mắt điểm ai, hoặc là các ngươi đại lực giác ma tộc đều là nói chuyện như là đánh rắm. Tàng Nguyên Bá ra mặt trực nhảy nhìn Trần Vũ trọn vẹn mười mấy giây, lúc này mới tức giận hừ một tiếng quay người mà đi. Số một nhà ở tặng cho ngươi, bất quá ngươi chớ đắc ý chuyện này không xong. Mang theo thô trọng tiếng hơi thở, Tàng Nguyên Bá trực tiếp rời đi, một bên Hàn Hạo đã hoàn toàn ngây người. Mà vừa lúc này Trần Vũ quay đầu nhìn xem Hàn Hạo thần sắc lãnh đạm. Chúng ta tộc chính là muốn lực gáp vạn tộc, vị trí tốt nhất chỉ có chúng ta tộc mới xứng có được. Ghi nhớ ngươi là người không phải đầu chó sủ. Phía trước dẫn đường. Số một nơi ở ta Trần Vũ ở. Chương 981, Tiên tử Lâm Trần. Chương 981, Tiên tử Lâm Trần. Hàn Hạo lập tức chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Tại Trần Vũ trên thân hắn có thể cảm thấy một cô áp đảo vạn vật bá khí. Hắn bất quá là Cổ Thiên Hà bên cạnh một cái tùy tùng thôi, làm sao lại có như thế khí thế? Vì cái gì ta cảm giác cho dù là chúng ta Hàn gia lão tổ tông tựa hồ trên khí thế đều không có hắn như thế to lớn. Hàn Hạo trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được mình làm sao lại dâng lên như thế cảm giác. Hung hăng lắc đầu, Hàn Hạo biết đây hết thảy tuyệt đối không phải hắn một tiểu nhân vật có thể vượt vào trong đó, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, mang theo Cổ Thiên Hà hai người trực tiếp tiến vào số một nơi ở. Số một nơi ở chính là tại toàn bộ khu dân cư vị trí trung ương, bất luận là từ danh khí hay là phương diện khác đều muốn so cái khác nơi ở cao hơn một cái cấp độ. Trần Vũ nhìn trụ sở hoàn cảnh cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hai vị nếu như còn có cái gì cần cũng có thể phân phó ta lui xuống trước đi. Hàn Hạo không người cáo lui, kinh lịch sự tình vừa rồi hắn cũng biết trước mặt hai người không phải dễ trêu phải, nhất là Trần Vũ càng là cho hắn cực lớn cảm giác gáp bách để hắn không thể không đem mình ngạo mạn thu lại. Đợi đến Hàn Hạo thối lui về sau, Cổ Thiên Hà lúc này mới hướng Trần Vũ mở miệng hỏi. Trần Thiên Sinh còn có mấy ngày thời gian mới có thể đến Hàn gia hôn lễ đại điển, mấy ngày nay thời gian bên trong ta không biết ngài có tính toán gì. Trần Vũ nghĩ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trước đó ngươi đã nói Hàn gia cái này bên trong có rất nhiều cực tốt tài liệu luyện đan. Ta đang muốn luyện chế một viên đan dược, mấy ngày nay ta sẽ tại cái này bên trong tùy tiện dạo chơi nhìn xem có thể hay không tìm tới ta dược liệu cần thiết. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu. Mà liên tại Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà trò chuyện quá trình bên trong, Tàng Sinh cũng là yếu ớt tỉnh lại. A. Đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tàng Sinh trừng trong mắt miệng lớn thở hổn hển, trong đầu sau cùng hình tượng hay là Trần Vũ coi hắn là thành là con rối điên cuồng đánh đập tràn diện. Trọn vẹn qua mười mấy giây hắn mới phản ứng được, sau đó bốn phía quét mắt lập tức sửng sốt. Nhị thúc, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Đây không phải chúng ta chỗ ở a? Tàng Nguyên Bá nghe tới Tàng Sinh lời nói sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chúng ta bây giờ chỗ là số 17 nơi ở, số 1 nơi ở chúng ta đã chuyển vật đi. Cái gì? Nghe nói như thế Tàng Sinh lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt cũng là cấp tốc âm trầm xuống, trong mắt có lửa giận lấp lánh. Đáng ghét, không nghĩ tới nhục thể của hắn lại bị ta còn mạnh hơn. Thật là một cái quái thai. Lần sau gặp lại hắn ta nhất định phải tìm về cái này chẳng tử. Tàng Nguyên Bá nhẹ gật đầu lạnh lùng nói, không sai, người khác đều nói ta đại lực giác ma tộc chỉ có nhục thân thế, nhưng là ai có thể nghĩ tới ngươi cường đại nhất lại không phải nhục thân mà là công pháp của ngươi. Lần này chúng ta ăn thua thiệt, chờ ngươi chữa khỏi vết thương chúng ta lại để cho bọn hắn đem số 1 nơi ở nhường lại. Thảo luận về sau hai người mặc dù trong lòng cực độ khó chịu lại là không thể làm gì tại số 17 trong chỗ ở lại. Mà tại số 1 trong chỗ Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà thu xếp tốt về sau liền chuẩn bị ra ngoài bốn phía đi dạo chơi. Trần Tiên Sinh, ta cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta bây giờ tại cái này bên trong cho dù là không thể chịu đục nhưng là cũng muốn chú ý ảnh hưởng, bây giờ tại cái này bên trong không chỉ có người của Hàn gia, cái khác ba nhà cùng các phương đại lão cũng đều đến không ít. Ngươi cũng không thể huyên náo quá lớn a. Nhìn vẻ mặt lo lắng Cổ Thiên Hà, Trần Vũ không khỏi trợn trắng mắt. Ta như thế một cái không thích gây phiền toái người giống như là người gây chuyện a. Cổ Thiên Hà cực kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đâu chỉ là giống. Ngươi đi đến đâu bên trong phiền phức liền theo tới cái kia bên trong a. Trần Vũ sững sờ 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 cằm của mình, nghĩ tựa hồ thật sự chính là dạng này. Cổ Thiên Hà thật sâu thở dài nói, tứ đại gia tộc nội tình cho dù là chúng ta Lôi Âm học cung đều không có hoàn toàn mò thấy, lúc này thực tế là không thích hợp quá mức làm náo động. Trần Vũ minh bạch Cổ Thiên Hà lo lắng mình, bây giờ mặc dù chiến lực nghịch thiên tại siêu phàm cảnh đại thành thời điểm liền có thể lực chiến ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả. Thế nhưng là ai cũng ta không biết tại cái này bên trong có hay không siêu việt ngưng thần cảnh cường giả. Mình dù sao cũng là đến gây chuyện quá sớm bại lộ lời nói ngược lại là có chút không thích hợp. Hiện giai đoạn hay là ẩn tàng thích hợp nhất. Nghĩ Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một trương bách biến mặt nạ, đây là hắn quá khứ đoạt được dịch dung công cụ. Mang ở trên mặt lập tức Trần Vũ liền biến thành một cái lão giả hình dạng. Cùng lúc đó Trần Vũ thân thể lắc một cái dùng ra xúc cốt công áp xúc xương cốt ở giữa khe hở nguyên bản 1m8 mấy cái đầu cũng biến thành chỉ có hơn 1 thước 7. Sau đó Trần Vũ yết hầu có chút run run tiếng nói cũng thay đổi thành tràn ngập tang thương vị đạo lão giả thanh âm. Như thế nào? Cổ Thiên Hà sững sờ nhìn xem Trần Vũ nhịn không được tán thưởng bắt đầu. Giống như lúc người khác căn bản không có khả năng nghĩ đến tại này tấm dung mạo phía dưới vậy mà là Trần Tiên Sinh. Trần Vũ nhẹ gật đầu xuất ra một bộ màu trắng áo choàng choàng tại trên thân lập tức dâng lên một cỗ tiên phong đạo cốt cao nhân khí hơi thở. Ta ra ngoài dạo chơi, ngươi lại tại cái này bên trong chờ ta. Sau khi nói xong Trần Vũ trực tiếp rời khỏi phòng. Lần này Hàn gia đại điện chính là tại Hàn gia chủ thành Trời Phong thành bên trong. Trời Phong thành cực kỳ rộng rãi, so với trên địa cầu lớn nhất thành thị còn muốn lớn hơn mấy chục lần, quả thực như là một quốc gia. Bất quá đối với người tu hành mà nói đó cũng không phải vấn đề. Chỉ Nam đã nói cái này bên trong có một đầu dược liệu đường phố đạo. Tự nói lấy Trần Vũ nhìn trong tay Trời Phong thành Chỉ Nam, đây là Hàn gia đưa cho được mời đến đây xem lễ người cung cấp mọi người dạo phố sử dụng. Tìm đúng địa phương Trần Vũ tốn hao một khắc đồng hồ trái phải liền đi tới một đầu cực kỳ trên đường phố rộng rãi. Mặc dù đường phố đạo cực kỳ rộng lớn bất quá giờ phút này cả con đường đạo lại là bị vây chật như nêm tối, tất cả mọi người tựa hồ cũng tại hướng về phía trước gạt ra, tựa hồ có cái gì không được đại nhân vật tại kia bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta xem qua giới thiệu trên con đường này bình thường đều là một người không có a. Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút sau đó một cái lắc mình trực tiếp chen tiến vào biển người bên trong, bất quá một lát liền chen đến phía trước nhất. Giờ phút này tại mọi người phía trước nhất thì là một gian tiệm bán thuốc, mà tại cửa hàng ở trong một cái dung nhan tuyệt mỹ thân mang váy dài màu lam nhạt nữ tử đang lặng lặng ngồi ở kia bên trong. Nữ tử mái tóc đen xuân dài như thác nước, ngũ quan cực kỳ tinh xảo tựa như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, tuyết trắng cái cổ càng là hiện lộ ra một tia thanh nhã, phối hợp thêm nữ tử kia thanh lệ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ tựa như họa trung tiên tử lâm trần tràn ngập bị lực. Ta tạo a may mà ta chen đến phía trước nhất có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy yến gia tiên tử Yến Tinh Tuyết. Thật sự là vận khí tốt ta. Đúng vậy a, đúng vậy a, ông trời ơi, lần này chúng ta Hàn gia cùng Khương gia thông gia không nghĩ tới một hạng thâm cư không ra ngoài yến gia tiên tử đều tới. Vận khí của chúng ta thực tế là tốt đến bạo a. Trần Vũ bên cạnh mọi người kỳ kỳ cha cha nói, có ít người khỏe miệng lại còn có một tia nước bọt chảy xuống. Trần Vũ sững sờ, nhiều người như vậy đều là vì nhìn một chút cái này Yến Tinh Tuyết. Tại nhiều người như vậy ở trong thế nhưng là còn có không ít nữ tính a, quay đầu nhìn Yến Tinh Tuyết Trần Vũ ngược lại là không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là nhìn thấy Yến Tinh Tuyết bên cạnh một người lúc Trần Vũ lập tức sửng sốt. Tại Yến Tình Tuyết bên cạnh vậy mà là một cái lao giả, mà lại cũng là một thân áo bào trắng 1m7 mấy cái đầu, ngay cả kiểu tóc đều giống như Trần Vũ. Đây là tình huống như thế nào? Chương 982, cảm thấy khó xử đổ ước. Chương 982, cảm thấy khó xử đổ ước. Ha ha, Tình Tuyết tiểu thư, ta không biết người đối ta vừa rồi trả lời còn hài lòng. Yến Tình Tuyết bên cạnh lão giả kia bước bước hoa dâm dầu dịa thanh âm lạnh nhạt tràn ngập cao cao tại thượng bị nói. Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu nhẹ mở chu miệng nói. Hồ Trạch lao tiên sinh quả nhiên không hổ là thiên địa thông kiến thức rộng, nghe như thế xảo trá vấn đề ngài đều biết. Để Tình Tuyết mở rộng tầm mắt. Thanh âm mới ra vây quanh ở phía ngoài mọi người tất cả đều hạnh phúc hít sâu một hơi nhắm mắt lại. A Tình Tuyết tiên tử thanh âm thực tế là quá êm tai, ta say mê làm sao bây giờ? Song lỗ tai của ta đã luôn hãm, lần sau nghe không được Tình Tuyết tiên tử thanh âm ta nên làm cái gì? Ai? Mọi người không ngớt lời cảm thán. Trần Vũ đứng ở một bên khỏe miệng lại là hung hăng kéo ra. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ chưa từng gặp qua nữ nhân a, mặc dù Yến Tình Tuyết dung nhan cực kỳ mỹ lệ thế nhưng là cũng không đến nỗi đến tình trạng như thế đi. Hắn lại quên lấy hắn hai đời kinh lịch cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nữ chưa từng gặp qua. Mà lại những cô gái kia tất cả đều là lấy lại tới, ngay cả như vậy Trần Vũ đều không chút nào giả nhan sắc. Cùng những cô gái kia so sánh Yến Tình Tuyết cũng coi như không được cái gì. Thời khắc này Trần Vũ rất có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Lão giả kia đầu nghe tới Yến Tình Tuyết tán dương nhịn không được cười lên ha hả, trên mặt đầy đắc ý thần sắc. Lão phu danh xưng thiên địa thông, nếu là không có chút thủ đoạn chẳng phải là yếu lão phu tên tuổi. Lần này nếu như không phải Hàn gia mời lão phu cũng sẽ không tới nơi đây tới. Người ta không biết lão phu thế nhưng là có rất nhiều người sùng bái. Nói Hồ Trạch đắc ý nhìn Yến Tình Tuyết, sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, mắt lập tức ánh mắt dừng lại trông thấy Trần Vũ. Ta dựa vào thật là có tự trung phấn. Nhìn thấy Trần Vũ cách ăn mặc vậy mà cũng giống như mình, Hồ Trạch lập tức liền sửng sốt, sau đó hắn liền tự đắc cười một tiếng cho rằng Trần Vũ là mình một cái tử trung phấn cho nên cách ăn mặc bên trên mới có thể học được từ mình. Tiến Tình Tuyết cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Vũ sau lập tức cũng là sửng sở. Sau đó môi son khẽ mở chậm rãi cười nói, xem ra Hồ tiên sinh người sùng bái đích sắc rất nhiều đâu. Hồ Trạch cười lên ha hả nói, kia là tự nhiên. Vị tiên sinh này ngươi nếu là ta người sùng bái vừa vặn hôm nay tâm tình của ta rất tốt liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại tới để ta nhìn ngươi công pháp, ta có thể cho ngươi chỉ điểm một hai. Ờ. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hướng Trần Vũ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ta loại cái đi người này vận khí cũng quá tốt. Đây chính là Hồ Trạch. Danh xưng thiên địa thông, một thân thực lực mặc dù không gọi được mạnh nhất thế nhưng là kiến thức lại là cực kỳ uyên bác, nhất là nghe nói hắn gặp qua hơn 10,000 loại công pháp. Cái dạng gì công pháp hắn đều có thể nhìn ra không đủ. Đúng vậy, a ta đã từng nghe qua chuyện này, nghe nói tại vô vi bí giới bên ngoài rất nhiều thế lực đều là đem Hồ Trạch phục làm thượng khách, hy vọng Hồ Trạch có thể chỉ điểm một hai. Không nghĩ tới gia hỏa này lại có hảo vận như thế khí. Nghe tới mọi người tiếng nghị luận, Hồ Trạch càng là vớt vớt râu ria cái eo thẳng tắp, quét mắt Yến Tình Tuyết trên mặt hiện hiện một mặt cao cao tại thượng thần sắc. Yến Tình Tuyết cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trần Vũ, Hồ Trạch tên tuổi nàng đã sớm biết, cũng muốn nhìn xem Hồ Trạch đến cùng phải hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Nghe nói như thế Trần Vũ ánh mắt nhíu lại nhàn nhạt mở miệng nói, và ngươi còn chưa có tư cách chỉ điểm ta. Vâng. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Hồ Trạch sững sờ nói, ngươi không phải lão phu tử trung phấn. Vậy ngươi vì cái gì bắt chước ta? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi không khỏi cũng quá mức tự đại, ta bất quá là tùy ý một xuyên thôi. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Hồ Trạch sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Nguyên lai vậy mà là hắn tự mình đa tình. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là thổi phù một tiếng bật cười. Cho dù là Yến Tình Tuyết đều là tố thủ che lấy miệng nhỏ che khuất nụ cười của mình. Xấu hổ. Viết kép xấu hổ viết tại Hồ Trạch trên mặt, bất quá sau đó hắn chính là thẹn quá hóa giận, vốn định biểu hiện một phen lại không nghĩ rằng vậy mà như thế mất mặt. Thư thì ra là thế, nhìn ngươi bộ dáng cũng là đến xem lễ. Chắc hẳn bản sự cũng không tiểu không bằng tới so tài một phen. Cái này bên trong là Hàn gia địa phương chém chém giết giết không tốt, chúng ta liền đến tỉ thí một chút chỉ điểm người công phu ngươi có dám hay không. Nhìn xem Trần Vũ, Hồ Trạch một mặt phẫn nộ biểu lộ. Nghe nói như thế Trần Vũ lại là lắc đầu. Tất thắng so tài lão phu không có hứng thú. Nếu là Dịch Dung cải trang Trần Vũ ngay cả mình xưng hô đều trực tiếp biến. Hắn tới nơi đây chính là vì nhìn xem có hay không thích hợp luyện đan tiên tài địa bảo, đối so tài loại hình hắn ngược lại là một chút cũng không có hứng thú. Sau khi nói xong Trần Vũ liền chuẩn bị rời đi, mọi người thấy cái dạng này tất cả đều coi là Trần Vũ sợ hãi. Dù sao Hồ Trạch danh xưng thiên địa thông cũng không phải bình thường người có thể so ra mà vượt. Trần Vũ xem ra mặc dù cũng là tiên phong đạo cốt nhưng giống Hồ Trạch dạng này người hay là quá ít. Bất quá lao giả này ngược lại là rất lợi hại, a biết mình không phải là đối thủ của Hồ Trạch buông xuống một câu ngoan thoại liền trực tiếp rời đi, ngược lại là một loại rất cao minh thủ đoạn. Đúng vậy a, nếu không lưu tại cái này bên trong chẳng phải là tự rước lấy đủ. Lời của mọi người bay vào Trần Vũ lỗ tai bên trong, bất quá Trần Vũ lại như là không có nghe được, ý nguyên phối hợp rời đi. Hồ Trạch cười lạnh ngước mắt nhìn Trần Vũ bóng lưng niệm ai nói, nếu như ngươi sợ cứ việc nói thẳng, bất quá mà lao phu nhìn ngươi cái này áo liền quần rất khó chịu, ngươi hay là chủ động cởi ra không muốn bại phôi lao phu thanh danh. Lộ bộ. Vừa muốn rời đi Trần Vũ bước chân lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn xem Hồ Trạch trong mắt hiện hiện một tia nghiền ngẫm. Chủ động cởi ra. Như vậy đi muốn cùng ta so tài cũng không phải không thể, bất quá lao phu có cái yêu cầu cuộc tỷ thí này muốn thêm chút tặng thưởng, ai nếu như thua vậy liền cởi bộ quần áo này tại dược liệu này một con phố khác chạy trần truồng như thế nào. Ờ. Nghe nói như thế vây xem mọi người tất cả đều hưng phấn lên. Ta đi cái này vậy mà chơi như thế lớn có ý tứ a. Hồ đại sư đáp ứng hắn. Ngươi thế nhưng là thiên địa thông cũng không thể nhận sợ. Hồ Trạch hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vũ sẽ đưa ra loại yêu cầu này, lập tức trần chờ liền nhìn lấy Trần Vũ ánh mắt đều có chút biến hóa. Biết rõ đạo mình là trời địa thông lại còn dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, chỉ sợ đối phương cũng không phải người bình thường. Bất quá bây giờ Hồ Trạch cũng là đâm lao phải theo lao, nếu là cự tuyệt liền sẽ bị người xem như sợ hai, hắn còn gánh không nổi người này. Thư khẳng định là phô trương thanh thế lại hát không thành kế, coi là có thể hù sợ ta. Ta liền không tin ngươi thật có bản sự này. Nghĩ như vậy Hồ Trạch trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế Yến Tình Tuyết sắc mặt một trận ửng đỏ, loại này đổ ước để nàng đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Mà liền tại giờ phút này Hồ Trạch quay đầu đối Yến Tình Tuyết mở miệng nói, Tình Tuyết tiểu thư lần này đến cùng ai chạy trần chuồng còn cần ngươi đến giúp chuyện. Chương 983, để ngươi nhìn xem đánh như thế nào mặt. Chương 983, để ngươi nhìn xem đánh như thế nào mặt. Ai? Nghe tới Hồ Trạch lời nói, Yến Tình Tuyết sững sờ, sau đó lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Loại này đổ ước mình khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Còn xin Tình Tuyết tiểu thư thi triển ra công pháp để ta cùng gia hỏa này phân biệt chỉ đạo. Nếu người nào chỉ đạo hiệu quả tốt hơn tự nhiên chiến thắng như thế nào. Phiêu khích như nhìn Trần Vũ Hồ Trạch ánh mắt bén nhế. Chỉ điểm người khác mình thực lực tầm mắt đối công pháp nắm giữ đều nhất định phải đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Mà loại này so tài đã không cần động thủ cũng có thể phản ứng ra song phương trình độ xem như một loại nha đấu. Vậy xem mọi người nghe nói như thế tất cả đều là nhẹ gật đầu. Nghe Hồ Trạch lời nói về sau Yến Tình Tuyết giờ mới hiểu được tới. Được rồi, Tình Tuyết vui lòng hỗ trợ. Vạn sự sẵn sàng, Hồ Trạch đối Yến Tình Tuyết làm một cái thủ hiệu mời. Yến Tình Tuyết hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp vận chuyển lên công pháp, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên bay lên để vây xem mọi người không khỏi là trong lòng hãi nhiên. Yến Tình Tuyết chỗ cửa hàng rất lớn, cho dù là ở trong đó đánh quyền cũng không lộ vẻ chen chúc, liền thấy Yến Tình Tuyết trên thân có hào quang ngưng kết múa ở giữa, tay áo đồng bệnh tựa như tiên tử, có loại kinh người thê lãnh mỹ cảm. Cho dù là cách quần áo đều mơ hồ có thể cảm giác được kia nhất định là một bộ hoàn mỹ thân thể, có không rảnh đường cong nhiếp nhân tâm phách. Trọn vẹn qua hơn 20 phút, Yến Tình Tuyết lúc này mới ngừng lại. Giờ phút này quần chúng vây xem tất cả đều là một bộ say mê thần sắc, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, tất cả đều điên cuồng vỗ tay. Tốt. Tình Tuyết tiểu thư quá lợi hại, thực tế là quá đẹp. Phiêu nhiên như tiên, đây chính là Tình Tuyết tiểu thư mị lực a. Ông trời ơi, ta luôn hãm, ta triệt để luôn hãm a. Mọi người điên cuồng quát to lên. Hồ Trạch nhìn xem Yến Tình Tuyết đều là ánh mắt lấp loé. Dù là tuổi tác của hắn to lớn như thế đều cảm thấy mình tâm tựa như ở giữa không trùng phiêu phiêu đãng đãng. Tuyệt sắc nữ tử phần này mị lực thực tế là quá mức cường đại. Hồ Trạch trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đối với phản ứng của mọi người, Yến Tình Tuyết lại phản phất giống như chưa gặp, dù sao từ nhỏ đến lớn đến nay dạng này cảm khái cùng sợ hai thán phục nàng đã gặp vô số lần. Hả? Vào thời khắc này khi nàng nhìn thấy Trần Vũ thời điểm không khỏi hơi sững sờ. Nàng phát hiện Trần Vũ nhìn xem trong ánh mắt của mình vậy mà như là thâm thúy tinh không, bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi thán phục tán thưởng cùng các cảm xúc, chỉ có bình tĩnh nhìn thấu hết thể bình tĩnh. Lao giả này, Yến Tình Tuyết nhìn xem Trần Vũ cải trang về sau dáng vẻ lại có loại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảm giác. Mà liền tại giờ phút này, một trận cười khẽ đánh gãy suy nghĩ của nàng. Hồ Trạch vuốt vuốt râu ria nhìn Trần Vũ nói, làm sao, là ngươi tới trước hay là ta tới trước? Quét mắt Hồ Trạch, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước đi, bằng không mà nói ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Cái gì? Mọi người nghe xong tất cả đều ngẩn người. Hồ Trạch biến sắc lập tức âm trầm xuống. Không nên quá phách lối, chờ chút có người khóc thời điểm. Nói Hồ Trạch quay đầu nhìn xem Yến Tình Tuyết khỏe miệng cười nhạt. Tình Tuyết tiểu thư, nếu như ta không có nhìn lầm, người sử dụng chính là một môn tên là Ngọc Tố Thiên Vũ công pháp. Môn công pháp này uy lực mạnh mẽ, nhìn như là một bài vũ khúc nhưng lại hàm ẩn sát cơ chiêu chiêu chí mạng. Bình thường Ngọc Tố Thiên Vũ công pháp tổng cộng có 7 chỗ không đủ, bất quá ngươi vừa rồi diễn luyện hẳn là sửa chữa về sau, thế nhưng là y nguyên có 3 khu không đủ. Nghe nói như thế, Yến Tình Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hồ Trạch. Không sai, môn công pháp này đích thật là ta một lần trong nhà tàng kinh lâu bên trong lúc vô tình nhìn thấy, lúc ấy những người khác không biết cửa này công pháp cũng không biết ảo diệu bên trong, không nghĩ tới Hồ đại sư vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đến thiên địa thông tên tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe tới ca ngợi, Hồ Trạch cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Đây không tính là cái gì, ta Hồ Trạch trên thông thiên văn dưới dành địa lý vô sách, không nhìn vô sự không thông, những người khác ta không biết lại không đại biểu ta không biết. Trong lời nói Hồ Trạch tự tin phi thường. Ngươi lại dựa theo ta nói làm, nhìn xem ngươi môn công pháp này uy lực như thế nào. Nói Hồ Trạch liền một điểm ra Yến Tình Tuyết công pháp bên trong tệ nạn, sau đó càng là giao cho giải quyết chi pháp. Yến Tình Tuyết nghe nói dựa theo Hồ Trạch nói tới thí nghiệm một lần, lập tức sắc mặt vui mừng. Chỉ cảm thấy công pháp vận chuyển ở giữa trôi chảy rất nhiều uy lực, đem so với trước càng là có một chút tăng lên. Không sai, quả nhiên tiến bộ rõ ràng. Tình Tuyết bội phục. Ờ. Mọi người nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói tất cả đều kinh hô lên, như thế lời nói đã đủ để cho thấy hết thảy. Hồ Trạch quả nhiên lợi hại a, thiên địa này thông tên tuổi không phải gọi không, thật sự là ta không biết tên kia đến cùng có cái gì lực lượng cũng dám cùng Hồ Trạch đánh cược. Đúng thế, Yến gia công pháp đó cũng đều là bạn kim khó cầu, mà lại Yến Tình Tuyết còn cải tiến qua Hồ Trạch lại còn có thể phát hiện trong đó không đủ, mà lại hiện trường chỉ đạo phần này nhãn lực thực tế là khủng bố. Khó trách ngoại giới nhiều người như vậy đều muốn lấy được Hồ Trạch chỉ điểm. Ta nhìn Hồ Trạch là thắng định. Hiện tại hắn vạch ra Yến Tình Tuyết vấn đề, cho dù là tên kia lần nữa vạch ra đến cũng vô dụng thôi. Nghe mọi người nghị luận, Hồ Trạch tâm tình thật tốt, cười lạnh nhìn xem Trần Vũ. Yến Tình Tuyết cũng là nhìn xem Trần Vũ nói, vị tiên sinh này, ta có thể lại thi triển một môn cùng Ngọc Tố Thiên Vũ cùng cấp bậc công pháp để ngươi cùng Hồ đại sư so tài. Nhìn ra Trần Vũ tình cảnh, Yến Tình Tuyết khéo hiểu lòng người nói. Trần Vũ lại là lắc đầu. Khỏi phải, liền ngươi vừa rồi diễn luyện bộ công pháp này đã đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Yến Tình Tuyết sửng sốt, Hồ Trạch càng là cười lạnh lạnh. Làm sao khó nói, ngươi muốn nói quan điểm của ngươi cùng ta nhất trí. Coi là dạng này liền sẽ không thua. Mọi người nghe xong nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lập tức biến, đây rõ ràng chính là đầu cơ trục lợi a. Cho dù là Yến Tình Tuyết đều có chút thất vọng nhìn xem Trần Vũ. Người này thật là không có cái gì thực lực bao cỏ a. Tại mọi người ánh mắt chất vấn bên trong, Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Ngớ ngẩn, ngươi vừa rồi trả lời cầu thí không phải ta, như thế nào lại dùng. Quay đầu nhìn Yến Tình Tuyết, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng là tự cho là thông minh, cho là mình là cải tiến công pháp, trên thực tế lại là để môn công pháp này uy lực giảm nhiều. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, mọi người tất cả đều sửng sốt. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà nói ra loại lời này. Ha 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 ha, ngươi là nói trò cười a. người sáng suốt đều có thể nhìn ra trải qua ta cùng Tình Tuyết tiểu thư cải tiến công pháp uy lực tăng lên không ít, ngươi vậy mà nói uy lực giảm nhiều. Ngươi là mù lòa a? Yến Tình Tuyết sắc mặt cũng là bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi là cái thứ nhất nói ta tự cho là thông minh người. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có gì cùng kinh người ngôn luận, hoặc là ngươi bất quá là loại người thôi. Nghe nói như thế, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, phất phất tay nhìn Hồ Trạch. Ngươi đã mình đem mặt đưa qua đến vậy, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là đánh mặt. Chương 984, chân chính vô lại. Chương 984, chân chính vô lại. Ngươi Ngọc Tố Thiên Vũ công nguyên bản có 7 chỗ không đủ là không sai, nhưng là đây chẳng qua là thượng thiên cố ý lưu lại xúc thế chi điểm, mục đích đúng là vì có thể vì hạ thiên xúc thế. Ngươi lại mình mù đổi thật sự là vô tri. Cái gì? Nghe nói như thế, Yến Tình Tuyết sử sốt. Ngươi nói là Ngọc Tố Thiên Vũ công còn có hạ thiên? Vì cái gì ta không biết. Nói xong Hồ Trạch lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Trần Vũ. Thật sự là hoang đường. Ngọc Tố Thiên Vũ công chỉ có một quyển, làm sao lại có thượng hạ hai thiên? Ta nhìn ngươi chính là cố lộng huyền hư che giấu sự rốt nát của mình thôi. Nếu quả thật có hạ thiên vậy, ngươi ngược lại để ta xem một chút hạ thiên rốt cuộc là tình hình gì. Mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu, có chút không tin nhìn xem Trần Vũ. Yến Tình Tuyết trong ánh mắt cũng có được từng kia hoài nghi. Trần Vũ quét mắt Hồ Trạch ánh mắt khinh miệt. Không muốn bắt ngươi vô tri để cân nhắc lão phu. Yến Tình Tuyết ngươi hảo hảo nghe. Trần Vũ chậm rãi mở miệng lập tức nói ra một đoạn công pháp vận chuyển lộ tuyến. Những người khác trợn to mắt nhìn Trần Vũ. Hắn nói là thật. Vì cái gì hắn nói công pháp ta nghe không hiểu? Ta cũng nghe không hiểu hắn có phải hay không tại nói bậy a. Hồ Trạch nghe Trần Vũ nói công pháp lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt có một tia kinh nghi bất định. Bất quá sau đó sắc mặt của hắn chính là dần dần biến hóa, con mắt chậm rãi trợn to, một tia chấn kinh hiện lên ở trong mắt của hắn. Cái này. Chính kinh dị ở giữa quay đầu nhìn lại liền thấy Yến Tình Tuyết cả người sắc mặt đều là đỏ lên một mảnh, song quyền gắt gao nắm chặt trên mặt che kín thần sắc kích động. Lại vậy mà thật sự có hạ thiên. Nàng tu luyện môn công pháp này cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bây giờ nghe Trần Vũ lời nói lập tức liền biết Trần Vũ nói đến cùng có phải là thật hay không. Vừa rồi nàng dựa theo Trần Vũ nói tới vận chuyển công pháp lập tức liền cảm thấy không giống địa phương. Nhìn thấy hai người dáng vẻ vây xem mọi người tất cả đều kinh hô lên. Ta tạo. Hắn nói vậy mà là thật, liền thiên địa thông Hồ Trạch đều nhìn không ra hắn là thế nào biết đến. Tê thật sự là ngọa hổ tàng long a, không nghĩ tới Hồ Trạch tùy ý chọn ra một người tại kiến thức phương diện vậy mà liền vượt qua hắn. Ta nhìn cái này Hồ Trạch chưa hẳn có thể thắng. Nghị luận bên trong ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại Hồ Trạch trên thân, liền thấy Hồ Trạch sắc mặt dị thường khó coi, gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Thứ ngươi bất quá chỉ là biết hạ thiên thôi, nếu là thật sự có bản lĩnh vậy ngươi ngược lại là vạch ra trong đó không đủ a, bằng không mà nói ngươi căn bản là tính không được thắng. Nghe tới cái này gần như vô lại lời nói, mọi người tất cả đều khỏe miệng giật một cái. Người ta thế nhưng là liên hạ thiên đều biết mà ngươi lại là chỉ đạo sai lầm, giữa hai bên lập tức phân cao thấp, lại còn ở lại chỗ này bên trong cưỡng từ đoạt lý, lập tức để đám người phát ra trận hư thanh. Yến Tình Tuyết nhìn xem Hồ Trạch ánh mắt cũng có chút biến hóa, bất quá nàng dù sao thiện lương không đành lòng nhìn thấy Hồ Trạch thật chạy trần chuồng. Nếu không lần này đổ ước như vậy hết hiệu lực, hai vị thấy được không? Hồ Trạch sắc mặt đỏ lên, biết Yến Tình Tuyết chính là cho hắn mặt mũi, thế là nhàn nhạt hừ một tiếng. Đã Tình Tuyết tiểu thư đều lên tiếng, lao phu tự nhiên là muốn cho ngươi mặt mũi này, lần này đổ ước như vậy quên đi thôi. Tính rồi. Nghe nói như thế Trần Vũ cười lạnh. Ngươi nói cực thì cực, ngươi nói tính coi như. Ngươi cho rằng mình là ai? Hôm nay đổ ước nhất định phải phân ra cái thắng bại đến. Hồ Trạch lông mày nhíu lại lạnh lùng nói. Ha ha, kia tốt vậy, ngươi ngược lại là lấy ra bộ công pháp này không đủ a, ngươi nếu là có thể lấy ra ba khu trở lên lão phu liền nhận thua. Dù sao trước đó đã không muốn mặt một lần, Hồ Trạch cũng không quan tâm kế tiếp theo không muốn mặt. Yến Tình Tuyết nhìn xem Hồ Trạch cũng là một mặt ngạc nhiên. Nàng còn chưa bao giờ nghĩ đến Hồ Trạch vậy mà lại nói ra loại này nói lời vô lại. Làm Yến gia đại tiểu thư nàng nào có loại này đối phó vô lại kinh nghiệm, lập tức cũng không biết đến cùng nên làm như thế nào. Trần Vũ lại là cười lạnh nhìn vẻ mặt không quan trọng Hồ Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa thị. Tốt, ta liền cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục. Vừa rồi ta mặc dù nói ra hạ thiên nội dung nhưng là ta còn không có đem lời toàn bộ nói xong. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Vũ nhìn xem Yến Tình Tuyết nói, Ngọc Tố Thiên Vũ công mặc dù có thượng hạ hai thiên, bất quá trong đó không đủ y nguyên tồn tại tổng cộng có 19 chỗ. Ngươi lại nghe kỹ. Chỗ thứ nhất thứ tư thổ lộ tâm tình mạch vận chuyển tốc độ muốn thả chậm một. Thứ hai chỗ thể nội chân lực tại vận chuyển tới bách điểu cùng vang lên một thức này, lúc trong lòng muốn quan tưởng lớn vòng minh vương không tức uy nghiêm pháp tướng thống ngự bách điểu mà không phải trống rỗng. Nơi thứ ba. Trần Vũ khẩu khí không đổi không chậm tự có một cỗ thông dong bình tĩnh, Hồ Trạch nguyên bản ngồi ở kia bên trong hai tay ôm ở trước ngực một bộ ngươi có thể làm gì ta dáng vẻ. Thế nhưng là nghe tới Trần Vũ lời nói về sau thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, hai tay chộp vào trên lan can không tự chủ dùng sức sắc mặt bởi vì mãnh liệt chấn kinh trở nên tái nhợt, một mảnh trong mắt đều hiện lên ra tầng tầng tơ máu. Yến Tình Tuyết biểu hiện cũng là đồng dạng, nàng dựa theo Trần Vũ nói tới lần nữa vận chuyển Ngọc Tố Thiên Vũ công, lập tức một cỗ cực kỳ dị bầu không khí hướng về bốn phía phúc tán mà đi. Liên thấy từ trong phòng lại có đếm mãi không hết Yến Tình Tuyết biến ảnh gọt ra, mỗi một cái đều như là tiên tử lơ lửng ở giữa không trung, ống tay áo tung bay nhẹ nhàng nhảy múa. Lập tức bên trên bầu trời vậy mà hạ xuống màu trắng mây tốn dị thường mỹ lệ, để mọi người nhìn như si như say. Nhưng là tại ở trong đó nhưng lại có loại khó mà phát giác lăng liệt sát cơ chất chứa, mỗi một đám mây tốn chỉ ở Yến Tình Tuyết một niệm chi ở giữa liền có thể biến thành giết người ở vô hình lợi khí. Khe múa cuối cùng muôn bản huyễn ảnh tan hết, mọi người lúc này mới từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Mỗi người đều tràn ngập rung động sững sờ đứng tại kia bên trong lẫn nhau ở giữa tương hỗ nhìn xem thì thảo không nói gì. Yến Tình Tuyết hít sâu một hơi nhìn xem Trần Vũ, sau đó phủ phù một tiếng vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Tình Tuyết đa tạ tiên sinh chỉ điểm tri ân. Yến Tình Tuyết hoàn toàn phục, không thể nghĩ đến lại có thể tại cái này bên trong gặp được cao như thế người. Ngọc Tố Thiên Vũ công nguyên bản bất quá là nàng tùy ý tu luyện một môn công pháp, uy lực cũng không cường đại thế, nhưng là trải qua Trần Vũ chỉ điểm về sau, môn công pháp này đã nhảy lên trở thành nàng mạnh nhất công pháp một trong. Trần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ngoạn vị nhìn xem một bên Hồ Trạch. Hiện tại ngươi nói ai thua ai thắng, ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi? Ầm ầm. Hồ Trạch lập tức đứng lên đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Trần Vũ. Hừ, lão phu cảnh cáo ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thức, lần này là lão phu thua, ta nhận sợ xin từ biệt ngươi, nếu là muốn động thủ lão phu cũng không sợ ngươi. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều nở nụ cười. Trong mắt bọn hắn Hồ Trạch đã trở thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Trần Vũ lại là lắc đầu. Cứ thua muốn nhận nợ, bị đánh muốn nghiêm, đã thua tự nhiên là muốn thực hiện đồ ước. Chạy chân chuồng đi tiểu gia hỏa. Nói Trần Vũ một trường bắt tới. Chương 985, Cựu đỉnh phòng đấu giá chương 985, Cựu đỉnh phòng đấu giá ngươi dám. Nhìn thấy Trần Vũ một tay bắt tới Hồ Trạch, ánh mắt chừng một cái, một thân mênh mông lực lượng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Hồ Trạch thực lực đã đến nửa bước ngưng thần cảnh, khí thế hai nhiên vẹn vẹn là tiêu tán mà ra khí lãng liền để người chung quanh lui ra ngoài. Tiến Tình Tuyết ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới hai người vậy mà lại trực tiếp động thủ. Ta xuất thủ hay không ngăn cản hai người? Ngay tại do dự lúc liền thấy Trần Vũ chỉ là cười lạnh đối Hồ Trạch không thèm để ý chút nào. Đại thủ cầm xuống tựa như long trời lở đất trực tiếp chụp vào Hồ Trạch. Bèng! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn liền thấy Hồ Trạch nguyên bản đứng địa phương trực tiếp hạ xuống một M7 biện ra một cái có thể thấy rõ ràng thủ trưởng ấn. Mà Hồ Trạch liền ghé vào trong đó vị trí trung tâm, cả người đã triệt để hôn mê đi, mà trên người hắn quần áo càng là dưới một trường này triệt để biến thành bột mịn, lộ ra bạch trạm kê thức bóng lưng. Thứ ta đổ ước ngươi có thể trốn được rồi sao? Trần Vũ cười lạnh trong mắt tràn ngập khinh thường. Vây xem mọi người tất cả đều là xôn xao một mảnh. Không nghĩ tới giữa hai người chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Tại bọn hắn nghĩ đến giữa hai người chiến đấu ít nhất cũng phải tranh đấu một hồi mới có thể phân ra thắng bại, lại không muốn chỉ trong một chiêu vậy mà liền lập tức phân cao thấp. Yến Tình Tuyết che miệng một đôi mắt đẹp trừng to lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Lại vậy mà chỉ dùng một chiêu. Cái này. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm sợ hãi thán phục. Đối mọi người sợ hãi thán phục, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, hắn quét mắt hôn mê Hồ Trạch lắc đầu. Mình đưa tới cửa để ta đánh mặt ngươi cũng là tiện có thể. Nói xong Trần Vũ vung lên ống tay áo liền muốn từ nơi này cách mở. Tiên sinh mời vân vân. Giờ phút này Yến Tình Tuyết lập tức hô dưới Trần Vũ. Cao như thế người nàng rất có hứng thú nhận thức một chút. Ngươi có chuyện gì? Trần Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Hắn vốn là muốn đến mua chút dược liệu thế nhưng lại gặp loại chuyện này đã chậm trễ hắn một chút thời gian, hiện tại nhìn xem Yến Tình Tuyết tự nhiên không có gì tốt thái độ. Tiên sinh ngươi đi tới cái này bên trong chắc hẳn cũng là vì mua dược liệu. Vừa vặn ta cũng có chút dược liệu cần mua, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Yến Tình Tuyết hành lễ một mặt chậm rãi tiếu dung. Mọi người nghe nói tất cả đều ao ước nhìn xem Trần Vũ. Yến gia tiên tử tiếp khách loại chuyện tốt này thực tế là để người không ngừng ao ước. Nhưng là Trần Vũ lại là khoát tay áo thanh âm lãnh đạm. Không hứng thú. Cái gì? Yến Tình Tuyết nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Đối phương vậy mà không muốn mình cùng đi. Phải biết nàng luận thân phận chính là Yến gia đại tiểu thư, luận hình dạng tức thì bị người coi là thiên tử. Không biết bao nhiêu người muốn kết giao mình nhưng là bây giờ mình chủ động mời đổi lấy vậy mà là đối phương cự tuyệt. Hắn có phải hay không là dụ cầm cố túng? Chính nghĩ như vậy liền thấy Trần Vũ vậy mà không lưu luyến chút nào xoay người thật lần nữa rời đi. Tiên sinh chờ chút. Ta có cựu đỉnh phòng đấu giá thư mời, ta không biết người có hứng thú hay không cùng nhau đi tới. Hả? Nguyên bản chuẩn bị rời đi Trần Vũ bước chân lập tức dừng lại, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Cựu đỉnh phòng đấu giá thế nhưng là vô vi bí giới bên trong khổng lồ nhất phòng đấu giá, nó phía sau lão bản cũng không phải là bốn nhà gia tộc người mà là thuộc về ngoại giới cựu đỉnh thương hội. Cựu đỉnh phòng đấu giá tài chính hùng hậu, bối cảnh kinh người, lúc ấy cũng là tứ đại gia tộc cực lực mời phía dưới lúc này mới đi tới cái này bên trong mở cựu đỉnh phòng đấu giá. Mà lại cựu đỉnh phòng đấu giá hội cũng không phải cái gì người đều có thể tham dự. Mỗi lần đấu giá hội đều sẽ sớm phát ra thư mời, chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể tham dự đấu giá, quy cách tương đương chi cao. Không nghĩ tới mình ra dạo phố vậy mà gặp loại chuyện này. Nghĩ nghĩ Trần Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Đấu giá hội bên trên đồ vật tự nhiên là so trên đường đồ vật tốt hơn không ít, có lẽ ở trong đó vừa vặn có thể tìm tới mình cần thiên tài địa bảo. Nhìn thấy Trần Vũ đáp ứng xuống, Yến Tình Tuyết sắc mặt vui mừng lập tức mang theo Trần Vũ gây chuyến đặc biệt rời đi cái này bên trong, chỉ để lại đầy đất ăn dưa của chúng. Ta mệt mỏi cái đi, lão giả này rốt cuộc là ai vậy mà mạnh như vậy, một trưởng liền phế Hồ Trạch như thế, cấp người làm sao chưa từng có nghe nói qua. Lôi Âm trong tinh vực còn có rất nhiều cường đại tán tu, hiện tại Hàn gia sắp tổ chức đại hôn điện lễ mời nhiều như vậy cường giả cao thủ, chỉ sợ người này chính là trong đó một trong a. Mọi người thấy Trần Vũ cùng Yến Tình Tuyết rời đi phương hướng ý nguyên thảo luận không ngừng. Mà trên xe Yến Tình Tuyết tò mò nhìn Trần Vũ mở miệng cười. Ta không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão phu tên là Bước Đêm Vũ. Trần Vũ ngữ khí bình thản tùy ý báo một cái dùng tên giả. Yến Tình Tuyết nghe nói lông mày nhẹ nhàng nhào lại với nhau. Tình Tuyết mặc dù bất tài bất quá đối bí giới trong ngoài các đại cường giả cũng là rõ như lòng bàn tay, đã tiên sinh thực lực thế này nghĩ đến không phải vô danh người thế, nhưng là Tình Tuyết nhưng xưa nay chưa nghe nói qua tiên sinh danh hiệu. Trần Vũ nhàn nhạt nói, lão phu bất quá là tinh không thoáng qua một cái khách xong chuyện phủi lão đi thâm tàng thân cùng tên người tự nhiên ta không biết. Lần này lão phu cũng là tu hành quá lâu tĩnh cực tự động lúc này mới ra đi lại liền nghe nói vô vi bí giới bên trong có việc mừng lúc này mới tới xem một chút. Ngôn ngữ chi sắc tự nhiên có cố bá khí lộ ra ngoài. Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu biết Trần Vũ không muốn nhiều lời lai lịch của mình liền không hỏi thêm nữa. Bất quá trong lòng nàng lại là âm thầm ghi lại bước đêm vũ ba chữ, chuẩn bị cùng sau khi trở về hướng gia tộc tiền bối hỏi thăm một phen. Đối lần này đấu giá hội bên trên nhưng có thiên tài địa bảo gì? Trần Vũ hỏi thăm nói. Yến Tình Tuyết nghĩ nói, cựu đỉnh phòng đấu giá mỗi lần đấu giá hội cũng sẽ không sớm thả ra vật phẩm bán đấu giá, sẽ cố ý kiến tạo một loại cảm giác thần bí. Bất quá mỗi một lần đồ vật đều cực kỳ tốt, chắc hẳn trong đó cũng sẽ có không tốt đồ tốt. Dạng này a, Trần Vũ nghe nói lúc này mới nhẹ gật đầu. Đối cựu đỉnh đấu giá hội có thể hay không ủy thác đấu giá? Ta có phê đồ vật muốn xử lý hạ. Hiện tại mình trong nạp giới hàng tồn càng ngày càng nhiều, có chút thứ không cần thiết cũng cần xử lý một phen. Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu nói, như thế có thể chúng ta bây giờ liền có thể đi gặp một lần hội đấu giá này người phụ trách. Hai người trò chuyện ở giữa đã đến cựu đỉnh phòng đấu giá. Yến Tình Tuyết chính là Yến gia đại tiểu thư, mà lại tay cầm thư mời tiến vào cựu đỉnh trong phòng đấu giá ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, hai người đi thẳng đến trong phòng tiếp khách. Liền thấy trong phòng tiếp khách một nữ tử đang ngồi ở chủ vị phía trên nở nụ cười, có loại khiến người không tự chủ được thân cận cảm giác. Mà ở bên cạnh hắn một người đang ngồi ở kia bên trong khí thế ép người. A, Yến tiểu thư, đấu giá hội ngày mai mới chính thức bắt đầu, ngài hiện tại tới hẳn là có chuyện gì? Nữ tử cười hỏi. Nàng chính là cựu đỉnh phòng đấu giá người phụ trách Mạc Triệu Nô. Yến Tình Tuyết cười cười chỉ bên cạnh Trần Vũ. Vị này là bước đêm vũ bước đại sư, hắn có phê đồ vật muốn đấu giá. Mạc Triệu Nô nhìn Trần Vũ cười nhạt, cười trên trán có một tia cao ngạo. Hoan nên đến cực điểm, bất quá lần này chúng ta đấu giá hội bên trên là có thời gian hạn chế, cho nên nhiều nhất chúng ta chỉ có thể tiếp thu hai loại vật phẩm đấu giá, mà lại trừ phi là cực tốt đồ vật, nếu không chúng ta tổng thể không tiếp nhận. Ngài có thể lấy ra được đến a?